khục khục, thật là cay, làm sao khó khăn như vậy a. Cố Tiểu Ngư nhấp một hớp nhỏ, lại bị cay thẳng le đầu lưỡi, ho khan không ngừng. Gặp nàng như vậy ngây thơ khả cúc bộ dáng, Trần Hy Nhiên vẫn là bị chọc phát cười, căn dặn nàng uống ít chút. Bất quá về sau, liền chính nàng đều uống. Giữa hai lông mày, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đi ra chơi, làm sao mặt mày ủ rột? Lý Vấn Tiền liếc nàng một cái, nhàn nhạt hỏi. Xí, ngươi tiểu thí hài này, nào hiểu chúng ta người trưởng thành áp lực? Trần Hy Nhiên hừ nhẹ nói. Lý Vấn Tiền bật cười, hắn chỉ là nhìn thấy tuổi trẻ mà thôi, chân thật tuổi tác, là Trần Hy Nhiên không thể tưởng tượng, cư nhiên bị nói thành tiểu thí hài, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy hắn. Có câu nói thật tốt, nhất túy giải thiên sầu, có cái gì phiền não, uống say sau đó liền không nhớ rõ, nếu đi ra chơi, liền muốn chơi một vui vẻ, uống cái tận hứng. Bên cạnh Liễu Hảo, tất là nhân cơ hội, không ngừng cho Trần Hy Nhiên rót rượu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho rằng đem Trần Hy Nhiên chuốc say sau đó, liền có cơ hội thuận lợi, âu yếm. Về sau, Trần Hy Nhiên còn thật sự có điểm men say, bắt đầu rêu rao phải đem Lý Vấn Tiền đẩy ngã. Lý Vấn Tiền bật cười, người như hắn, ngàn chén không say, bất luận một vị nào võ đạo tông sư, nếu như không muốn uống say, nhiều hơn nữa rượu đều vô ích. Trừ phi là một chút tu tiên thủ đoạn luyện chế được tiên ngưỡng. Qua ba lần rượu sau đó, tiệm nhỏ bên ngoài đột nhiên lại đi vào một đám người. Đám người này cũng không xa lạ gì, rõ ràng là tại trên xe bus đã gặp những đại hán áo đen kia. Chỉ có điều lần này, bọn hắn đều theo một người tuổi còn trẻ công tử ca sau lưng, nhìn bộ dáng, cái kia công tử trẻ tuổi ca rõ ràng rất có lai lịch. Thật không biết cha ta lần này tới nơi này làm gì. Nói là có chuyện trọng yếu phải làm, nhưng lại không đồng ý nói cho ta, rõ ràng là cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách. Cầm đầu công tử ca, vẻ mặt tả hoán nói. Tiểu lão bản, ngươi cũng không nên tức giận, đại lão bản làm việc, nhất định có đạo lý của hắn. Phía sau đại hán đầu chọc cung kính nói. Bất lấy lời như vậy lấy lệ ta, ta mấy ngày nay, ở chỗ này chim không địa phân côn chỉ trấn, thật là phải bị chết ngộ. Đều tại các ngươi mấy cái này phế vật, để các ngươi đi đem Trần Hy Nhiên mang tới, cư nhiên bị người dọa sợ. Công tử ca cả giận nói. Tiểu lão bản, lúc ấy nơi đó có Trường Phong người, cho nên chúng ta mới không có động thủ, dù sao đại lão bản có chuyện muốn làm, chúng ta lo lắng gây thêm rắc rối, ảnh hưởng đại kế hoạch của lão bản. Đại hán đầu chọc vừa nói, đồng nhiên ánh mắt liếc một cái, thấy được trên bàn rượu Lý Vấn Thiền và người khác, kinh ngạc nói, tiểu lão bản, thật là đúng dịp, người ngươi muốn tìm, vừa vặn ở bên kia. Ồ, thuận theo ngón tay của hắn nhìn đến, công tử ca nhất thời đại hỉ, hướng phía Trần Hy Nhiên bên này đi tới. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 132, nháo đủ rồi liền lăn đi. Trần tiểu thư, tìm ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không chịu nể mặt, không nghĩ tới ở nơi này gặp mặt, xem ra giữa chúng ta vẫn có chút duyên phận. Công tử ca đi tới. Hắn nhìn thấy cũng coi là có phần lịch sự, hơn 20 tuổi, mang theo kính mắt gọt vàng, mặc lên Italy thợ may tư nhân đặt làm thủ công Âu phục, đứng tại vậy thì có một cổ ngạo nghệ quý khí, hiển nhiên lai lịch thân phận bất phàm. Nhưng nhìn đến hắn, Trần Hy Nhiên thần sắc nhất thời có vẻ hơi mất tự nhiên, liền đều tỉnh rượu mấy phần, mang theo một chút kháng cự nói, ít tiền, ngại ngùng, ta cùng bằng hữu của ta nhóm tại ăn đồ ăn, có chuyện gì, lần sau sẽ bàn đi. Ăn đồ ăn. Vậy thì thật là tốt, ta cũng có chút đói, ăn chung đi. Ít tiền ánh mắt đảo qua, bởi vì đây là cái bốn người bàn, đã không có dỗi vị trí. Hắn trực tiếp hướng về phía Lý Vấn Thiền cùng Liễu Hào ra lệnh, hai người các ngươi, cho ta nhường chỗ đưa đi ra. Uy, ngươi có ý gì? Chúng ta tại đây ăn cơm, ngươi dựa vào cái gì phải nhường chúng ta tránh ra? Liễu Hào đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, trợn mắt nhìn. Hắn hiện tại đang nghĩ biện pháp theo đuổi Trần Hy Nhiên, gặp phải loại chuyện này, đương nhiên sẽ không lùi bước, không thì không phải vậy để cho người coi thường. Hơn nữa hắn cảm thấy mình có dựa vào, lần trước tại trên xe buýt liền dọa lui ít tiền thủ hạ, hiện tại cũng không cần lo lắng. Tiểu tử, dám theo ta vỗ bàn, tay ngươi không muốn có đúng không? Ít tiền mầm cười lạnh nói. Sợ ngươi à? Liêu Hào ngẩng đầu lên, một bộ vẻ không có gì sợ. Tiểu lão bản, chính là tiểu tử này, hắn tự xưng nhận thức Trường Phong người. Lúc này, ít tiền sau lưng đại hán đầu chọc lạnh lùng nói. Ồ, nguyên lai chính là tiểu tử ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Ít tiền sắc mặt nhất thời trầm xuống, một đôi mắt trở nên vô cùng âm lãnh, hắn ngày thường đi theo tiền quản quân, lâu ngày, tự nhiên nuôi thành một loại uy thế. Không tệ, ca ta là Trường Phong người, ngươi dám động ta, cẩn thận chịu không nổi. Phải không? Nếu dạng này, vậy liền cho ngươi ca gọi điện thoại, để cho hắn qua đây một chuyến, nếu không, hôm nay ta liền chặt tay ngươi. Hướng theo ít tiền thanh âm, ở sau thân thể hắn, trực tiếp vang dội một hồi rút đao âm thanh. Đại hán đầu chọc và người khác, mỗi cái trong tay khảm đao, toàn bộ nhìn chằm chằm Liễu Hảo. Đi mau đi mau. Xung quanh ăn nướng thực khách nhìn thấy địa bộ này, liền vội vàng bỏ lại khoái tử liền chạy. Côn chỉ trấn nơi này, bởi vì quá mức hẻo lánh, chỉ an từ trước đến giờ hỗn loạn không thể tả, nhưng mà dạng này dám trước mặt mọi người rút đao, tuyệt đối là có lai lịch lớn, người bình thường nào dám xen vào việc của người khác. Liễu Hảo thần sắc cũng đại biến. Lúc trước tại trên xe buýt, hắn là phô trương thanh thế, mới đem người của đối phương dọa sợ. Hiện tại thật để cho hắn gọi điện thoại, hắn từ đi nơi nào tìm Trường Phong người. Nhưng khi nhìn đối phương sáng loáng đao phiến, hắn biết nếu để cho không ra một câu trả lời, hôm nay phải thua thiệt lớn. Được, ngươi chờ đó, ta lập tức gọi điện thoại. Liêu Hảo suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho hắn một người bạn học cũ. Hắn bạn học cũ, rất sớm đã thôi học, từ nhỏ đã bắt đầu xã hội đen, hôm nay cũng là Côn Chỉ trấn nơi này địa đầu xà, rất có thực lực. Ngay sau đó, người của hai bên liền loại rằng con này đều có cố kỵ. Ít tiền là lo lắng đối phương thật có trường phong bối cảnh, đối mặt đội Giang Bắc chiến bộ nhất vương bài bộ đội, hắn cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Liêu Hảo chính là hy vọng bạn học của hắn có thể ra sức điểm. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ a? Lúc này, Cố Tiểu Ngư cũng có chút sợ, thật chặt kéo Trần Hy Nhiên tay. Không có chuyện gì, hắn hẳn sẽ có biện pháp. Trần Hy Nhiên liếc nhìn Liêu Hảo, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Liêu Hảo trên thân. Như vậy tình cảnh dưới, duy nhất còn có thể duy trì trấn định, cũng chỉ có Lý Vấn Thiện rồi. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn ít tiền, phát hiện số tiền này thiếu giữa hai lông mày, ngược lại có mấy phần cảm giác quen thuộc, hắn so sánh một hồi, nhớ tới mấy ngày trước đã gặp Tiền Quảng Quân. Lẽ nào đây là Tiền Quảng Quân nhi tử? Ngược lại hiện tại Liêu Hảo muốn xuất đầu, hắn cũng lười nhúng tay, liền xem cuộc vui rồi. 10 phút, 20 phút, không đến nửa giờ, quán đồ nướng lại đi vào một nhóm người. Một người vóc dáng cao to, mặt lộ vẻ thẹo nam tử, mang theo mấy cái hình xăm tráng hán đi vào. A Hảo, chuyện gì à? Cường ca, là mấy người này muốn tìm ta phiền phức. Nhìn ngươi tới, Liêu Hảo trong lòng đại định, liền vội vàng tiến lên nên đón. Ồ, dám ở địa bàn của ta, khó xử bằng hữu của ta, là ai ăn gan hùm mật báo? Cường ca đang nói, con mắt nhìn qua, khi hắn thấy rõ ít tiền dung nhan sau đó, nhất thời thần sắc đại biến, liền vội cung kính nói, ít tiền, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nga, nguyên lai là con rắn a. Bằng hữu của ngươi, nói nhận thức trường phong người, phải cho ta một bài học, còn vô cùng a. Ít tiền nhàn nhạt nói. Cái gì? Cường ca tức giận nhìn thấy Liêu Hảo, nói, ngươi đã đắc tội ít tiền. Ngạch, Cường ca, làm sao vậy? Hắn rất lợi hại phải không? Ngươi không phải nói đây côn chỉ trấn, chính là địa bàn của ngươi sao? Liêu Hảo mặt lộ bất an nói. Ngu xuẩn, ngươi có biết hay không ít tiền là người thế nào? Ba hắn là Giang Bắc đại lão, Tiền Quảng Quân. Lời vừa nói ra, Liêu Hảo thần sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tiền Quảng Quân. Đây chính là Giang Bắc những năm gần đây nhất uy danh hiển hách đại lão. Đối với Giang Bắc rất nhiều người đến nói, Tiền Quảng Quân uy danh, thậm chí so sánh Viên Cựu Lĩnh còn muốn càng đáng sợ hơn. Bởi vì Viên Cựu Lĩnh đã bắt đầu tẩy trắng sinh ý, từng bước rời khỏi giang hồ, rửa tay gác kiếm, không tham dự nữa những kia đánh đánh giết giết sự tình, chỉ bất quá hắn giang hồ địa vị tại trong đó, tương đối đức cao vọng trọng mà thôi. Tiền Quảng Quân lại bất đồng, hắn thủ đoạn huyết tinh, lòng dạ ác độc, nghe nói đắc tội người của hắn, đều bị hắn cắt cổ, ném vào trong nước làm mồi cho cá. Dưới tay của hắn, chính là nuôi không ít thứ liều mạng. Liêu Hảo tuyệt đối không ngờ rằng tên này lai lịch cư nhiên lớn như vậy. Cùng ít tiền so sánh, hắn gọi tới cái này Cường ca chỉ có thể coi là cái thổ báo tử, căn bản không tại một cấp độ. Cường ca, làm sao đây? Liêu Hảo lúc này cũng sợ, hai cái cẳng chân run cái không được, không muốn chết, nhanh chóng đưa tiền thiếu quỳ xuống bồi tội. Cường ca liền vội vàng đá hắn một cước. Ta. Liêu Hảo ngẩng đầu nhìn Trần Hy Nhiên bên kia, lúc trước hắn là nhớ giả bộ một so sánh, nào nghĩ tới sẽ bị vạch trần, hiện tại chỉ cảm thấy mất mặt ném về tận nhà rồi. Chính là đối mặt ít tiền và người khác, hắn hiện tại cũng không có biện pháp chút nào, khuôn mặt tăng tới đỏ bừng, khuất nhục quỳ xuống, cầu xin tha thứ, thỉnh ít tiền bớt giận. Ha ha. Ít tiền cười lạnh một tiếng. Dám gạt chúng ta. Ít tiền sau lưng đại hán đầu chọc mọi người, trực tiếp chen nhau lên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lúc trước bọn hắn cư nhiên bị Liêu Hảo hù dọa, quả thực là sỉ nhục. Cường ca ở bên cạnh cười xòa, hoàn toàn không dám ngăn trở. Được rồi. Qua một lúc lâu, ít tiền ra lệnh một tiếng, mấy người lúc này mới dừng tay. Chỉ thấy Liêu Hảo đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, máu me đầy mặt rồi. Giải quyết xong Liêu Hảo sau đó, ít tiền chắp hai tay sau lưng, xoay người lại, khí thế lăng nhân, cười híp mắt nói, Trần tiểu thư, bây giờ có thể cho mặt mũi, ăn chung cái cơm sao? Trần Hy Nhiên khí sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cũng có vẻ bị thương, nếu như vẫn là nàng đại hồng đại tử, hàng hot, lúc đó cũng không đến mức bị buộc đến mức độ này. Chỉ tiếc, nàng đang nổi tiếng thời điểm, xảy ra chuyện gì, hiện tại đã sớm không có nhân khí gì. Bên cạnh Cố Tiểu Ngư cũng bị giật mình, nàng dù sao còn nhỏ, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Ngay tại hai cô bé đều cảm thấy không biết làm sao thời điểm, nháo đủ rồi, liền lăn đi. Đang lúc này, Lý Vấn Thiền lơ đễnh mở miệng nói, "Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 133, ba của ngươi chỉ là ta một con chó. Tiểu tử, ngươi đang nói chuyện với ta?" Ít tiền sững sờ, không dám tin nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Hắn mới đem Liêu Hảo đánh cho thành một cái huyết hồ lô, uy thế giữa lúc đầu, ai dám vào lúc này sờ hắn dâu cọp? Chứ ngươi ra, còn có ai tại đây hò hét tầm ĩ? Lý Vấn Thiền nâng lên ánh mắt, bất mãn nhìn hắn một cái. "Ngươi đây là làm sao a?" Bên cạnh Trần Hy Nhiên, không nhịn được lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Vấn Thiền. Không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc trước tại xe buýt lúc trên xe, không thấy hắn xuất đầu. Mà bây giờ ít tiền uy thế như vậy, Giang Bắc lại có mấy người có thể kháng cự. Lúc này ngươi lại ra mặt, không cảm thấy tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đuổi con rồi mà thôi. Lý Vấn Thiền nhẹ như mây gió nói, các ngươi an tâm ăn uống là được. Hắn đang khi nói chuyện, không thèm nhìn ít tiền một cái, thật hoàn toàn không đem tiền thiếu để ở trong mắt. Hảo, hảo, hảo. Ít tiền tức giận mặt đều muốn tái xanh, giận quá hóa cười nói, tiểu tử, phàm là ngươi ăn nhiều mấy quả đậu phộng, cũng không đến mức say thành dạng này. Nhìn thấy ít tiền cái bộ dáng này, Trần Hy Nhiên không nén nổi mắt lộ ra lo lắng. Coi như là giáo huấn Liêu Hảo thời điểm, ít tiền cũng không từng tức giận như vậy, hiển nhiên là Lý Vấn Thiện sâu đậm đắc tội vị đại lao này chi tử. Ít tiền dù sao cũng là Giang Bắc con trai của đại lao, hắn loại người này sinh ra liền cao cao tại thượng, chỉ có người khác định mặt hắn, làm hắn vui lòng, ai dám ở ngay trước mặt hắn nói hắn là rồi nhặng. Lý Vấn Thiền cái này tiểu thí hải còn quá trẻ, căn bản không biết bọn hắn thứ người như vậy đáng sợ. Thiền gia hai cha con này chính là dám giết người. Trong nội tâm nàng cảm thấy Lý Vấn Thiền tiểu thí hải này không có ý nghĩ, thích xung động. Tiền Quảng Quân hôm nay ngày gần đây địa vị đều là mệt mỏi nợ máu lên tới tới. Cho dù là nàng vừa cầm diễn viên nóng bỏng nhất thời kỳ đó, cũng không dám như vậy đắc tội loại này hùng bá nhất phương cự phách. Đây chính là Giang Bắc đại lao a. Toàn bộ Giang Bắc có chừng mấy tòa tỉnh thành, hơn 1 tỷ nhân khẩu đây. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mau cứu tiểu ca ca đi. Cố Tiểu Ngư lắc Trần Hy Nhiên bàn tay, gấp đều nhanh muốn khóc lên. Trần Hy Nhiên sắc mặt khó xử, nàng kia có biện pháp gì? Nếu là có dạng này bản lĩnh, nàng cũng sẽ không một mực bị ít tiền quấy rầy, lại lấy tiền thiếu không có biện pháp chút nào rồi. Bất quá, Lý Vấn Tiền dù sao cũng là vì nàng xuất đầu, nàng nếu như thấy chết mà không cứu, tâm lý đây khảm cũng trở ngại, chỉ có thể thử thăm dò nói ra, ít tiền, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, bỏ qua cho hắn đi, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ở trong mắt nàng, Lý Vấn Tiền cũng chính là học sinh trung học đệ nhị cấp niên kỷ mà thôi. Một câu không hiểu chuyện liền muốn liền như vậy. Ngươi để cho mặt của ta, về sau hướng kia thả. Ít tiền lạnh lùng nói. Ta để cho hắn xin lỗi ngươi. Trần Hy Nhiên liền vội vàng nhìn về phía Lý Vấn Tiền, thấp giọng nói, ta rất cảm tạ ngươi đứng ra giúp ta, nhưng mà ít tiền, không phải ngươi có thể đắc tội, ngươi liền nói lời xin lỗi đi, ta sẽ tận lực bảo toàn ngươi. Nói xin lỗi? Tại sao phải nói xin lỗi? Dưới gầm trời này, không có ai có tư cách để cho ta xin lỗi, trừ phi là ta Lý Vấn Tiền thật làm sai, như vậy nói xin lỗi cũng không sao, nhưng tối nay, ta lại không có sai. Lý Vấn Tiền căn bản không thèm để ý một cái nho nhỏ ít tiền. Số tiền này thiếu quấy rầy hắn ăn cơm, hắn không có cùng đối phương tính sổ, đã là thiên đại nhân tử. Ngươi? Trần Hy Nhiên nổi gióa, tiểu thí hải, ngươi thật là muốn tức chết ta rồi. Ngươi có biết hay không, xã hội này, ngươi nhỏ yếu chính là sai, chính là ngươi tội. Xã hội này, không phải là liều mạng nằm đấm, liều mạng thực lực, đấu chỗ dựa, liều mạng tiền tài, liều mạng mạng giao thiệp sao? Người ta muốn tiền muốn có tiền, muốn người có người, muốn bối cảnh có bối cảnh, ngươi có cái gì? Ngươi chỉ là một tiểu thí hải mà thôi, như thế nào cùng loại này hùng bá nhất phương đại lao đấu? Người ta một câu nói, là có thể đem ngươi chìm vào trong nước đi. Tiền, mạng giao thiệp, bối cảnh, thực lực, ai nói ta không có? Lý Vấn Tiền nghe vào trong tai, ngạo nghễ nói, phải nói năm đấm, trên cái thế giới này, quả đấm của ta chính là lớn nhất. Vừa nói, hắn méo một cái quả đấm của mình, toàn bộ năm đấm thoạt nhìn thành tú trắng đoán, không có một chút lực uy hiếp. Ngươi đúng là hết chữa. Trần Hy Nhiên che cái chán, chỉ coi lời nói mới vừa rồi kia, là hắn đang nói bậy rồi. Ngược lại một bên Cố Tiểu Ngư, không nén nổi sửng sốt một chút, không biết vì sao, nàng cảm thấy Lý Vấn Tiền trên thân, tựa hồ thật có áp đảo hết thảy át chủ bài, bị ảnh hưởng, nàng nguyên bản hốt hoảng nội tâm, đều yên tĩnh lại. Ít tiền, tiểu tử này đối với ngươi bất kính như vậy, vẫn là để ta đến thay ngươi trừng trị hắn đi. Đang lúc này, bên cạnh Cường Ca biểu trung tâm nói, hắn lo lắng bởi vì Liễu Hảo sự tình, đắc tội ít tiền, cho nên vội vã muốn lập công chỗ tội, thỉnh cầu ít tiền vui vẻ. Được, phế hắn cho ta. Ít tiền cười lạnh một tiếng. Cường Ca gật đầu một cái, liền muốn động thủ. Chậm. Trần Hy Nhiên vẫn đứng lên, nàng trong mắt lóe lên một vệt vùng đấy, cuối cùng nhận mệnh nói, ít tiền, ngươi không phải một mực hy vọng ta có thể cùng ngươi uống một ly không? Chỉ cần ngươi tha hắn một lần, ta đáp ứng ngươi chính là. Thật không? Ít tiền ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn chính là yêu thích Trần Hy Nhiên rất lâu rồi. Ta dám lừa ngươi sao? Trần Hy Nhiên cười thẳng một tiếng, trong tâm bi thương. Lý Vấn Thiền không khỏi liếc nhìn Trần Hy Nhiên. Hắn phát hiện đây Trần Hy Nhiên chính là khẩu xà tâm phật, tuy rằng lúc trước thái độ đối với hắn một mực không hề tốt đẹp gì, có thể bây giờ còn là nguyện ý cứu hắn. Phải biết nàng một nữ hài tử, đáp ứng loại chuyện này, không khác ở tại dê vào miệng cọp. Ngươi cứ như vậy không tin được ta? Lý Vấn Thiền than nhẹ một tiếng, đối với Trần Hy Nhiên nói, đừng nói hắn một cái nhị thế tổ, chính là ba hắn tại đây, lại có thể thế nào? Ngươi dám coi thường cha ta? Ít tiền nhất thời giận tí mặt, hắn đối với ba của mình tương đối tôn trọng, bởi vì hắn biết mình bây giờ phong quang đều là ba hắn mang tới. Phải thì lại làm sao? Có tin ta hay không một câu nói, ba của ngươi phải đánh đoạn hai chân của ngươi, hướng về ta quỳ xuống đất xin tha. Lý Vấn Thiền tựa vào trên ghế nằm, từ tốn nói. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Khẩu khí cư nhiên lớn như vậy, coi như là viên cựu lĩnh tại đây, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Ta mặc dù không phải viên cựu lĩnh, nhưng... Lý Vấn Thiền dừng một chút, tự tiếu phi tiếu nói, nhưng ngươi ba chỉ là ta một con chó mà thôi, chủ tử, hắn làm sao dám không nghe? Lời vừa nói ra, trận bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Ít tiền những thủ hạ kia và Cường Ca đều là khó tin nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Đây chính là nhất phương đại lao a. Ngươi lại còn nói đối phương chỉ là ngươi một con chó. Đây lời truyền đến Tiền Quảng Quân trong hai, không đem ngươi băm thành tám mảnh đó mới là lạ. Liên Trần Hy Nhiên đều bị Lý Vấn Thiền loại này khẩu khí cho triệt để dọa sợ, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ít tiền cắn răng nghiến lợi, một đôi ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người mở dạng. Thậm chí là nằm ở nơi đó, bị đánh nửa chết nửa sống Liễu Hảo, lúc này đều sợ ngây người. Hắn cho là mình phô trương thanh thế, đã quá điên, lại không nghĩ rằng còn có cái so với hắn cuồng gấp trăm lần gấp mười ngàn lần. Ngu xuẩn, thật là một cái không có đầu óc ngu xuẩn, tiểu tử này chết chắc rồi, ai cũng không cứu được hắn. Liêu Hào thầm nghĩ. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 134, Lý tiên sinh là ai? Ba của ngươi chỉ là ta một con chó. Một câu nói này, triệt để chọc giận Ít Tiền. Tiểu tử, liền hướng hôm nay ngươi những lời này, ta không lột da của ngươi ra, ta theo họ ngươi. Lời nói của hắn khiến cho Trần Hy Nhiên cùng Cố Tiểu Ngư hai nữ thần sắc đại biến. Trần Hy Nhiên càng là âm thầm hối hận, sớm biết Lý Vấn Thiền cái này tiểu thí hải ngông cuồng như vậy, liền không gọi hắn cùng nhau tới dùng cơm. Tỷ tỷ, ngươi là đại minh tinh, nhận thức nhiều như vậy người, nhất định có biện pháp cứu hắn a. Cố Tiểu Ngư bị dọa sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, liền vội vàng hướng phía Trần Hy Nhiên nhờ giúp đỡ. Ta cũng không có biện pháp, hắn nói thứ lời đó, Ít Tiền chỉ sẽ cùng hắn không chết không thôi, như loại này tọa trấn nhất phương giang bắc đại lao, há có thể khinh thường. Trần Hy Nhiên liên tục cười khổ. Coi như là người nàng khí tột cùng nhất thời kỳ, phát sinh loại chuyện này, cũng không thể bảo vệ Lý Vấn Thiền. Cho dù là Lý Vấn Thiền hiện đang chạy ra giang bắc địa phương này, người ta cũng sẽ liên tục không ngừng phái ra thủ hạ tới trả thù Lý Vấn Thiền. Dạng này đại lao chịu đủ, chỉ có thể lấy máu tươi đến cọ rửa. Ngay tại nàng cảm thấy thúc thủ vô sách, Lý Vấn Thiền chết chắc rồi thời điểm, đột nhiên, Lý Vấn Thiền điện thoại di động reo. Hắn sau khi tiếp thông, bên đầu điện thoại kia truyền tới một nhún nhường thanh âm, "Lý tiên sinh, ngài hiện tại ở đâu? Chợ đen sắp bắt đầu, cần thiết ta đi đón ngài sao?" Bên trong chính là Tiền Quảng Quân thanh âm. Từ khi ba ngày trước, nhìn Lý Vấn Thiền bật hơi giết người thần tiên thủ đoạn sau đó, lại thêm thể nội bị chồng mùi lửa, Tiền Quảng Quân bây giờ đối với Lý Vấn Thiền vô cùng kính trọng. Mà 10 giờ, chính là chợ đen bắt đầu thời gian. Hiện tại sắp tới lúc rồi, hắn có thể không dám thờ ơ rồi Lý Vấn Thiền, cho nên liền gọi điện thoại qua đây, hỏi thăm Lý Vấn Thiền ý tứ. "Vừa vặn, chỗ này của ta có chút việc, ngươi qua đây đi." Lý Vấn Thiền báo một hồi quán đồ nướng danh tự, sau đó liền cúp điện thoại. Ít Tiền tại vừa nhìn hắn gọi điện thoại, cũng không có ngăn trở, chờ hắn sau khi cúp điện thoại, mới lạnh lùng nói, "Làm sao, cũng giống đây Liếu Hào mở dạng, bắt đầu tìm cứu binh. Ngươi tốt nhất nhiều đánh mấy cái điện thoại, nhiều gọi chọn người qua đây, ta cũng chờ. Ta muốn cho ngươi biết, vô luận ngươi tìm đến ai, hôm nay đều không cứu được ngươi. Ta muốn cho ngươi lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng." Ít Tiền hiện tại không đội giết chết Lý Vấn Thiền. Trong mắt hắn, Lý Vấn Thiền chính là một con kiến, hắn nghĩ thế nào bắt chẹt liền làm sao bắt chẹt. Chỉ là để cho hắn khó chịu là, Lý Vấn Thiền bộ kia ánh mắt, phảng phất coi trời bằng vùng, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Như thế ánh mắt, hắn chỉ ở ba ba của mình còn có một vài đại nhân vật trên thân gặp qua. Có thể những đại nhân vật kia, cái nào không phải dậm chân một cái, là có thể để cho nhất phương chấn động tồn tại. Ngày thường khí thôn sơn hà, ương cố sói coi, thậm chí là những đại nhân vật kia ngạo nghễ, cũng không sánh nổi Lý Vấn Thiền. Bởi vì Lý Vấn Thiền loại ánh mắt này, đã đến nhìn xuống thiên địa, bệ nghệ chúng sinh trình độ. Phảng phất Lý Vấn Thiền là chỗ cao cựu thiên thần tiên, bao trùm phàm trần một dạng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có nhiều dựa vào, lại dám như vậy mắt nhìn xuống ta. Chờ ngươi dựa vào, bị ta nghiền nát sau đó, khi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi ta sự chênh lệch giữa, rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn. Ngươi bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó muốn thế nào xin tha, ta mới có thể không giết ngươi đi. Ít Tiền lòng tin tràn đầy ngồi xuống. Bên cạnh Cường Ca, là cái người cơ trí, liền vội vàng tâng bốc nói, Ít Tiền, khả năng tiểu tử này đầu óc có vấn đề, căn bản không biết ngài lợi hại cỡ nào, trong lòng ta, cũng chỉ có Giang Nam vị kia thái tử gia mới có thể cùng ngài đánh đồng với nhau. Giang Nam thái tử mộng cảnh tinh sao? Đích xác là thiên chi tiêu tử, cùng hắn so, ta vẫn là mặc cảm không bằng, hắn chính là có trung tâm bối cảnh. Ít Tiền lắc đầu một cái, hắn đương nhiên cũng biết bên cạnh vị này như mặt trời ban trưa thái tử ra, thẳng thắn nói nói, bất quá vị thái tử này ra, đã từ vương tọa bên trên ngã xuống, bị người phế đi. Phế? Ai có thể phế được hắn a, phía sau hắn đều là quan gia cùng quân bộ bối cảnh a. Cường Ca nhất thời giật nảy cả mình. Vừa mới hắn thổi phồng Ít Tiền, nói Ít Tiền có thể cùng mộng cảnh tinh đánh đồng với nhau, nhưng trong lòng là biết hai người chênh lệch. Vị Tiêu Ngộng Cảnh Tinh chính là Giang Nam thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Đến mức Ít Tiền, tại đây Giang Bắc vẫn là có mấy người có thể cùng hắn so, ví dụ như Viên Cựu Lĩnh hậu nhân, liền không kém gì hắn. Trọng yếu hơn chính là, Ngộng Cảnh Tinh là Bạch Đạo bối cảnh, Ít Tiền bối cảnh liền nằm ở màu xám khu vực. Tại Hoa Quốc nơi này, Bạch Đạo mới là cái kia nắm giữ đại quyền sinh sát người nói chuyện. Bạch Đạo tùy tiện một tấm dưới văn kiện đến, cái gì Giang Bắc đại lão, trong nháy mắt liền muốn tan thành mây khói, cho nên Viên Cựu Lĩnh mới sẽ cố gắng tẩy trắng suy ý, bắt đầu rửa tay gác kiếm. Hắn đắc tội Giang Nam bên kia, một vị gọi là Lý Tiên Sinh, chuyện này các ngươi không biết cũng bình thường. Vị kia Lý Tiên Sinh, quật khởi tốc độ quả thực quá nhanh, cũng chỉ ngắn ngủi mấy tháng, liền quân lâm Giang Nam, áp đảo hết thảy, chính là bởi vì hắn quật khởi quá nhanh, danh tiếng còn chưa kịp hướng về Giang Nam ra truyền bá. Tiểu lão bản, thời gian mấy tháng, cái này không thể nào đi. Ít Tiền những thủ hạ kia đều hoảng sợ biến sắc, cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn đại lão bản Tiền Quảng Quân, tại Giang Nam mảnh đất này bên trên, cũng là canh vân rồi nhiều năm, hơn nữa đã nhận được một cổ thế lực thần bí ủng hộ, mới trở thành Giang Bắc Tân Tấn đại lão. Lẽ nào vị kia Lý Tiên Sinh là kinh thành gia tộc cao cấp người? Cường Ca hiếu kỳ nói. Hắn thấy cũng chỉ có đen đủi như vậy cảnh mới có thể tại thời gian mấy tháng bên trong như sao chổi bản nhanh chóng qua thời. Đây cũng không biết vị kia Lý Tiên Sinh bối cảnh rất thần bí, mấu chốt là hắn giống như còn rất trẻ, tương truyền nói hắn mới chừng 20 tuổi, thậm chí còn có nói hắn hình dáng giống học sinh trung học đệ nhị cấp. Ít Tiền kính sợ nói, hắn còn bị người gọi là Lý Diêm Vương đắc tội người của hắn, không phải đã chết chính là tàn phế. Liền Lâm An một vị 100 ức nhà giàu nhất đều bị hắn một trưởng vỗ chết rồi, đây mới thật sự là trong tay đại quyền sinh sát ta, coi như là ta, đều sợ người như vậy. Khí. Bốn phía, một phiến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bọn hắn những người này, ngày thường cho đại lao làm việc, trong tay cũng từng có mấy mạng người. Giống như Viên Cựu Lĩnh hoặc Tiền Quảng Quân, nhất phương đại lao quật khởi trên đường, nhất định là muốn chết người. Nhưng bọn hắn cũng chỉ giết một khoảnh khắc nhiều chút không có bối cảnh người bình thường. 100 ức nhà giàu nhất, đây ai dám động đến a? Động loại người này, ngày thứ hai liền muốn ăn chính phủ đạn, đem ngươi cho cốt đều cho dương. Mà vị kia Lý tiên sinh giết 100 ức phú hào, còn có thể rất vui sướng, đây năng lượng sau lưng cũng quá kinh khủng đi. Nghe bọn hắn mà nói, liền Trần Hy Nhiên cũng mặt lộ hướng tới chi sắc. Nếu như nàng nhận thức đại nhân vật như vậy, về sau tại làng giải trí, còn có ai dám lấn nàng? Chỉ tiếc, người như vậy, rời khỏi ta quá xa vời. Trong nội tâm nàng than thầm, coi như là Viên Cựu Lĩnh cùng Tiền Quảng Quân loại người này, nàng đều tiếp xúc không đến, huống chi như vậy đỉnh cấp nhân vật đâu. Nàng lại nhìn mắt Lý Vấn Thiện, càng là thương tiếc rồi. Đồng dạng họ Lý, làm sao giữa người và người chênh lệch so với người cùng heo trong lúc đó còn lớn hơn? Trừ phi ngươi gọi tới người là Lý tiên sinh, như vậy hôm nay mới có thể được cứu rồi đi. Trần Hy Nhiên lẩm bẩm nói. Mà lúc này Ít Tiền tựa hồ lại cảm thấy vừa mới những lời đó có chút dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, ngay sau đó lại bổ sung, đương nhiên Lý tiên sinh lợi hại hơn nữa, tay hắn cũng không đưa tới chúng ta Giang Bắc đến, cường lòng không áp địa đầu xà, một khi đưa tay quá dài, cha ta khẳng định cũng có thể đem chém xuống. Đúng đúng, Giang Bắc vẫn là Ít Tiền địa bàn, đây Lý tiên sinh tính cái lông a. Cường ca liền vội vàng tân bốc nói. Đang lúc này, quán đồ nướng ra vang dội một hồi tiếng xôn xao, chỉ thấy một đám người đi vào. Vô Địch Lưu nhẹ nhàng không áp lực. Chương 135, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Quán đồ nướng lôi vào một đám người đi vào, cầm đầu hai người, theo thứ tự là một cái lao đương lích tráng lao giả cùng một cái bộc lộ bộ mặt hung ác người trung niên. Hai người chính là Viên Cựu Lĩnh cùng Tiền Quảng Quân. Tại phía sau bọn họ chính là còn lại Giang Bắc đại lão. Từ ở hôm nay muốn đi chợ đen, bọn hắn tính toán cùng đi tiếp Lý Vấn Thiện, dù sao chợ đen quan hệ đến Cựu Thiên Thần Giáo, không có Lý Vấn Thiện, dựa vào bọn hắn cũng không dám mình đi. Tiên Quảng Quân, ngươi nói Lý tiên sinh tại đây. Lý tiên sinh nhân vật bậc nào, mấy ngày nay ngươi đều không có hảo hảo chiêu đãi sao? Làm sao có thể để cho Lý tiên sinh tại đây ăn đồ nướng, đây không phải là chậm trễ Lý tiên sinh sao? Viên Cựu Lĩnh cau mày, rất là bất mãn. Giống như bọn hắn loại cấp bậc này đại lão, ngày thường ăn cái gì uống gì, đều là có ý tứ, bên cạnh đều có chuyên nghiệp đầu bếp cùng bác sĩ dinh dưỡng. Không phải sơn hào hải vị, chính là đại bổ dược thiện. Đúng vậy à, Tiên Quảng Quân, đây thì ngươi sai rồi rồi. Chút chuyện nhỏ này ngươi đều không làm xong, ta đều phải mắng ngươi mấy câu. Còn lại đại lão cũng trách cứ. Tại trong lòng bọn họ, Lý Vấn Thiện tựa như cùng thời cổ thiên tử một dạng, thiên tử ngày thường ăn là cái gì? Mãn Hàn toàn tịch, cung đình ngự thiện. Ăn tốt nhất thức ăn, uống rượu mạnh nhất, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Nếu như thời cổ, để cho thiên tử ăn khó chịu, giống như một chút tính tình hung ác, nói không chừng chính là chém đầu tội lớn, dính dáng cựu tộc. Lý Vấn Thiện bực nào thần nhân, tại đây ăn đồ nướng, nhất định chính là đang vũ nhục hắn. Các ngươi biết cái gì, là Lý tiên sinh nói không muốn để cho ta vào đến. Không thì ta sớm đem Lý tiên sinh khi tổ tông sống một dạng cùng, nào dám chậm trễ Lý tiên sinh. Tiên Quảng Quân cả giận nói. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, vừa mới Lý Vấn Thiện để cho hắn qua đây, khẩu khí giống như không được tốt, không phải là thật đang tức giận hắn chiêu đãi không chu đáo đi. Ngay tại đám người bọn họ đạp vào quán đồ nướng thời điểm, Ít Tiền cũng một cái phát hiện bọn hắn. Ba, các ngươi sao lại tới đây? Ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời giật nảy cả mình, không chỉ là ba hắn, còn có Viên Cựu Lĩnh, cùng với khác mấy vị đại lão. Những người này có thể đại biểu toàn bộ Giang Bắc thế lực. Nga, là tiểu giai a, ba ba tới nơi này tiếp cái đại nhân vật, ngược lại người, mang theo thủ hạ tại đây làm cái gì, không gây sự đi. Tiên Quảng Quân liếc nhìn con của mình, phụ uy long trọng. Ba, ta có thể gây chuyện gì, ngươi đều khai báo, mấy ngày nay có chuyện lớn, ta đều ngoan ngoãn nghe đi. Ít Tiền cung kính nói, bất quá hôm nay, có một tiểu tử cư nhiên đối với ngươi bất kính, ta đang nhớ giáo huấn một chút hắn. Vừa nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Vấn Tiền và người khác, cười lạnh nói, cha ta đến, xem ngươi chết như thế nào. Trần Hy Nhiên cùng Cố Tiểu Ngư mặt cười. Triệt để hóa thành tuyết trắng. Tiên Quảng Quân đích thân đến, Lý Vấn Thiện sợ rằng thật là cách cái chết không xa. Trần Hy Nhiên liếc nhìn Lý Vấn Thiện, lại thấy Lý Vấn Thiện lúc này còn thản nhiên như thường. Chết đã đến nơi, còn có thể có tâm thái dạng này, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Trần Hy Nhiên cơ hồ bỏ tay. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phải. Chỉ thấy vị này uy trấn Giang Bắc Tiên Quảng Quân, tại nhìn thấy Lý Vấn Thiện sau đó, nhất thời thần sắc chấn động, trên thân uy thế tản đi, trên mặt chất đầy nụ cười. Hắn giống như một con chó nhìn thấy chủ nhân một dạng. Bước nhanh đi tới Lý Vấn Thiện bên người, sâu đậm cong người, dùng một loại giống như thần tử đối mặt hoàng đế vậy cung kính, nói: "Lý tiên sinh, ta tới đón ngài." Hắn dạng này tư thế, nhất thời dọa sợ những người khác. Hắn là Lý tiên sinh. Cường ca sững sờ tại chỗ, không dám tin, vừa mới hắn còn nói: "Lý tiên sinh tính lông đi." Ít Tiền những cái này thủ hạ, cũng há to miệng, trong tay khảm đao, càng là loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy đang nằm mơ. Trần Hy Nhiên cùng Cố Tiểu Ngư, cũng che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi trong đôi mắt đẹp, ngoại trừ chấn động, không có những thứ khác. Cùng các nàng ngồi chung một chỗ ăn nướng người, lại chính là Lý tiên sinh. Người trẻ tuổi này, thoạt nhìn là như vậy bình thường không có gì lạ, không có chút nào loại kia nhất phương đại lão nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy bá đạo. Huống chi vừa mới Ít Tiền đều nói, vị này Lý tiên sinh còn nói Lý Diêm Vương đắc tội người của hắn, không chết cũng bị thương. Cho nên bọn họ bản năng cho rằng, người như vậy, trên thân nhất định là có một loại cấp trên bá đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng Lý Vấn Thiện là như vậy bình dị gần gũi. Cố Tiểu Ngư, một mực kêu hắn tiểu ca ca, còn muốn để cho hắn đi giới nghệ thuật. Trần Hy Nhiên, một mực kêu hắn tiểu thí hải, cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, từ đầu đến cuối không có gì hảo sắc mặt. Nhưng kia sợ trong lòng các nàng có vạn vàn không tin. Ngay sau đó nhìn trước mắt vị này Giang Bắc đại lao, không lưng quỵ gối đứng tại Lý Vấn Thiện trước mặt, các nàng biết, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia như mặt trời ban trưa Lý tiên sinh, có thể để cho Tiền Quảng Quân cung kính như thế rồi. Ba, ngươi nói tiểu tử này chính là Lý tiên sinh. Ít tiền trên mặt, không có chút huyết sắc nào, tràn đầy kinh khủng. Lúc trước hắn còn nói, Giang Nam Lý tiên sinh là chân chính trong tay đại quyền sinh sát nhân vật, không nghĩ đến chỉ trước mắt cái này mái đầu bạc trắng thanh niên tuấn mỹ, lại chính là trong truyền thuyết kia nhân vật. Mà hắn vừa mới còn đối với Lý Vấn Thiện kêu đánh tiếng kêu giết đi. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ muốn ngất đi. Tiểu bối, ăn nói cẩn thận, hắn đương nhiên chính là Lý tiên sinh. Viên Cửu Linh khiển trách. Tiền Quảng Quân lúc này cũng kịp phản ứng, cả giận nói, nhóc con, ngươi sẽ không đắc tội Lý tiên sinh đi. Ba, lúc trước hắn vũ nhục ngươi, nói ngươi chỉ là hắn một con chó, ta tức không nhịn nổi, liền hôn trướng, ngươi im miệng cho ta. Ta đương nhiên chính là Lý tiên sinh một con chó, bao nhiêu người muốn làm Lý tiên sinh chó, còn chưa cơ hội này đây. Tiền Quảng Quân giận tím mặt, không hề cảm thấy có mất mặt gì. Đạo lý rất đơn giản, coi như là nhị lang chân quân bên người Hạo Thiên Quyển, đó cũng là một đầu tiên chó, không phải ai muốn làm liền có thể làm. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lý Vấn Thiện chính là kia tiên nhân đắc đạo, cho dù chỉ là bên người hắn gà chó, cũng đủ để bao trùm tại vô số người bên trên rồi. Nghe thấy Tiền Quảng Quân nếu như vậy, Ít Tiền sắc mặt càng là trắng thêm vài phần. Tuy rằng lúc trước hắn nói đến Lý tiên sinh rất lợi hại, nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến Lý Vấn Thiện như thế, huống chi Lý Vấn Thiện là Giang Nam người bên kia, hắn là Giang Bắc, cho nên cảm thấy Lý Vấn Thiện lợi hại như thế nào đi nữa, tại bọn hắn Giang Bắc cũng là cường long không áp địa đầu xà mới đúng. Chính là không nghĩ đến, hiện tại Lý Vấn Thiện chỉ là ngồi ở chỗ đó, liên áp tới cha của hắn và rất nhiều Giang Bắc đại lão, tất cả đều cúi đầu. Ai nói cường long không áp địa đầu xà? Đây chẳng qua là con rồng kia, không đủ mạnh mẽ mà thôi. Giống như Lý Vấn Thiện dạng này tuyệt thế hung long, cho dù qua trưởng giang, một dạng có thể quân lâm Giang Bắc, thế không thể kháng cự. Nghiệt xúc, còn không cho Lý tiên sinh quỳ xuống nói xin lỗi, không thì lao tử hôm nay đánh chết ngươi, liền khi không có đã sinh ngươi đứa con trai này. Đang lúc này, Tiền Quảng Quân chợt quát một tiếng. Nhìn phụ thân mình băng hàn hai mắt, Ít Tiền lại cũng mất lúc trước uy phong, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, đầu rạp xuống đất nói, "Lý tiên sinh, là ta sai rồi, xin ngài thứ tội." Hắn nghe qua Lý Vấn Thiện tương truyền, biết Lý Vấn Thiện giết người không chớp mắt, cho nên cũng không dám không nghe theo. "Lý tiên sinh, cầu ngài cũng tha ta, lúc trước ta khẩu xuất của nôn, đều là ta không đúng, ta cho ngài dập đầu, ngài liền cho rằng ta là cái dám, thả ta đi." Cường Ca cũng đột nhiên quỳ xuống, cốc 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 cuống quýt dập đầu. Bao gồm Ít Tiền những thủ hạ kia, dồn dập quỳ xuống, cầu Lý Vấn Thiện tha lúc trước bọn họ đại bất kính. Nhìn thấy lúc trước còn khí thế hung hăng mọi người, hiện tại quỳ xuống một phiến. Trần Hy Nhiên trong lòng, giống như là đổ ngũ vị bình một dạng, vô cùng phức tạp. "Nguyên Lai, ngươi lợi hại như vậy." Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 136, lấy đức thu phục người người làm vương. Lý tiên sinh bất giận, đều tại ta giáo tử vô phương, không thể quản giáo tốt tiểu tử này. Vào giờ phút này, Tiền Quảng Quân sau lưng đã ra một phiến mồ hôi lạnh, sau lưng trực tiếp ướt đẫm. Đối mặt bậc này bật hơi là có thể giết người thần tiên ý hệt, ai có thể không sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ muốn làm sao lắng xuống Lý Vấn Thiện lửa giận. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn, có Lý Vấn Thiện thân phận như vậy địa vị sau đó, nếu là có người dám cả gan va chạm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha. Càng là quyền cao chức trọng người, càng quan tâm mặt mũi. "Con của ngươi nói muốn lột ra ta, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?" Lý Vấn Thiện lạnh lùng nói. Nếu như hôm nay, hắn không phải Lý tiên sinh, không có ngập trời thực lực và bối cảnh, như vậy hiện tại, há chẳng phải là đã một con đường chết? Ít Tiền những người này sẽ bỏ qua cho hắn không? Bao gồm bên cạnh Viên Cửu Lĩnh và người khác, đều cười lạnh nói, "Tiền Quảng Quân, ngươi câu nói đầu tiên muốn để cho Lý tiên sinh thứ lỗi ngươi, không cảm thấy quá dễ dàng sao? Người khác đắc tội ngươi, ngươi lại là làm sao làm? Liên tính nhẹ nhất, đều muốn tự đoạn ngón tay đến bồi tội, nghiêm trọng những kia, sợ rằng bị ngươi chìm xuống đi." Khác Giang Bắc đại lão, từng cái cũng đều liên tục cười lạnh. Vài ba lời, liền muốn để cho Lý Vấn Thiện quên đi, liền bọn hắn đều cảm thấy đây là tại nói vớ vẩn. Cho dù là bọn hắn, nếu như có người đắc tội bọn hắn, cũng nhất định phải trả giá bằng máu. Huống chi là Lý Vấn Thiện dạng này thần nhân. Tiền Quảng Quân thần sắc nhất thời đại biến. Hắn nhìn một chút Lý Vấn Thiện lãnh tịch kia ánh mắt, và ở đây nhiều như vậy đại lao tự tiếu phi tiếu thần sắc, biết hôm nay nếu như không thể để cho Lý Vấn Thiện hài lòng, không chỉ là Ít Tiền, liền chính hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Thậm chí không cần Lý Vấn Thiện tự mình động thủ, ở đây những này Giang Bắc đại lão liền sẽ động thủ xử trí hắn. "Ta sẽ cho Lý tiên sinh một cái giá thỏa mãn." Tiền Quảng Quân cắn răng, nhặt lên trên đất một thanh dao phay, hướng về phía Ít Tiền nói, "Con à, ngươi đã đắc tội Lý tiên sinh, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Bất quá ngươi yên tâm, ba ba sau đó cũng tới bồi ngươi, con không dạy, phụ tử qua." Vừa nói, hắn trực tiếp một đao, tại Ít Tiền kinh khủng trong ánh mắt của, hung hãn bổ xuống. Băng lanh ánh đao rơi xuống, mắt thấy đến Ít Tiền liền muốn đầu một nơi thần một mẹo. Đang lúc này, Lý Vấn Thiền tiện tay một chỉ bắn ra. Cong. Một tia kình khí đánh vào khảm đao lên. Tinh này thiết chế thành khảm đao, tại một chỉ này trước mặt, yếu ớt giống như đậu hũ làm đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn. Lý tiên sinh. Tiên Quảng Quân sững sờ, không rõ vì sao nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Được rồi, lần sau không được phá lệ. Lý Vấn Thiền chán đến chết phất phất tay. Lần này ít tiền tuy rằng đắc tội hắn, bất quá hai cha con, nhận sai tính lại thành khẩn. Hơn nữa Tiền Quảng Quân cam tâm tình nguyện làm hắn chó, hắn cũng không tiện vô tình như vậy. Huống chi, trong mắt hắn, ít tiền liền như con kiến hôi một dạng, hắn liên sát đều chẳng muốn giết. Đa tạ Lý tiên sinh tha mạng, từ nay về sau, ta làm kính Lý tiên sinh như kính thần minh, tại đây Giang Bắc, ai dám vũ nhục Lý tiên sinh một câu, chính là cùng ta không chết không thôi. Ít tiền sâu đậm bái hạ. Vừa mới một đao kia dưới lúc tới, hắn cho là mình phải chết thật, hiện tại Lý Vấn Thiền nguyện ý tha hắn một lần, nhất thời để cho hắn có loại sống sót sau hai nạn mừng rỡ. Thoáng cái, hắn từ trong thâm tâm đối với Lý Vấn Thiền cảm kích vô cùng. Lý tiên sinh khoan hồng độ lượng, đại ân đại đức, ta vĩnh viễn không dám quên. Tiền Quảng Quân cũng là đội ơn. Lý Vấn Thiền nguyện ý cho hai cha con bọn họ một con đường sống, giống như ân tái tạo. Lúc trước hắn kính sợ Lý Vấn Thiền, thuần túy là bởi vì Lý Vấn Thiền loại ở trong cơ thể hắn mùi lửa. Nhưng là bây giờ, hắn bắt đầu tâm phục khẩu phục. Ân uy tịnh tệ, đây mới là quân chủ ngự dưới chi đạo a. Viên Cửu Lĩnh và người khác hai mắt nhìn nhau một cái, đối với Lý Vấn Thiền càng là hết sức bội phục. Kỳ thực Lý Vấn Thiền nếu như giết Tiền Quảng Quân hai người, bọn hắn mặc dù sẽ cảm thấy hai người là đúng người đúng tội, nhưng trong tâm bao nhiêu sẽ đối với Lý Vấn Thiền tàn bạo cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn sẽ đem Lý Vấn Thiền trở thành một cái bạo quân, cùng khiến người sợ hãi, không nếu như để cho người kính sợ. Người khác sợ hãi, chỉ sẽ sợ hãi lực lượng của ngươi. Nhưng mà kính sợ, chẳng những là tán thành lực lượng của ngươi, càng là tán thành ngươi đức hạnh. Lấy lực phục người người, vì bá, lấy đức thu phục người người, là vương. Lý Vấn Thiền đây một tay giơ gậy thêm củ cà rốt, trực tiếp để cho Tiền Quảng Quân hai trà con quy tâm. Mà Viên Cửu Linh và người khác cũng bị hắn thuyết phục, cảm thấy hắn là một vị minh quân. Người như vậy, quân Lâm Giang Nam Giang Bắc hai vùng, chính là hai vùng chi phúc, không cần phải lo lắng giống như cổ đại bạo quân nắm quyền, dân chúng lầm than loại chuyện này. Nếu như có thể đi theo người như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Khi nhiên tỷ tỷ, người thấy được sao? Vừa mới tiểu ca ca bắn ra chỉ, liền đem đao đánh nát. Bên kia, Cố Tiểu Ngư rủi rủi con mắt, tin chắc mới vừa rồi không có nhìn lầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên viết đầy kinh ngạc, không nhịn được nâng lên Lý Vấn Thiền bàn tay, nhìn tỉ mỉ, lẩm bẩm, chính là rất bình thường tay a, cũng không có dấu súng gì. Nàng còn méo một cái Lý Vấn Thiền tay. Ân. Mắt mát lạnh lạnh. Rất có co giãn. Thì làm. Không phải cái gì người máy. Đây chính là hắn áp đảo hết thể dựa vào a, nguyên lai võ đạo tông sư truyền thuyết, là thật. Trần Hy Nhiên ánh mắt càng là phức tạp. Cố Tiểu Ngư không hiểu Lý Vấn Thiền kia bắn ra chỉ đại biểu cái gì, nhưng nàng lại biết. Nàng trước kia là lăn lộn làng giải trí, nhận thức một chút đánh võ minh tinh, từ những người đó trong miệng nghe qua, thế gian là có công phu thật. Những người đó được gọi là võ giả. Trong đó lợi hại nhất được gọi là võ đạo tông sư, Trinh Hoa Phi Diệp đều có thể đả thương người. Lúc đó nàng cho là người khác hù dọa nàng, nhưng bây giờ nhìn Lý Vấn Thiền loại thủ đoạn này, mới hiểu được tất cả đều là thật. Võ đạo tông sư, trong một vạn không có một, địa vị coi như là làng giải trí bên trong những cái kia thiên vương cùng cấp thiên hậu minh tinh, đều xa kém xa, hắn trẻ tuổi như vậy, đã có rồi loại thành tựu này. Nhớ năm đó ta cầm diễn viên, tâm lý liền dương dương tự đắc, cùng hắn so sánh, lại coi là gì chứ? Trần Hy Nhiên cười khổ, nhớ tới mình đã từng kiêu ngạo, đã cảm thấy là nàng lúc ấy ánh mắt thiện cận rồi. Nàng nhớ những kia đánh võ minh tinh nói qua. Tông sư Như Long. Vừa nghĩ tới bên cạnh mình, một mực có một đầu chân long, nàng lại không để mắt đến, lúc trước ngược lại cảm thấy Lý Vấn Thiền còn không bằng Liễu Hảo, nàng liền hận không được tắt mình hai cái tát. Trần Hy Nhiên a Trần Hy Nhiên. Ngươi dẫu gì cũng là lăn lộn làng giải trí, nhãn quang lúc nào thay đổi kém như vậy sao? Tiểu ca ca, ngươi vừa mới đến tột cùng là làm sao làm được a? Cố Tiểu Ngư tiểu nha đầu này, không sợ Lý Vấn Thiền, nàng trước sau như một thẳng thắn, một đôi hồn nhiên ánh mắt trong nháy mắt nhìn thấy Lý Vấn Thiền, đây là tò mò. Những này sau này hay nói. Lý Vấn Thiền cười một tiếng, để ta nhìn xem người mạch tượng. Vừa nói, hắn nắm giữ Cố Tiểu Ngư nhỏ hết sức mềm mại cổ tay trắng, ngón tay dựng ở phía trên, phảng phất một vị học y nhiều năm lão trung y mở dạng. Ngươi còn hiểu trị bệnh sao? Trần Hy Nhiên kinh ngạc nói. Nàng có chút không tin. Y y đạo cùng võ đạo là hai loại con đường khác nhau con, Lý Vấn Thiền trẻ tuổi như vậy, là võ đạo tông sư đã rất bất khả tư nghị, làm sao có thể còn là một vị y thuật cao thủ? Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 137, chợ đen bắt đầu. Tiểu ca ca, thân thể của ta có phải hay không rất khỏe mạnh? Ta mỗi ngày đều có ăn thật ngon thuốc đi. Cố Tiểu Ngư vừa nói, một bên thừa dịp Trần Hy Nhiên không chú ý, hướng về Lý Vấn Thiền nháy mắt một cái. Trong ánh mắt còn mang theo một tia ý cầu khẩn. Lý Vấn Thiền trong tâm sáng tỏ. Hắn biết Cố Tiểu Ngư hẳn đúng là không muốn để cho Trần Hy Nhiên lo lắng. "Ân, thật là tốt, tâm mạch ổn định, mạch tượng có lử." Lý Vấn Thiền cười một tiếng. "Có thật không?" Cố Tiểu Ngư không nói mà nói, một bên Trần Hy Nhiên đã là phát ra kinh hỉ tiếng thê ở. "Thật, ta còn có việc, liền đi trước rồi, tiểu nha đầu, có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho ta." Lý Vấn Thiền đứng lên, 10 giờ sắp tới. Hắn trước tiên cần phải xử lý dưới đất chợ đen. Nga tốt, tiểu ca ca gặp lại. Cố Tiểu Ngư phất phất tay. Chờ Lý Vấn Thiền cùng Tiền Quảng Quân và người khác sau khi đi, ít tiền còn ở lại nơi đó, hướng về Trần Hy Nhiên nói xin lỗi, "Trần tiểu thư, thật xin lỗi, ta không biết ngài là Lý tiên sinh nữ nhân, lúc trước đều là của ta sai, xin ngài thứ tội." Trần Hy Nhiên nhất thời sững sờ, nàng biết Tiền Thiếu là hiểu lầm mình và Lý Vấn Thiền quan hệ. Nàng cùng Lý Vấn Thiền chỉ có thể coi là từng có mấy lần duyên, có thể ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Ngược lại là Cố Tiểu Ngư, cùng Lý Vấn Thiền quan hệ không tệ. Nhưng mà đối mặt ít tiền hiểu lầm, không biết vì sao, quỷ thần xui khiến, nàng sẽ không có giải thích, chỉ giữ trầm mặc. Nàng bên này không giải thích, ít tiền chính là lầm tưởng hai người thật là loại quan hệ đó, càng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói, "Trần tiểu thư ngài yên tâm, ngươi ở đây côn chỉ trấn, cứ việc chơi vui vẻ, ta bảo đảm không có cái nào mắt không mở dám tới quấy rầy ngài, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngài. Còn có làng giải trí bên kia, ai nếu như dám làm khó ngài, cứ mở miệng." Thoáng cái, hắn giống như là thành cái trung quyển, muốn thông qua Trần Hy Nhiên bên này, định hót Lý Vấn Thiện. Đi ra quán đồ nướng Lý Vấn Thiện, tự nhiên không biết hết thảy các thứ này. Bất quá Viên Cửu Lĩnh gặp hắn cau mày, không nhịn được nghi ngờ nói, "Dám hỏi Lý tiên sinh, cái tiểu cô nương kia là bị bệnh gì sao? Nếu như cần, ta có thể giúp một tay liên hệ tốt nhất bệnh viện, bảo đảm để cho nàng tiếp nhận trị liệu tốt nhất." "Vô dụng, hiện tại những này y thuật không trị được nàng." Lý Vấn Thiện lắc đầu một cái, "Nàng là bẩm sinh tâm mạch bị tổn thương, thiên sinh đã chú định sống không lâu dài. Tâm mạch bị tổn thương, chẳng lẽ là bệnh tim?" Tiên Quảng Quân tiếp lời đến, "Đích xác là trong trái tim một loại bệnh, bất quá so với bình thường bệnh tim, khó giải quyết hơn nhiều." Lý Vấn Thiện kiên nhẫn giải thích một chút, nói, "Mỗi cái ngũ tạng lục phủ người, hướng theo người già đi, liền sẽ từng bước suy kiệt, ngươi tuổi tác càng lớn, thể nội cơ quan sẽ ngày càng lùi bại, điểm này các ngươi đều hiểu đi." "Hiểu." Viên Cửu Lĩnh gật đầu một cái, "Ta biết một chút phú hào, nếu như bên trong thân thể một cái cơ quan suy kiệt rồi, còn biết xài tiền, đi mua người khác cơ quan tới ghép, tại Đông Nam Á bên kia, liền phi thường thịnh hành. Tại Hoa Quốc, cơ quan mua bán là phạm luật. Nhưng đến rồi Đông Nam Á bên kia, luật pháp giám thị không nghiêm, ở bên kia ngươi chỉ cần có tiền, là có thể mua được ngươi muốn bất luận một loại nào cơ quan. Tới ghép trái tim hoặc là quả thận, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Cũng là bởi vì này, bên kia trải qua thường xuất hiện mất tích trẻ em, rất nhiều trẻ em chính là bị lấy ra mua bán cơ quan rồi. Trái tim của nàng đã là chưa già đã yếu, tuy rằng nàng mới mười mấy tuổi, có thể trái tim của nàng lại giống như 80-90 tuổi lão nhân một loại." Lý Vấn Thiền chậm rãi nói. "Cái gì? Kia cứ như vậy, đích xác là không tốt chữa trị." Mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Thật không ngờ Cố Tiểu Ngư tình huống như vậy đặc biệt. Y học hiện đại đột nhiên tăng mạnh, bệnh tim được chữa ví dụ có không ít, cái gì trái tim chi giá, bắc cầu giải phẫu. Nhưng loại này bẩm sinh suy kiệt, làm sao có thể trị? Giống như muốn để cho một người phản lão phản trẻ em một dạng, một khoảng 80-90 tuổi trái tim, làm sao khôi phục lại tuổi trẻ? "Lý tiên sinh, nếu như ngài cần, ta có thể từ Đông Nam Á bên kia lấy được hoàn toàn mới trái tim." Tiên Quảng Quân xin chỉ thị. Đối với bọn hắn những đại lão này lại nói, chỉ cần chịu bỏ thời gian, vẫn có thể lấy được. "Vô dụng, trái tim của người ta chính là thân thể cội nguồn, mà nàng bẩm sinh trái tim suy kiệt, cho nên dẫn đến sinh ra thân thể liền rất yếu, muốn cho nàng làm giải phẫu, đổi một cái trái tim, thân thể của nàng sẽ sụp đổ, không chịu nổi." Lý Vấn Tiền khoát tay nói, "Đây không phải là không có thuốc chữa sao? Đối với cái thế giới này lại nói, đích xác là không có thuốc chữa, bất quá với ta mà nói, ngược lại có một chút biện pháp, bất quá dược liệu khó tìm a." Lý Vấn Tiền than nhẹ một tiếng. Liền hắn đều nói dược liệu khó tìm, loại thuốc này, tự nhiên không phải phổ thông thuốc. "Lý tiên sinh, ngươi cứ việc nói là thuốc gì, chúng ta nhất định tìm tới cho ngươi." Mọi người dồn dập nói ra, đều chen lấn muốn vì Lý Vấn Thiền giải quyết khó khăn. Bọn hắn những người này, đầy đủ đều có tiền có thế, trên thị trường dược liệu gì tìm không đến. "Yêu thú chi tâm, các ngươi có thể tìm sao?" Nhưng mà Lý Vấn Thiền một câu nói, liền để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Gọi là tâm bệnh còn cần tâm dược trị bệnh. Loại này tâm dược, chỉ có lợi dụng yêu thú trái tim, luyện thành một loại bổ tâm đan, mới có thể chữa trị. Chính là yêu thú, hắn tìm lâu như vậy, đều không có tìm được, so sánh trăm năm dược vương còn muốn càng hiếm thấy. "Dám hỏi Lý tiên sinh, tiểu cô nương kia là ngài người thế nào, ngài như vậy quan tâm nàng?" "Cũng không tính là ta người thế nào, ta ăn qua nàng một cái kẹo que mà thôi." Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Câu trả lời của hắn, nhất thời để cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai náo loạn nửa ngày, các ngươi cũng không có gì quá sâu quan hệ. Cư nhiên chỉ là một cây kẹo que. Tiểu nha đầu kia, là bực nào vẫn may, dùng một cái kẹo que, đổi lấy Lý Vấn Thiền có lòng tốt. "Lý tiên sinh, thật là tình nghĩa vô song tuyệt đại kỳ nhân." Viên Cửu Linh thở dài nói. "Thế gian càng nhiều người, là vong ân phụ nghĩa. Ai sẽ vì một cái kẹo que liền xuất thủ cứu người a? Ngược lại bọn hắn không biết, trong lòng của bọn họ càng là hâm mộ vô cùng, cảm thấy Cố Tiểu Ngư quả thực may mắn, cư nhiên có thể rắn chắc Lý Vấn Thiện. Nàng tuy rằng sinh ra bất hạnh, nhưng gặp phải Lý tiên sinh, có lẽ chính là thượng thiên đối với nàng bồi thường cùng biếu tặng đi. Mọi người trong lòng nghĩ như vậy. Tại Tiên Quảng Quân dưới sự hướng dẫn, bọn hắn tiến vào đường dành cho người đi bộ một tòa trong rạp hát. Chỗ ngồi này rạp chiếu phim, tổng cộng có 2 tầng lầu, lầu 1 đang tiến hành ca kịch biểu diễn, bên trong người ngồi đầy. "Lý tiên sinh, lần này Chợ Đen ngay tại rạp chiếu phim lầu 2 cử hành." Tiền Quảng Quân nói ra. "Giỏi tính kế." Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng, tại loại này nhiều người địa phương, một khi động thủ, cả tòa rạp chiếu phim sợ rằng đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó nhất định là tử thương vô số. Rạp chiếu phim lầu 2 cũng phải 2 cái thủ vệ. Hai cái thủ vệ này rõ ràng đều là nội kình cao thủ, ngày thường có thể tọa chấn nhất phương cao thủ, hiện tại lấy ra thủ môn, có thể thấy cựu thiên thần giáo nội tình. Tiên Quảng Quân đi lên, lấy ra trong tay một tấm bảng hiệu, cho thủ vệ nhìn một chút, chỉ thấy trên bảng hiệu viết cựu thiên hai chữ. Vào đi. Xác định không có vấn đề, thủ vệ lúc này mới gật đầu một cái, để cho mọi người đi vào. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 138, hội đấu giá Long Hổ Môn. Lầu 2 dưới đất chợ đen, kỳ thực là một loại hội đấu giá tình thế. Dưới đất này hội đấu giá đồ vật, bởi vì đường về không rõ, cho nên có thật có giả, ban tổ chức hoàn toàn không phụ trách, chỉ bằng cá nhân nhãn lực. Cũng sớm đã có một đám người ngồi ở dưới đài trên ghế chờ. Nhìn hắn nhóm mặc trang phục, rõ ràng đều là một chút người trong võ lâm. Giang Nam bên kia võ lâm, Lý Vấn Thiền đã thấy qua, chủ yếu là lấy Lữ Xuân Sinh, Dương Triều Nam cùng Hoàng Đại Sư những người này làm đại biểu. Đến mức Giang Bắc bên này, có cái nào phái thế lực khác, trước mắt hắn còn không hiểu rõ. Gặp hắn đang quan sát, bên cạnh Tiền Quảng Quân ngược lại hiểu ý, liền vội vàng giới thiệu, Lý Tiên Sinh, Giang Bắc nơi này người trong võ lâm, chủ yếu là lấy Long Hổ Môn làm đại biểu, Long Hổ Môn bên trong, nghe nói còn có Lao Tông Sư tòa chấn, cho nên thực lực rất mạnh. Tại 1-200 năm trước thời điểm, Long Hổ Môn cũng là một môn phái lớn, bên trong cao thủ như mây, cường giả liên tục xuất hiện, ở trong võ lâm địa vị, không sai biệt lắm là gần với Phật đạo hai đại phái. Có thể sau đó khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, võ thuật các loại đồ vật cũng chỉ từng bước xa suốt. Liên Phật môn Thiếu Lâm, cánh cửa võ đang, đều mặt trời lặn cuối chân núi rồi, huống chi là Long Hổ Môn đi. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Long Hổ Môn chiếm cứ Giang Bắc địa phương này, nghiễm nhiên là nơi này võ lâm hạng nhất, các tiểu môn tiểu phái đều là lấy làm đầu. Các ngươi cùng Giang Bắc võ lâm bên này, giống như không hề có đồng thời xuất hiện. Lý Vấn Thiên hỏi. Tiên Quảng Quân cùng Viên Cựu lĩnh đám người này, tuy rằng đều là tọa trấn nhất phương Giang Bắc đại lao, nhưng mà bọn hắn đây một vòng người, đều là một chút đại phú hào đại lão bản. Mà tại Giang Nam bên kia, giống như Dương Triều Nam cùng Hoàng Đại Sư những người này, hay là cùng những phú hào kia có cùng xuất hiện. Người trong võ đạo, theo lý mà nói, cũng sẽ là ở đây những này đại phú hào thượng khách. Là dạng này, tại chúng ta Giang Bắc tại đây, võ đạo phạm vi cùng giữa chúng ta, không sai biệt lắm là nước giếng không phạm nước sông. Viên Cựu lĩnh biết nội tình, giải thích, chủ yếu là Long Hổ môn vị kia lão tông sư, hắn tương đối ngoan cố thủ cựu, hắn cho rằng võ lâm là võ lâm liền phải giữ vững thuần khiết, không nên cùng thế tục có cái gì dây dưa. Ở đó vị lão tông sư trong mắt, chúng ta chính là một chút dính đầy đồng mùi thối thương nhân, đối đãi chúng ta, kỳ thực là một loại xem thường thái độ. Mà khác tiểu môn tiểu phái, cũng không dám đắc tội vị kia lão tông sư, cho nên một dạng cũng sẽ không cùng chúng ta có qua lại gì. Ngay cả ta mời tới hai vị nội kình cao thủ, đều là từ ngoại địa tìm đến. Nghĩ tại Giang Bắc bên này tìm cao thủ võ đạo làm bảo tiêu, căn bản không có khả năng này, ra nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Ồ, Long Hổ môn tay quản được rộng như vậy. Cho dù có lão tông sư tọa trấn, không sợ làm cho nhiều người tức giận, bị hợp nhau tấn công sao? Lý Vấn Tiền nhàn nhạt mà hỏi. Hiện đại người trong võ lâm cũng phải ăn cơm, cũng phải kiếm tiền, ví dụ như Hoàng Đại Sư còn phải dựa vào cho người bố trận kiếm tiền đi. Những kia tiểu môn phái muốn còn sống, tổng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, phải kiếm tiền liền phải cùng Giang Bắc phú hào các đại lao dính líu quan hệ. Có thể Long Hổ môn cắt đứt con đường này, những kia tiểu môn phái làm sao có thể chịu phục? Lý Tiên Sinh có chỗ không biết ta, Long Hổ môn tại Giang Bắc sở dĩ có lớn như vậy thống trị lực, chẳng những là bên trong tông môn có lao tông sư, trọng yếu hơn chính là Long Hổ môn có một loại cổ xưa đan phương, dựa vào loại kia đan phương, bọn hắn luyện chế ra một loại Long Hổ đan, loại đan dược này sau khi uống, đối với võ giả rất có ích lợi, nghe nói có thể gia tăng võ giả kinh lực. Viên Cửu lĩnh giải thích, khác tiểu môn tiểu phái muốn loại Long này Hổ đan, thì không khỏi không nghe Long Hổ môn nói. Thì ra là như vậy. Lý Vấn Tiền bừng tỉnh đại ngộ. Hiện đại cái thời đại này, đan dược mấy có lẽ đã thất truyền, trên thị trường chỗ nào còn có thể tìm ra đan dược gì? Cho dù có, cơ bản cũng đều là nhiều chút lừa đảo. Hắn bồi nguyên đan, có thể thịnh hành Giang Nam, có thể thấy đan dược khan hiếm. Đây Long Hổ môn dựa vào Long Hổ đan loại này cổ đan phương cũ, đủ để đáng kể mỏ tiền. Hơn nữa đan dược này, cư nhiên có thể gia tăng kinh lực, chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho võ giả su chi nhược vụ. Bất luận một vị nào võ giả, muốn tu luyện ra ngoại kình, đều cần 5 tháng khá dài, mà có Long Hổ đan, có thể giảm mạnh thời gian, người võ giả nào có thể cự tuyệt. Viên Cửu lĩnh, Tiền Quản Quân, làm sao liền các ngươi đều tới? Còn tưởng rằng dưới đất này chợ đen cách thức cao bao nhiêu, xem ra căn bản không cao cấp. Ngay tại đoàn người lúc tiến vào, có người phát hiện bọn hắn, không nén nổi cười lạnh một tiếng, mặt lộ khinh thường. Nói chuyện cái người này, hình thể hùng tráng như tháp, một đôi cánh tay so với người bình thường chân đều muốn độ dày, hai hàng lông mày mười phần to dài, mắt hổ hàm chứa uy thế kinh khủng. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như một con mãnh hổ, tùy ý liếc một cái, đều làm người cảm thấy không được tự nhiên. Làm sao, các ngươi Long Hổ môn có thể tới, chúng ta lại không thể đến, nơi này là các ngươi mở hay sao? Viên Cửu lĩnh vị đại lão này, cũng là tung hoành Giang Bắc mười mấy năm nhân vật, khí thế không chút nào hư, lạnh lùng nói, lần này dưới đất chợ đen, nếu là hội đấu giá, đó không phải là xem ai nhiều tiền sao? Chúng ta khác không có, nhưng là có tiền. Lý Tiên Sinh, người nọ là Long Hổ môn hiện tại gia chủ, Nhạc Bách Xuyên, mà vị kia lão tông sư chính là ẩn lui tại phía sau màn, hiện tại đã rất thiểu quan chuyện. Tiên Quảng Quân ở một bên tiểu giải thích do nói, bọn hắn đám người này cùng Giang Bắc võ lâm quan hệ cũng không hòa thuận, bất quá lấy địa vị của bọn họ cũng không cần sợ hại những này người trong võ lâm. Người trong võ lâm là lợi hại, nhưng mà lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức qua thương sao? Bọn hắn dưới tay đều là nuôi không ít thứ liều mạng, trộm ẩn giấu không ít khẩu súng. Toàn bộ Giang Bắc duy nhất không sợ súng cũng chỉ có Long Hổ môn vị kia lão tông sư. Đến mức những người khác, có một cái tính một cái, thực có can đảm cùng bọn họ ác đấu, bọn hắn liền dám để cho thủ hạ cầm thương đi ra. Cái người này, lúc này Lý Vấn Thiền nhìn thấy cái kia Nhạc Bách Xuyên, tại trên người hắn mơ hồ cảm thấy một loại vi diệu cảm giác quen thuộc, nhưng hắn là lần đầu tiên gặp Nhạc Bách Xuyên. Như vậy loại quen thuộc này cảm giác là đến từ đâu? Ngay tại Lý Vấn Tiền nhìn hắn thời điểm, Nhạc Bách Xuyên ánh mắt cũng rơi vào trên người của hắn, hắn vừa tiến đến, liền đi tại tất cả Giang Bắc đại lao cùng một đám nhà giàu đằng trước, tự nhiên sẽ bị chú ý. Viên Cửu Lĩnh, tiểu tử này là ai? Các ngươi làm sao đều cùng cất chó trùng tựa như theo hắn? Nhạc Bách Xuyên có chút kinh ngạc nói. Lý Vấn Tiền còn trẻ như vậy, chính là những này Giang Bắc đại lao đều ngoan ngoan đứng tại phía sau hắn, giống như sao quanh trăng sáng, thái độ như thế, coi như là hắn đều không thể nào làm được. Nhạc Bách Xuyên, đối với Lý tiên sinh, khuyên ngươi chính là tôn kính điểm. Viên Cửu Lĩnh mắt lườm một cái, khí thế bức người, Lý tiên sinh là từ Giang Nam mà đến đại nhân vật. Đại nhân vật? Là hắn. Theo ta được biết, Giang Nam bên kia còn trẻ như vậy, địa vị rất cao, tựa hồ chỉ có một mộng cảnh tinh đi, lúc nào nhiều hơn cái họ Lý tiểu tử, tiểu tử này còn trẻ như vậy, lông trường thế sao? Nhạc Bách Xuyên cười ha ha. Làm càn, Lý tiên sinh chính là võ đạo tông sư. Viên Cửu Lĩnh tất cả mọi người đều giận dữ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 139, gián lộ ra. Võ đạo tông sư. Nghe thấy Viên Cửu Lĩnh, Nhạc Bách Xuyên giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, bao gồm ở bên cạnh hắn những người khác, đến từ các môn phái, đều là mặt lộ cười nhạo. Thế gian nào có tuổi trẻ như vậy võ đạo tông sư? Năm đó có thể ra một cái Tiêu Thiên Hạo, đã là trăm năm khó gặp một lần thiên tài võ đạo rồi, ngươi coi võ đạo tông sư là cà rốt cải trắng, tùy ý có thể thấy. Có người khinh miệt nói, võ đạo tông sư, cái nào không là khí thế thôn thiên, nhất cử nhất động, thậm chí chỉ là một cái ánh mắt, cũng có thể làm cho người cảm nhận được khổng lồ áp lực. Đặc biệt là, võ đạo tông sư tinh lực, chỉ cần hơi cảm thụ một chút là có thể nhận thấy được. Võ đạo tông sư huyết khí như hồng, huyết dịch trong cơ thể như trường giang đại hà một dạng lao nhanh, nếu tới gần rồi thậm chí có thể nghe thấy hào hào tiếng nước chảy. Hơn nữa mỗi một tia cơ thể, mỗi một cái cốt đầu đều so với người bình thường bền bỉ gấp mấy lần, hàm chứa to lớn lực bộc phát. Nhưng mà cái này Lý Vấn Thiện, cho cảm giác của bọn hắn chính là bình thường không có gì lạ. Trên thân không có bất kỳ huyết khí dao động, cũng không có một chút kinh lực. Giống như Nhạc Bách Xuyên, hắn ngồi ở chỗ đó, liền khí thế áp người, so sánh mãnh hổ còn đáng sợ hơn, trong thân thể càng là huyết khí lan cuộn, cực kỳ lực cảm. Mà Lý Vấn Thiền không có thứ gì, ở trong mắt bọn hắn, chính là người bình thường mà thôi. Tâm nhìn hạn hẹp, Lý Vấn Thiền chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn chỗ nào minh bạch? Đến hắn cảnh giới này, cũng sớm đã là phản pháp quy chân, hóa phàm hậu thế. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sở dĩ không có bất kỳ khí thế, bởi vì đây mới là không dị kim thân, tất cả năng lượng đều vững vàng khóa tại bên trong thân thể, không có một chút tiết lộ, như vậy người khác tự nhiên cảm nhận được không đến. Tiểu tử, tuổi còn trẻ, khẩu khí ngược lại quá lớn, ngươi đã là võ đạo tông sư, có dám hay không cùng ta qua hai chiêu? Có người tuổi trẻ đứng lên, trên thân cũng mặc lên Long Hổ môn y phục. Đây là ta Long Hổ môn đệ tử, hôm nay mới 20 tuổi, đã luyện thành nội kình rồi. Nhạc Bách Xuyên hướng về mọi người chung quanh ngạo nghễ nói, 20 tuổi nội kình, cho dù chỉ là một lục phẩm, cũng coi là cái tiểu thiên tài rồi. Long Hổ môn có người kế tục a. Khác tiểu môn phái người không nén nổi khen ngợi, vừa có tâm bốc, cũng có thật lòng. Giao thủ với ta, ngươi còn chưa tư cách đó. Lý Vấn Tiền nhìn hắn một cái, sẽ không có hứng thú. Nội kình mà thôi, hắn thở ngụm khí liền có thể giết. Hơn nữa lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra, cái này nội kình vẫn là cái thủy hóa. Này bên trong cơ thể kình lực loang lộ không thể tả, xa còn lâu mới có được khác nội kình cao thủ như vậy tinh thuần. Nếu như hắn đoán không sai, người này hẳn đúng là dùng Long Hổ đan tăng lên. Đan dược chi lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Nếu như hắn không xứng, vậy ta thì sao? Nhạc Bách Xuyên đứng lên nói, người cũng không xứng. Lý Vấn Thiền liền mí mắt đều không nhấc, không chút nào đem để ở trong mắt. Ngại danh cuồng vọng, những người khác không nhìn nổi. Nhạc Bách Xuyên chính là nội kình đỉnh phong, chỉ nửa bước đều bước chân vào hóa kình nhân vật. Hắn có thể nói là một vị nửa bước tông sư rồi. Tông sư không ra, ai đều không phải của hắn đối thủ. Lý Vấn Tiền lại còn nói hắn không xứng, thật đem mình làm tông sư sao? Nếu như ngay cả chúng ta Nhạc môn chủ cũng không xứng, kia cái nhân tài nào xứng đôi cùng ngươi động thủ đâu? Long Hổ môn người trẻ tuổi cười lạnh nói, nếu như là Tiêu Thiên Hạo, Bộ Thương Hải, hoặc là các ngươi Long Hổ môn tông sư, có lẽ còn có thể để cho ta nhắc tới một chút hứng thú. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời nói của hắn, ánh mắt của mọi người đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Ngươi có biết hay không, Tiêu Thiên Hạo là hiện thời trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, công nhận thiên tài võ đạo, đều nói hắn có cơ hội đạp vào nhất phẩm đại tông sư. Bộ Thương Hải cũng là uy chấn trong biển ra, nghe nói hắn thường lấy một loạt bẻ trúc, liền dám tràn đầy, đi ngang ngàn dặm đại dương, trên biển những kia sóng thần lớn, liền thuyền lớn đều có thể lật tung, lại không làm gì được hắn. Thậm chí hắn đã từng một đao chém ra qua Đông Nam Á một chiếc chiến hạm, tại Đông Nam Á hải vực bên trên, liền tính cùng hung cực các hải tặc thấy hắn, đều muốn túi đầu liền bái. Mà Long Hổ môn lão tông sư, vài thập niên trước chính là một đại tông sư. Hiện tại qua lâu như vậy, võ đạo tu hành cũng ngày càng tinh tiến. Ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi có tư cách cùng bọn chúng đánh đồng với nhau đi. Có gì không thể? tại các ngươi trong mắt, bọn hắn cao cao tại thượng, trong mắt ta, chỉ là phàm nhân mà thôi. Lý Vấn Thiền bình tĩnh nói, nếu nhân gian này có hay không địch, đó nhất định là ta. Đối mặt hắn loại tự tin này, Viên Cửu Lĩnh và người khác đều không có ý kiến gì. Kiến thức bật hơi như sấm bậc này thần tiên thủ đoạn sau đó, bọn hắn đã sớm bị khuất phục. Mấu chốt là Lý Vấn Thiền trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, tự nhiên có tư cách ngạo mạn nhìn tất cả. Nhưng mà những người khác, dù sao không nhận ra Lý Vấn Thiền, cùng ý nghĩ của bọn họ liền một trời một vực. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Mọi người đều là lắc đầu liên tục, chỉ cảm thấy hắn là không tự lượng sức. Được rồi, nguyên lai chỉ là người bị bệnh thần kinh. Long Hổ Môn người tuổi trẻ kia khinh bỉ liếc nhìn Lý Vấn Thiền, sau đó liền ngồi xuống, tựa hồ cảm thấy cùng Lý Vấn Thiền giao thủ sẽ vũ nhục hắn. Đến mức những người khác cũng đều một bộ nhìn ánh mắt ngu ngốc. Lý tiên sinh, có cần hay không cho bọn hắn chút dạy dỗ? Tiên Quảng Quân có chút nổi nóng. Không cần, một bầy kiến hôi mà thôi, hiện tại đấu giá hội quan trọng hơn, trước xem một chút có vật gì tốt đi. Lý Vấn Thiền khoát tay một cái. Hắn hiện tại đại khái có thể xuất thủ trấn áp toàn trường. Bất quá bởi như vậy, chỉ sợ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó đem Cửu Thiên Thần giáo người hù chạy, bất lợi cho kế hoạch. Một lát sau, hội đấu giá bắt đầu. Người chủ trì là cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm nóng bỏng. Vừa lên đến, liền đấu giá một gốc hơn 80 năm phân lão dược. Hơn 80 năm phân lão dược, mặc dù không bằng trăm năm dược vương, nhưng là bây giờ trên thị trường cũng rất ít nhìn, giá khởi đầu liền muốn 500 vạn. Ở đây phú hào không ít, cho nên tranh đoạt rất kịch liệt. Những phú hào này đều mong đợi mua chút hảo dược, kéo dài tuổi thọ, sống lâu vài năm. Cuối cùng vỗ xuống đến, cây thuốc này lấy hơn 1000 vạn giá cả thành giao. Sau đó, lại đấu giá không ít dược liệu. Sau đó còn có một ít đồ cổ, thư họa, thậm chí là một chút phi thường rất xa đồ đồng thau cái. Những thứ này, rất nhiều đều là báu vật hiếm thấy, cực kỳ giá trị văn vật, nếu như xuất hiện trên thị trường, quốc gia liền sẽ tham gia, đặt vào viện bảo tàng, hảo hảo bảo vệ, cũng chỉ có cái loại này dưới hội đấu giá mới có thể đường hoàng lấy ra đấu giá. Đặt vào chính quy trên đấu giá hội, sẽ lập tức bị bắt lại phán hình. Tiếp theo món đồ này, là lần này trên đấu giá hội then chốt vật phẩm một trong, xin mọi người hảo hảo quan sát. Chỉ thấy người chủ trì lần này mang lên rồi một loại một nửa trong suốt, tựa như cánh ve một dạng đồ vật, phía trên có rất nhiều văn lộ kỳ quái. Vật này rất lớn, mở rộng ra đến chừng hơn mấy chục mét kích thước. Đây là cái gì? Đại đa số không rõ vì sao, cơ bản đều không nhận ra, ở trong mắt rất nhiều người đây chính là một khối trong suốt vải nylon, không có bất kỳ giá trị đáng nói. Một khối rắn lột ra, sau đó rắn lột ra, chỉ có Lý Vấn Thiền ánh mắt đột nhiên sáng lên. To lớn như vậy rắn lột ra, chỉ có một khả năng, con rắn này thành yêu rồi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 140, Dược Long Đan lấy vật đổi vật. Dài đến hơn 10m rắn lột ra, coi như là đến tận bây giờ, thế giới dị nhị này ghi chép mãng xà đều còn lâu mới có được lớn như vậy. Lý Vấn Thiền luôn luôn ham muốn luyện chế ví dụ như tẩy tủy đan cùng hồi sinh đan loại cấp bậc này linh đan cao cấp, lại khổ nổi không có chủ dược. Không nghĩ đến tại sân này dưới trên đấu giá hội, lại có thể nhìn thấy to lớn như vậy rắn lột ra. Con rắn này, tuyệt đối đã thành yêu, nếu không không thể nào sinh trưởng đến loại trình độ này. Đồng thời cũng nói, Cửu Thiên Thần giáo, sợ rằng nắm giữ một đầu yêu xà tung tích. Lần này dưới đất chợ đen, thật đúng là đến đúng rồi. Lý Vấn Thiền nhẹ nói, lúc trước hắn phát động mạng giao thiệp, thậm chí xin vui lòng quốc gia bên kia, đều không thu hoạch được gì, vậy mà tại nơi này đã có manh mối. Hắn thấy, chuyến này đã là vật siêu giá trị. Đây là một con rắn rắn lột da. Đang lúc này, trên đài người chủ trì giới thiệu lên. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lời của nàng để cho vô số người trở nên động dung. Mới đầu mọi người còn có điều nghi ngờ, bất quá chờ hảo mấy công việc nhân viên cùng nhau xuất hiện, đem con rắn lột da này hoàn toàn mở ra sau đó, mọi người đều bị rung động. Ai ra, cõi đời này cư nhiên có thể có lớn như vậy rắn. Vô luận là tại chỗ phú thương, vẫn là những kia người trong võ đạo, đều cảm thấy thế giới quan của bản thân bị mãnh liệt trùng kích. Cái này còn giảng hay không khoa học sao? Bất quá có người vẫn hoài nghi, con rắn lột da này có phải hay không dùng công nghệ cao làm giả đi ra. Dù sao khoa học kỹ thuật hiện đại đã đạt đến một loại cao vô cùng tài nghệ, liền hàng thiên leo trăng đều có thể làm được, ai biết cái này có phải hay không dùng cái gì đặc biệt chất liệu chế thành. Chư vị có thể lên tới xem một chút. Vị mỹ nữ kia chủ trì nói ra, để cho mọi người đi lên kiểm tra. Hào bên bị a. Chờ bọn hắn đi lên sau khi xem, phát hiện đây rắn lột da vào tay bóng loáng, nhìn như mềm mại, trên thực tế có thể so với sắt lá, dùng dao chém, cư nhiên cũng rất khó phá hỏng. Vật này nếu như cầm tới làm thành hộ thân nội giáp, nhận định so sánh áo chống đạn còn lợi hại hơn. Đúng vậy à, áo chống đạn nhiều cầm kềnh, xuyên vào không có chút nào thoải mái, mà đây rắn lột da mỏng cùng giấy một dạng, mặc vào không có một chút gánh vác. Mọi người dồn dập thán phục. Bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng người, biết rõ loại vật này tuyệt không phải khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra được. Xem ra truyền thuyết là có thật, cái thế gian này thật có một chút thiên địa dị thú a. Đang lúc này, Long Hổ Môn môn chủ Nhạc Bách Xuyên nói ra. Nhạc môn chủ chính là biết tin tức gì? Mọi người dồn dập hướng về hắn nhìn lại. Long Hổ Môn dù sao truyền thừa rất xưa, tại nội tình bên trên, so với bọn hắn những này tiểu môn tiểu phái thâm hậu hơn nhiều. Chư vị hẳn đều biết rõ, ta Long Hổ Môn có một loại Long Hổ Đan, có thể gia tăng võ giả kinh lực. Nhạc Bách Xuyên thẳng thắn nói, bất quá bây giờ Long Hổ Đan chỉ là một loại nhược hóa bản đan dược. Dòng thực sự Hổ Đan, kỳ thực là hai loại bất đồng đan dược. Thứ nhất, là hổ tiếu đan. Loại đan dược này, sau khi uống, có thể khiến người ta nắm giữ dốc hết sức lực bình sinh, chỉ cần một khỏa đi xuống, liền có thể sánh ngang khổ luyện mười mấy năm võ giả. Thuốc này ngoại trừ tăng cường lực lượng, chủ yếu nhất là đem tính cách người hèn yếu cải biến thành hổ lang chi dũng, bởi vì đan này ở trong chứa hổ lang chi oai hùng. Gọi là hổ lang chi sư chính là như thế được đặt tên. Cho dù là người bình thường, chỉ cần uống vào, liền có thể biến thành hổ lang chi sĩ. Nghe nói một cái hổ lang đan, trực tiếp liền có thể khiến người ta nội kình đại thành. Lợi hại như vậy, mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Nội kình khó thành, một vị cao thủ võ đạo muốn luyện thành nội kình, không biết muốn bao nhiêu năm khổ công, hơn nữa có vài người bị tư chất có hạn, rất có thể cả đời đều đạp vào không. Ha ha, đây còn không là lợi hại nhất là long hổ đan bên trong dược long đan. Nghe nói loại đan dược này, một khi uống vào, giống như cá chép vượt long môn mở dạng, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể làm cho người một bước lên trời, đạp vào võ đạo tông sư hàng ngũ. Nếu như nói hổ tiếu đan, để cho mọi người cảm thấy là chấn động. Như vậy dược long đan chính là một loại thiên băng địa liệt vậy bất khả tư nghị. Võ đạo tông sư, toàn bộ Hoa Quốc mới bao nhiêu người? Ngươi nói một khỏa đan dược, liền có thể khiến người ta bước vào võ đạo tông sư, cái này có phải hay không quá bất hợp lý sao? Thiên chi đạo, có chỗ lợi, tất có điều mất, loại đan dược này, cho dù có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, đại giới cũng rất lớn đi. Lúc này, Lý Vấn Thiền thản nhiên nói, một khỏa đan dược, liền có thể làm người nắm giữ võ đạo cấp bậc tông sư thực lực, coi như là hắn biết đan dược, đều không có mấy loại có thể làm được. Hơn nữa đều không ngoại lệ, cơ bản cũng là muốn bỏ ra một chút giá thảm trọng. Thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí? Ngươi đã nhận được lực lượng khổng lồ, tất nhiên sẽ mất đi một vài thứ. Ồ, xem ra tiểu tử ngươi ngược lại có chút kiến thức, ngươi đoán không sai. Đây hổ tiếu đan cùng dược long đan cũng là có giá cao, phục dụng hổ tiếu đan sau đó, thọ mạng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ có khoảng 20 năm, dược long đan, thọ mạng cũng chỉ có khoảng 10 năm. Nhạc Bách xuyên mắt liếc Lý Vấn Thiện, sau đó hướng về mọi người giải thích, hơn nữa hai loại đan dược, luyện chế cực kỳ hà khắc. Hổ tiếu đan, muốn cái gì trăm năm yêu hổ tinh huyết? Dược long đan, muốn cái gì trăm năm yêu xả tinh huyết? Hắn theo như lời những này đều là trên phương thuốc ghi chép. Bất quá đây hổ tiếu đan cùng dược long đan, bọn hắn long hổ môn cũng luyện chế không, bởi vì phía trên nói muốn dùng cái gì trăm năm yêu xà tinh huyết, hoặc là trăm năm yêu hổ tinh huyết, lại dựa vào mấy trăm loại dược liệu mới có thể luyện chế ra. Chính là bọn hắn đi nơi nào tìm cái gì trăm năm yêu xà hoặc là trăm năm yêu hổ. Rắn thọ mạng, một dạng cũng chỉ tại khoảng 10 năm, lão hổ khá lâu, nhưng mà liền 20 năm không sai biệt lắm. Gọi là trăm năm yêu vật, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực là nói hưu nói vượng. Bởi vậy hiện tại long hổ môn luyện chế được long hổ đan đều là lấy phổ thông xà huyết cùng hổ huyết, lại thêm khác dược liệu, lan lộn chung một chỗ, luyện thành nhược hóa bản, có thể tăng thêm một chút võ giả kinh lực, đã là phi thường lợi hại. Trước kia, Nhạc Bách Xuyên cho rằng, kia cũng là trên phương thuốc nói bậy bạn. Nhưng bây giờ, tại nhìn thấy đầu này to lớn rắn lột ra sau đó, hắn một hồi minh bạch, hổ tiếu đan cùng dược long đan, có thể là thật. Nếu như ta có thể dùng một khỏa dược long đan, há chẳng phải là có cơ hội đạp vào tông sư chi cảnh? Cảnh giới này, là mỗi một cái võ giả đều ước mong. Nhạc Bách Xuyên tuy rằng nửa chân đạp đến, có thể muốn chân chính đạp vào, vẫn có một đạo to lớn danh trời. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là dùng đan này sau đó chỉ có 10 năm thọ mạng. Bất quá, vậy ít nhất là cái cơ hội. Nếu như tương lai hắn chậm chạp không thể đạp vào võ đạo tông sư, liền có thể dùng đan này thưởng thụ một chút 10 năm rực rỡ vinh quang. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được con yêu xà này tung tích, đây chính là ta Long Hổ môn trở lại đỉnh phong cơ hội. Nếu như có thể luyện chế nhiều một chút dược long đan, bọn hắn Long Hổ môn sẽ cao thủ liên tục xuất hiện, đến lúc đó vượt quá Giang Bắc, bao gồm Giang Nam, thậm chí là Hoa Quốc võ đạo đều muốn tại bọn hắn Long Hổ môn bên dưới thần phục. Con rắn lột da này là chúng ta tại một nơi dày đặc phát hiện, nếu như ai ngờ biết địa điểm, hiện tại bắt đầu đấu giá. Bất quá lần này quy thì lại khác, chúng ta không cần tiền, chỉ lấy vật đổi vật. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 141, khẩu vị quá tập thể lo lắng ngươi miễn cưỡng. Lấy vật đổi vật. Là dùng cái gì để đổi? Chỉ cần là cùng tu hành có liên quan tất cả đều có thể. Có thể là chân quý đan dược, có thể là võ đạo công pháp, cũng có thể là một chút cổ xưa pháp khí. Lời vừa nói ra, Viên Cửu Linh và người khác đều nhíu mày lên. Bọn hắn những này Giang Bắc đại lão, trong tay có tiền có thế, nhưng mà loại này cùng tu hành vật có liên quan, bọn hắn những người bình thường này làm sao lại có? Nói cách khác, thứ này đấu giá, trực tiếp thì đem bọn hắn loại bỏ ra ngoài. Các ngươi những này tên nhà quê, có thể trực tiếp xuất cục. Nhạc Bách Xuyên cười ha ha, lấy ra một chai đan dược, ngạo nghễ nói, đây là một chai Long Hổ đan, trên thị trường thiên kim khó cầu, là ta Long Hổ môn độc môn bí phương, ta dùng đan dược này để đổi con yêu xà này tin tức, như thế nào? Chủ trì sau khi nhận lấy, đem đan dược lấy được hội đấu giá phía sau một cái ghế lô bên trong. Một lát sau, ở trên ghế riêng truyền lên tiếng. Loại long này hổ đan, đối ngoại kình võ giả có lẽ có ích lợi, nhưng đối với chúng ta, không có chút giá trị nào đáng nói. Thanh âm này, nghe lên là cái lao giả, có chút khàn khàn âm u. Khiến người ta kinh ngạc chính là, người của hắn, rõ ràng tại đóng chặt phòng riêng bên trong, chính là thanh âm của hắn, lại rõ ràng truyền ra, một chút cũng không bị tưởng thể ngăn trở cảm giác. Phảng phất cái người này, ngay tại lô thai của ngươi bên cạnh nói chuyện với ngươi. Phải biết nơi này chính là rạp chiếu phim. Vì bảo đảm đám khán giả trải nghiệm, nơi đây trùng tu, khắp nơi đều là bố trí đủ loại cao cấp tài liệu cách âm. Cách một cái ghế lô, liền tính ngươi dùng kèn hô, thanh âm đều không truyền ra đi. Tường ngăn truyền âm, võ đạo tông sư. Nhạc Bách Xuyên đám người trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ kinh sợ. Có thể làm được một điểm này, chỉ có võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư vận chuyển thể nội hóa kình chi lực, có thể khiến được thanh âm nắm giữ hơn xa thường nhân lực xuyên thấu, xuyên kim nứt đá đều không thành vấn đề. Mà Giang Bắc đã biết võ đạo tông sư, chỉ có bọn hắn Long Hổ môn lão tông sư, khi nào lại thêm một cái? Xem ra sân này dưới chợ đen, thật không thể coi thường a. Một số người thầm kinh hãi. Nhìn ta một chút đan dược làm sao? Lúc này, Lý Vấn Tiền cũng lấy ra một chai đan dược, chính là hôm nay thịnh hành Giang Nam Bồi Nguyên Đan. Đan dược bị đưa sau khi đi vào, bên trong lão giả có chút kinh ngạc. Loại đan dược này, so sánh Long Hổ đan càng tốt hơn, mặc dù không có khả năng gia tăng võ giả kinh lực, nhưng mà có cố bản bồi nguyên hiệu quả, nếu như dùng lâu dài, một chút y học không trị được cảm tật, đều có thể khỏi bệnh, còn có thể diên một đoạn thời gian dài thọ mạng. Rất đạo lý đơn giản, Long Hổ đan loại vật này, chỉ có võ giả hữu dụng. Nhưng mà Bồi Nguyên Đan, chính là người người hữu dụng. Luận giá trị thị trường, Bồi Nguyên Đan tại phía xa Long Hổ đan bên trên. Ngay cả ở đây một số võ giả, sau khi nghe, cũng có chút động tâm rồi. Bọn hắn những này người luyện võ, thường xuyên tỉ võ luận bàn, đánh đánh giết giết, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ám tật, dùng Bồi Nguyên Đan, há chẳng phải là có thể chữa trị. Hơn nữa cố bản bồi nguyên, khôi phục nguyên khí, đối với luyện võ cũng càng thêm hữu ích. Ta nghe nói loại đan dược này, bây giờ đang ở Giang Nam bên kia rất giận, một đan khó cầu, nguyên lai trên tay ngươi nắm giữ loại đan dược này, chẳng trách Viên Cựu Lĩnh những người này sẽ cùng theo ngươi. Nhạc Bách Xuyên liếc nhìn Lý Vấn Tiền, cho rằng Lý Vấn Tiền là dựa vào đến đan dược mới được những này Giang Bắc đại lao tán thành. Một lát sau, Lý Vấn Tiền đan dược vẫn là bị tặng trở về. Bằng vào Bồi Nguyên Đan, không đủ. Dù sao cấp bậc tông sư cường giả, đích xác là không làm sao cần thiết loại đan dược này. Ta nguyện ý lấy ra ta Long Hổ môn hổ bảo quyền, đến xem như trao đổi. Suy tính một hồi, Nhạc Bách Xuyên cắn răng một cái, lấy ra một môn quyền phổ. Nhìn thấy hắn lấy ra vật này, ở đây không ít người đều trợn to hai mắt. Đây chính là Nhạc môn chủ ý trấn Giang Bắc sở trường tuyệt kỹ a. Hổ bảo quyền, đây là Long Hổ môn hai đại trấn phái võ học một trong, dạng này đại giới, không thể bảo là không lớn. Hổ bảo quyền. Chẳng trách. Lý Vấn Tiền trong tâm hiểu ra. Lúc trước hắn còn kỳ quái, vì sao tại Nhạc Bách Xuyên trên thân, lại có thể cảm giác đến một loại cảm giác quen thuộc. Bây giờ nhìn lại, hẳn đúng là hắn tu luyện hổ bảo quyền nguyên nhân. Hắn biết Chu Khải Sơn tu luyện chính là hổ bảo quyền, hôm nay chính đang một lòng dạy dỗ Lâm Khiếu. Nhìn bộ dáng, Chu Khải Sơn lúc trước chính là Long Hổ môn người, chỉ là không biết vì sao hắn tựa hổ phản bội, mà hai người kia đều tu luyện hổ bảo quyền, cho nên nhất cử nhất động, thân hình khí thế tự nhiên sẽ có chút giống nhau. Môn này hổ bảo quyền, nghe nói là người Long Hổ môn tổ sư gia ở trong núi nhìn hổ vài chục năm, lúc này sáng tạo thành công. Đây là tông sư cấp võ thuật, cương mãnh vô thất, luyện đến mức tận cùng sau đó coi như là đều là tông sư, đều muốn nhượng bộ lui binh. Bên trong bao xương lão giả khen ngợi mấy câu, cuối cùng lại lắc đầu nói, bất quá, đây không phải là thứ ta mong muốn. Bất luận một vị nào có thể thành tông sư người, kỳ thực đều là kinh tài diễm diễm thiên tài, đều có mình sở trường tuyệt học. Lão giả này, hôm nay chỉ sẽ chuyên chú mài tự thân võ công, không thể nào lại đi học cái gì hổ bảo quyền. Bởi vì làm người tinh lực cũng là có hạn. Lấy có hạn tinh lực, theo đuổi vô hạn võ đạo, cũng không thực tế. Liên hổ bảo quyền cũng không được, đây. Nhạc Bách Xuyên nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Bọn hắn Long Hổ môn liền hai đại tuyệt học, một môn hổ bảo quyền, một môn cầm long thủ, nếu hổ bảo quyền vô dụng, như vậy cầm long thủ hiển nhiên cũng không được. Lúc này, Lý Vấn Tiền lại lấy ra một chai đan dược, chỗ này của ta còn có một loại Bồi Nguyên đan, ngươi có thể cầm xem một chút. Ta nói rồi, Bồi Nguyên đan không được. Ngươi không ngại xem qua lại nói. Đan dược bị đưa sau khi đi vào, không lâu, liền vang dội dị thường thanh âm kinh ngạc. Thứ tốt, lúc này mới là đồ tốt ta, cư nhiên có tẩy mao phạt tủy hiệu quả, nếu như dùng nhiều mấy quả, liền có thể cải thiện thể chất. Nói không chừng có thể để cho loại kia nửa bước tông sư tiến hơn một bước. Coi như là tông sư, sau khi dùng đều có ích lợi, có thể khôi phục người tinh lực, để cho những kia đã già nua tông sư về lại đỉnh phong. Lão giả liên tục khen ngợi. Coi như là võ đạo tông sư, hướng theo tuổi tác biến lớn, thể nội từng bước cũng sẽ hạ xuống, lâu năm sau đó, huyết khí càng biết bắt đầu từng bước suy kiệt, thì cụ rẻ xì Tây Sơn. Sinh lão bệnh tử, đây là võ đạo tông sư đều không sửa đổi được thiên đạo định luật. Giống như Lữ Xuân Sinh, chính là loại tình huống đó, cho nên hắn lúc ấy đạt được loại này thượng phẩm Bồi Nguyên đan sau đó, mới mừng rỡ như điên. Lý Vấn Tiền khỏe miệng cười lạnh một tiếng, người này nhìn như đang khen ngợi thuốc này, nhưng trên thực tế lại không có hảo ý. Cố ý nhấn mạnh, có thể để cho nửa bước tông sư đều tiến hơn một bước. Mà ở trong đó, há chẳng phải là liền có một vị nửa bước tông sư. Lời của lão giả sau khi nói xong, Lý Vấn Tiền cũng cảm giác được, Nhạc Bách Xuyên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhãn quang, nhưng làm sao có thể trốn qua cảm giác của hắn. Đã như vậy, vật này có thể hay không đổi cái kia yêu xà tung tích? Lý Vấn Tiền lạnh lạnh mà hỏi. Bằng vào đan dược, chưa đủ. Ít nhất phải đan phương mới được, ta muốn ngươi loại đan dược này đan phương. Khẩu vị của ngươi quá lớn, ta lo lắng ngươi miễn cưỡng. Nhất thời, không khí trong sân vi diệu. Nhạc Bách Xuyên và người khác đều cảm thấy Lý Vấn Tiền không biết sống chết, lại dám cùng một vị tông sư nói như vậy. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 142, nho nhỏ phù du cũng muốn lay động cây. Tông sư trước mặt, ai dám bất kính? Đây chính là ngoài trăm bước, đều có thể đoạt tính mạng ngươi người. Tông sư giận dữ, máu chảy thành sông. coi như là Nhạc Bách Xuyên, thân là cao cấp tứ phẩm đại cao thủ, thậm chí chỉ nửa bước đều bước chân vào tông sư chi cảnh, đều không dám cản rỡ như vậy. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta là có thể giết ngươi 100 lần." Quả nhiên, bên trong lô ghế riêng thần bí tông sư, thanh âm có vẻ hơi băng lãnh. Thân là tông sư, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, ngày thường trên căn bản là nói 102, bọn hắn nói ra, có ai không dám thử? Chớ nói chi là, Lý Vấn Tiền lời nói mới rồi, là đối với hắn một loại đại bất kính. "Giết ta 100 lần, ta liền tính đứng yên để ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn được ta chút nào, nho nhỏ phù du, cũng muốn lay động cây." Nghe vậy, mọi người trong mắt cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Lý Vấn Tiền cư nhiên đem một vị tông sư biến thành phù du. Như thế nào là phù du? Đây là một loại chỉ có 2-3 ly trùng, nhỏ bé vô lực, thậm chí ngay cả kiến cũng không bằng. Kiến lực lượng đều đủ để dễ dàng giết chết phù du. Mấu chốt hơn là, phù du thọ mạng rất ngắn, chỉ có mấy giờ. Có đôi lời gọi phù sinh một ngày, phù du một đời. Nói đúng là một ngày thời gian, thì đồng nghĩa với phù du cả đời. Lý Vấn Tiền cư nhiên cầm loại này chiêu sinh mộ tử miểu tiểu sinh linh, đi cùng một vị tông sư đối kháng so sánh, đây là bực nào làm đủ. Quả thực giống như là hướng phía tông sư mặt, trước mặt khạc nước miếng của hắn, phảng phất lại nói, "Phi, ngươi là cái thứ chó má gì? Tiểu bối, vô luận ngươi có nhiều lai lịch, hôm nay đều muốn trả giá bằng máu." Nếu như nói lúc trước, vị này thần bí tông sư thanh âm chỉ là có vẻ hơi băng lãnh, như vậy hiện tại, chính là một loại thấu xương sát ý rồi. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được, từ cách một bức tường bên trong lô ghế riêng, một cổ khí thế khổng lồ như bài sơn đảo hải đè ép qua đây. "Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ cầu ta, cũng dâng lên ngươi đan phương, ta còn có thể cứu ngươi một mệnh, như thế nào?" Đang lúc này, Nhạc Bách Xuyên lên tiếng. Hắn đối với Lý Vấn Tiền đan phương phi thường động lòng. Giống như dược long đan, tuy rằng có thể trợ giúp người pha kính, đặt vào võ đạo tông sư hàng ngũ, nhưng mà chỉ có ngắn ngủi 10 năm thọ mạng. Ai có thể cam tâm? Càng là cường giả, càng nghĩ muốn trường sinh. Mà Lý Vấn Tiền lấy ra thượng phẩm bồi nguyên đan, cư nhiên có thể tẩy mao phạt thủy, cũng có cơ hội đạp vào võ đạo tông sư. Loại đan dược này với hắn mà nói, sức dụ dỗ xa lớn xa hơn dược long đan. Dược long đan là thủ đoạn cuối cùng, có thể không cần cũng không cần. "Cứu ta một mệnh." Lý Vấn Tiền tự tiếu phi tiếu nhìn thấy hắn. "Không tệ, ta Long Hổ môn cũng có võ đạo tông sư, muốn bảo hộ ngươi không khó. Hơn nữa có thể nói cho ngươi, ta Long Hổ môn lão tông sư, ngay từ lúc nhiều năm lúc trước, đã tiến hơn một bước, tổng tam phẩm bước chân vào nhị phẩm." Nhạc Bách Xuyên ngạo nghễ nói ra. "Nhị phẩm?" Lời vừa nói ra, xung quanh không ít người đều hoảng sợ biến sắc, giật nảy cả mình. "Sư phụ, tam phẩm cùng nhị phẩm, trên lệch rất lớn sao? Ta bát phẩm đối đầu thất phẩm, thỉnh thoảng cũng có thể thắng a." Có một tuổi trẻ tiểu bối, nhìn thấy mọi người thần sắc, không nén nổi nghi ngờ nói. Hắn bản thân là cái bát phẩm ngoại kình võ giả, liền đã từng thắng nổi những kia thất phẩm. "Nói nhảm, người đó là ngoại kình võ giả, mà người ta là võ đạo tông sư, ngươi làm sao so sánh?" "Võ đạo tông sư, giữa mỗi một phẩm đều có chênh lệch thật lớn. Nếu như nói, tam phẩm võ đạo tông sư là luyện thành hóa kình chi lực, có thể cách không đả thương người, giết người ở tại ngoài trăm bước, như vậy nhị phẩm võ đạo tông sư chính là một loại cương kình. Bọn hắn đem hóa kình chi lực càng tăng lên thêm một bước, trải qua nhiều năm lắng đọng cùng tích lũy sau đó, luyện khí thành cương, cương kình chi lực hơn xa hóa kình. Hơn nữa cương kình chi lực có thể hộ thể thành giáp, đem cương kình xoay quanh toàn thân, giống như là khoác khôi giáp một dạng, đến cảnh giới này, quả thực là một vị không xấu thiết tháp, đặt ở trong quân đội, có một đấu một vạn thực lực, đao thương hỏa pháo đều không thể bị thương người chút nào. Giống như tam phẩm võ đạo tông sư, tuy rằng lợi hại, nhưng bọn hắn không có cương kình hộ thể, một chút đạn súng ngắm, bazooka vẫn có thể giết chết. Năm đó quân thần Tiêu Thiên Hạo, mặc dù có thể uy chấn thiên hạ, cũng là bởi vì hắn là một vị nhị phẩm, trực tiếp giết vào Đông Nam Á quốc gia bên trong thủ phủ, cái gì súng tiểu liên, súng bắn tỉa, đều không gây thương tổn được hắn, cuối cùng người ta chỉ có thể cúi đầu. Nói như vậy, một vị nhị phẩm tông sư, ít nhất phải 4-5 vị tam phẩm tông sư mới có thể chống lại, hơn nữa cũng chỉ là chống lại mà thôi. Nghe xong sư phụ mình, cái này tiểu đồ đệ không nén nổi trận to hai mắt. Nguyên lai nhị phẩm tông sư lợi hại như vậy. Cương kình hộ thể, không sợ hãi hỏa pháo, đây là bực nào mạnh mẽ. Đáng tiếc, nhị phẩm khó, 10 cái tam phẩm tông sư, có thể có một cái đạp vào nhị phẩm, thế là tốt rồi rồi. Bằng không, dân quốc thời kỳ, quốc gia nếu như nhiều hơn một chút nhị phẩm cường giả, cũng không đến mức bị xâm lược thảm như vậy. Dân quốc thời kỳ, Hoa quốc võ đạo kỳ thực cường thịnh qua một đoạn thời gian, lúc ấy trong nước có không ít tông sư tỏa trấn. Đáng tiếc, những tông sư kia, phần lớn đều là tam phẩm tông sư mà thôi. Đối mặt người xâm lược khẩu súng hỏa pháo, cho dù là tông sư, cũng phải nhượng bộ lui binh. Tam phẩm tông sư mạnh hơn nữa, thân thể cuối cùng là thể sắt phàm tục, sẽ thụ thương, sẽ chảy máu. Không giống nhị phẩm tông sư, cương kình hộ thể, trên dưới quanh người, tựa như khoác giống như tường đồng vết sắt, nắm giữ khủng bố lực phòng ngự. Long Hổ môn lão tông sư, đi ở ta đằng trước a. Liền bên trong bao xương lão giả, đều phát ra than phục. Tông sư tam phẩm, mỗi một phẩm đều là tương đối chênh lệch thật lớn. Nếu như vị tiên Long Hổ môn lão tông sư xuất hiện ở nơi này, coi như là hắn, đều muốn kính như thượng tân, không dám đắc tội. Nhưng mà, Lý Vấn Tiền nghe vào trong tai, lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Chỉ là nhị phẩm, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi, chờ nhập rồi nhất phẩm, lại đến thổi phồng đi. Ngươi thật là to gan, lại dám ở ngay trước mặt ta, vũ nhục ta Long Hổ môn lão tông sư. Nhạc Bách Xuyên nhất thời giận tím mặt, đối với mỗi một cái Long Hổ môn người đến nói, vị kia lão tông sư có không giống bình thường thần thánh địa vị. Đây là bọn hắn Long Hổ môn tín ngưỡng, trụ cột tinh thần. Môn chủ, hà tất cùng hắn nói nhảm, liền hướng hắn câu nói mới vừa rồi kia, ta phải khiến hắn đổ máu tại chỗ. Nhạc Bách Xuyên sau lưng, lúc trước khiêu khích qua Lý Vấn Thiền người tuổi trẻ kia lại lần nữa đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Được, ngươi đi thu thập hắn, hắn còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Nhạc Bách Xuyên gật đầu một cái, chợt hướng về phòng riêng bên trong nói, tiền bối, trên tay hắn đan phương, ta Long Hổ môn cùng ngươi, một người từng người một phần, như thế nào? Chân quý như vậy đan phương, hắn dĩ nhiên là không muốn cùng người chia sẻ. Bất quá hiện tại Long Hổ môn lão tông sư không ở nơi này, hắn một cái nửa bước tông sư, chỉ có thể lui nhường một bước. Phòng riêng bên trong, trầm mặc chốc lát. Có thể. Hồi lâu, hắn có trả lời. Một vị nhị phẩm tông sư, hắn cũng không muốn đắc tội. Nói như vậy, các ngươi là cảm thấy ăn chắc ta? Lý Vấn Thiền buồn cười nhìn thấy bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy một loại khôi hài. Tiểu tử, hôm nay ta phải đánh đoạn ngươi toàn bộ tay chân, để cho ngươi biết, có mấy lời là ngươi không thể nói, một khi nói, thì phải bỏ ra không thể tưởng tượng đại giới. Long Hổ môn người tuổi trẻ kia nói xong, liền nhanh như tia chớp xuất thủ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 143, Liêu Minh tự hổ múa dịu qua mắt thợ. Người trẻ tuổi này là hôm nay Long Hổ môn xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ, 20 tuổi xuất đầu, đã đạp vào nội kình. Tuy rằng tại Lý Vấn Thiền xem ra, hắn là dùng Long Hổ đàn tăng lên, lại cũng đủ để cho rất nhiều người trong cùng thế hệ không theo kịp. Chỉ thấy hắn vừa ra tay, khắp toàn thân cơ thể đột nhiên căng thẳng, gào giữa trong tiếng hít thở. Gào. Tiếng gào này, uyển như hổ gầm một dạng. Hắn luyện cùng Nhạc Bách Xuyên một dạng, đều là hổ bảo quyền, lúc này dậm chân một cái, mặt đất đều bị hắn dẫm ra một cái dấu chân thật sâu đến. Mà hắn mượn cổ lực lượng này, tựa như một con mãnh hổ nhào tới. "Tiểu tử, ký ở tên của ta, ta gọi là chấp nhận lớn." "Danh tự?" Lý Vấn Thiền bĩu môi, "Ta đối với tên của ngươi không có hứng thú gì, bởi vì ngươi chẳng qua chỉ là ta nhân sinh trên đường, liền đá đặt chân cũng không tính, một viên nho nhỏ bụi trần mà thôi, ta cần gì phải quan tâm bụi trần danh tự." Đang khi nói chuyện, hắn thản nhiên vươn một bàn tay. Mọi người ở đây ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hắn tiện tay một cái tát vỗ xuống. Một tát này, là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, phảng phất là tại sai một con rồi bàn. Tìm chết. Chấp nhận lớn khỏe miệng lộ ra cười lạnh, căn bản không cảm thấy Lý Vấn Thiền một tát này có thể có uy lực gì. Nhưng mà, khi hai người quyền trưởng chạm nhau thời điểm, thần sắc của hắn trong nháy mắt thay đổi. Tại Lý Vấn Thiền đây nhẹ bỗng một trường trước mặt, hắn chọn cánh tay, trong nháy mắt đứt gân gãy xương, hơn nữa Lý Vấn Thiền một trường này, từ trên cao đi xuống, tựa như thế Thái Sơn áp đỉnh gầy dựng. Ầm ầm. Hướng theo tiếng vang ầm ầm, cả người hắn đều bị đánh gục tại trên mặt đất, thân thể giống như là bị xe lu qua lại nghiền ép vô số lần một dạng, biến thành máu thịt bè bè một đoàn. Từ trước ta không phải đã nói, ngươi không có tư cách giao thủ với ta sao? Lý Vấn Tiền thu bàn tay về, thản nhiên nói. Lúc trước hắn lúc nói lời này, không có ai để trong lòng, đều cảm thấy hắn là nói khoác mà không biết ngượng, nhưng là bây giờ nhìn thấy một vị nội kình tiểu thiên tài, lại bị hắn một trường vỗ chết, mới sâu đậm minh bạch, Lý Vấn Tiền đúng là có tư cách kiêu ngạo. Xuất sinh. Nhạc Bách Xuyên nhất thời giận tím mặt. Chấp nhận lớn xem như bọn hắn Long Hổ môn thế hệ này đệ tử hạt giống rồi, cư nhiên bị Lý Vấn Tiền cho một trường vỗ chết rồi, đối với Long Hổ môn lại nói, là tổn thất thật lớn. Đối với bất kỳ môn phái nào, muốn trường thịnh không suy, máu mới là trọng yếu nhất. Long Hổ môn thiên tài bị giết, cái thù này làm sao có thể không báo? Nhạc Bách Xuyên, chúng ta cũng đã sớm nói, Lý Tiên Sinh chính là một vị võ đạo tông sư, ngươi bây giờ quỳ xuống cho Lý Tiên Sinh dập đầu, có lẽ còn có thể bảo vệ mạng chó của ngươi. Lúc này, Tiên Quảng Quân cười lạnh nói, lúc trước Nhạc Bách Xuyên và người khác vẫn đối với Lý Vấn Thiền chỉ trò trò, liên tục xem thường, cũng đem bọn họ tức giận không rõ. Ta thừa nhận ta nhìn lầm, hắn là một vị cao thủ không sai, nhưng phải nói là võ đạo tông sư, tuyệt đối không thể. Ta đoán hắn nhiều nhất là tứ phẩm. Nhạc Bách Xuyên nheo mắt lại, sắc ý lang nhiên. Trẻ tuổi như vậy tứ phẩm, được gọi là thiên chi tiêu tử rồi, tương lai chưa chắc không có cơ hội đặt vào tông sư, đợi một thời gian, nói không chừng lại là một cái tiêu thiên hạo. Tiểu tử, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập ta Long Hổ môn, hơn nữa phát thể vĩnh viễn thuần phục, ta tha cho ngươi một mệnh như thế nào? Nhạc Bách Xuyên suy nghĩ sâu sắc liên tục, vẫn là nhìn chúng Lý Vấn Thiền tiềm lực, để cho ta tiến vào Long Hổ môn. Các ngươi không xứng. Lý Vấn Thiền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn tại Côn Lôn bên kia, được tiên duyên, là Cửu Thiên Tinh Thần Điện truyền nhân, khởi đi quan tâm một cái nho nhỏ Long Hổ môn. Tìm chết. Lý Vấn Thiền dạng này không đếm xỉa tới ngạo mạn tư thế, làm hắn cảm thấy một loại sỉ nhục rất lớn. Lấy thân tự hổ. Hắn chợt quát một tiếng, bắp thịt toàn thân đột nhiên cổ trướng lên. Doạn. Hắn trên người y phục, chỉ một cái vỡ vụn, thể nội khí huyết phun trào, sôi trào mãnh liệt, vậy mà vang lên to lớn tiếng hổ gầm. Mà đây chỉ là huyết khí của hắn thanh âm mà thôi, liền khiến cho mọi người có loại đinh thai nhức óc cảm giác. Càng đáng sợ hơn là, trong cơ thể hắn huyết khí cùng kinh lực, cư nhiên nhập vào cơ thể mà ra, tại xung quanh cơ thể, tạo thành một đầu lao hổ hình dáng. Đầu này lao hổ toàn thân đỏ bừng, là một loại một nửa trong suốt tư thế, sinh động như thật, khiến người nhìn không rét mà run. Đây là hổ bảo quyền bên trong cấm thuật, Liêu Minh tự hổ chi pháp à, nghe nói loại này cấm thuật, có thể đem người thực lực mạnh mẽ rút ra cao hơn một cái bậc thang nhỏ. Người có kiến thức rộng nhất thời giật nảy cả mình. Liêu Minh tự hổ chính là một loại đề thăng thực lực cấm thuật. Bất quá cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, là bởi vì thúc dục pháp này sẽ trả ra giá không nhỏ, mỗi lần sử dụng đều sẽ thương tổn đến thân thể căn bản, thậm chí là giảm bất thọ mạng. Đối mặt Lý Vân Thiện, vị này Long Hổ Môn hôm nay đương ra môn chủ, tự nhiên đi lên liền lấy ra toàn lực, có thể thấy hắn đối với Lý Vân Thiện coi trọng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bất quá chờ bắt ngươi lại đan phương sau đó, ta nghĩ thân thể hao tổn hẳn là rất dễ dàng liền khôi phục trở về. Nhạc Bách Xuyên cười gần một tiếng, khí thế bức người. Hắn hiện tại cái bộ dáng này, cho dù là Viên Cựu Lĩnh cùng Tiền Quảng Quân dạng này Giang Bắc đại lao, đều tâm sinh khiếp ý. Cho dù là một đầu chân chính lao hổ tại đây, đều không có bậc này hung ý đi. Chút tài mọn. Có thể Lý Vân Thiện nhìn thoáng qua, lại là một bộ ý hưng lan san bộ dáng, phản phất Nhạc Bách Xuyên lấy ra toàn lực, đều không phải của hắn đối thủ. Nhạc Bách Xuyên trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, hắn toàn lực ứng phó, lại đổi lấy Lý Vân Thiện thái độ như thế, đây là chút nào không đem hắn để ở trong mắt. Giết. Ngay sau đó, hắn nén giận xuất thủ, bàn chân tại mặt đất giẫm một cái. Hắn một cái giẫm này chân, có thể so sánh chấp nhận lớn khủng bố hơn nhiều, mặt đất lấy bàn chân của hắn làm trung tâm, đứt đoạn thành từng tấc. Thân thể của hắn khẽ động, lấy tia chớp chi thế, một quyền đánh tới. Một quyền này, vậy mà tại trong hư không, kéo ra khỏi một đầu rực rỡ quyền mang, nhìn qua đi, thật giống như trên nắm tay lôi kéo một đầu hung hổ, hổ gầm rung trời. Một quyền này còn chưa hoàn toàn vung thật sự, tại Lý Vân Thiện sau lưng Viên Cựu Lĩnh cùng Tiền Quảng Quân mọi người, đã có không đứng vững cảm nhận, chỉ cảm thấy phía trước phảng phất có một đầu tuyệt thế hung hổ đột kích mà đến, đại thế áp người, sinh không nổi ý niệm phản kháng. Hào một tay liều mình tự hổ. Quyền này chi lực, đã không kém gì võ đạo tông sư, coi như là ta, đều phải toàn lực mới có thể tiếp được. Liền bên trong bao xương lão giả, cũng vì đó thán phục, thừa nhận một quyền này lực lượng. Nhạc Bách Xuyên bản thân liền là một vị nửa bước tông sư, dựa vào môn này để thăng thực lực cấm thuật, khiến cho bản thân ngắn ngủi đạt tới võ đạo tông sư tài nghệ. Lúc này một quyền này của hắn, quả thực giống như là một chiếc xe buýt tốc độ cao vào tới, đủ để đem người đánh thành phấn vụn. Lý tông sư có thể tiếp được sao? Viên Cửu Lĩnh mọi người, bị khổng lồ kia quyền phong đẩy, vừa lui lui nữa, lúc này cũng có chút thất vọng. Tuy rằng Lý Vân Thiện cũng là một vị tông sư, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, bọn hắn cũng không rõ ràng. Mắt thấy đến nắm đấm đến gần, Lý Vân Thiện cũng sẽ không thờ ơ bất động. Hắn đưa ra kia khiết trắng như ngọc bàn tay, năm chỉ hơi bóp một cái. Ở trước mặt ta dụ quyền, thật là múa dịu qua mắt tợ, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là quyền pháp. Chỉ thấy hai quyền tiếp xúc với nhau. Một cái nắm đấm, huyết khí hào hào, cực đại như trậu. Một cái nắm đấm, khiết trắng như ngọc, tinh xảo thanh tú. Nhưng mà liền hiện ra, chính là một loại dễ như trở bàn tay bị bại. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 144, ngươi sao dám giết ta? Quả đấm của song phương đụng vào nhau, bất luận nhìn thế nào, Lý Vân Thiện cũng không giống là Nhạc Bách Xuyên đối thủ. Lý Vân Thiện nắm đấm, chất phát tự nhiên, đơn giản. Mà Nhạc Bách Xuyên một quyền, dị tượng kinh người, thế không thể kháng cự, tựa như một đầu tuyệt thế hung hổ phi phát tới, chỉ là cổ kia gào thét quyền phong, liền khiến cho Viên Cựu Lĩnh và người khác liên tiếp lui về phía sau, không chống đỡ được. Đây là chịu nổi so với võ đạo tông sư một quyền. Hung mãnh như vậy một quyền, Lý Vân Thiện dựa vào cái gì có thể ngăn được? Nhưng mà, liền hiện ra kết quả, lại khiến cho vô số người hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy ngưng tụ tại Nhạc Bách Xuyên quyền thượng quyền mang, dẫn đầu giải tán, sau đó hắn chọn cánh tay, trong nháy mắt gãy xương, bên trong xương cốt hoàn toàn vỡ nát. A. Hắn kêu thảm một tiếng, về phía sau chợt lui, sau đó tức giận vô cùng nhìn thấy Lý Vân Thiện. Làm sao có thể? Hắn đầy mắt không dám tin. Đây là hắn dùng rồi liều mình tự hổ chi pháp sau đó một quyền, liền bên trong bao xương vị thần bí kia tông sư chính miệng thừa nhận, một quyền này của hắn lực lượng đã có thể sánh vai võ đạo tông sư. Cho dù là chân chính võ đạo tông sư, hắn cũng dám tự tin ra quyền, chống lại một ít. Nhưng là bây giờ, cư nhiên bị Lý Vân Thiện một quyền cắt đứt trọn cánh tay, không chịu nổi một kích. Lý Vân Thiện thực lực lại là đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ là nhị phẩm? Chỉ sợ cũng chỉ có nhị phẩm mới có thể như vậy dễ dàng tiếp được một quyền này của hắn, hơn nữa đem hắn đánh tan đi. Không thể nào, coi đời này, ngoại trừ Tiêu Thiên Hạo ra, không thể nào còn có trẻ tuổi như vậy nhị phẩm tông sư. Nhạc Bách Xuyên một bộ gần như điên cuồng bộ dáng, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hừ, chúng ta cũng đã sớm nói, Lý tiên sinh chính là võ đạo tông sư, kết quả ngươi còn không tin, bây giờ biết trên lại sao? Tiên Quảng Quân liên tục cười lạnh. Kỳ thực bọn hắn cũng đều bị Lý Vân Thiện thực lực sợ giật mình. Thực lực như thế, lại là một vị quân thần Tiêu Thiên Hạo a. Hơn nữa Lý Vân Thiện so sánh Tiêu Thiên Hạo càng thêm trẻ tuổi, đáng sợ hơn tiềm lực. Thế gian, tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy nhị phẩm tông sư, ngươi là người hay là trách vật? Nhạc Bách Xuyên cho dù sẽ không nguyện tin tưởng, lại cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Bản thân liều mạng, thúc giục cấm thuật, ra tay toàn lực, lại đổi lấy kết quả như thế. Lúc trước hắn còn cảm thấy Lý Vân Thiện không biết trời cao đất rộng, hiện tại mới hiểu được, là hắn có mắt không biết Lăng Vân Mục, không có phát hiện, người trẻ tuổi này thật là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Vân Thiện nhàn nhạt nói, lúc trước ta nói rồi, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Một quyền này, vẫn là hắn hết sức thu liễm lực lượng. Nếu không toàn lực một quyền, Nhạc Bách Xuyên đã sớm hóa thành cho bụi, thậm chí rạp chiếu phim đều phải gặp nạn. Nhạc Bách Xuyên sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng cười thảm một tiếng, là ta có mắt không trọng, đụng phải tông sư. Các môn phái nhỏ cao thủ đều đầy mắt không dám tin. Ai cũng thật không ngờ, kết quả cuối cùng, tự nhiên sẽ là Nhạc Bách Xuyên thất bại. Từ đầu tới cuối, Lý Vân Thiện chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý đánh ra một quyền, không có biểu hiện ra cái gì cường giả khí thế. Nhưng là trừ nhị phẩm tông sư ra, còn có ai có thể dễ dàng đánh tan có thể so với tam phẩm tông sư một kích toàn lực đâu? cái này thoạt nhìn, so sánh ở đây bất kỳ người nào đều trẻ hơn thiếu niên, tự nhiên là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, đủ để nhìn xuống bọn hắn cường giả. So sánh Tiêu Thiên Hạo còn trẻ, chúng ta đây là chứng kiến lịch sử a. Từ nay về sau, Hoa Quốc không chỉ một Tiêu Thiên Hạo danh chấn thiên hạ, lại muốn nhiều một cái có thể cùng nó sánh vai cùng người. Mọi người túi đầu trò chuyện, khó nén trong mắt chấn động. Chính mình tự đoạn đi. Lý Vấn Tiền ánh mắt hờ hững, không mang theo chút nào cảm tình sát thái. Nhạc Bách Xuyên thần sắc nhất thời đại biến, Lý Tông Sư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nghe vậy, Lý Vấn Tiền giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như ta hôm nay thực lực không bằng ngươi, ngươi biết tha ta sao? Ngươi sẽ không. Ngươi một quyền kia, là muốn mạng của ta. Nếu như hôm nay, ngươi chỉ là trong lời nói va chạm ta sẽ tha cho ngươi một mệnh. Nhưng ngươi dám ngấp nghé ta đan phương, còn muốn mạng của ta, đó chính là tử tội. Chỉ có máu tươi mới có thể lắng xuống lửa giận của ta. Một khắc này, Lý Vấn Tiền cặp mắt trong đó không chỉ ẩn chứa lạnh lùng, còn có một loại khiến người khó có thể hình dung tĩnh lặng ý nghĩa, phảng phất như là mùa đông hồ băng. Lạnh lẽo, buồn thể, không có một con đường sống. Nhạc Bách Xuyên cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức cảm thấy trong tâm nặng trĩu rất không thoải mái, hẳn là bỗng nhiên nghĩ tới đưa tang thời điểm xe tang, hỏa táng chàng ống khói. Ta là Long Hổ Môn môn chủ, ngươi giết ta, thật không sợ ta Long Hổ Môn trả thù sao? Ta Long Hổ Môn cũng là có nhị phẩm tông sư, hơn nữa còn là nhiều năm lúc trước liền bước vào. Sinh tử trước mặt, Nhạc Bách Xuyên sao có thể tự nguyện chịu chết? Hắn lời này cũng là đang cảnh cáo Lý Vấn Thiện. Long Hổ Môn lão tông sư chính là có uy tín nhị phẩm tông sư, tư cách và sự từng trải sâu hơn, thực lực khẳng định cũng càng hơn một bậc. Lý tông sư, muốn không tính là đi. Lúc này, Viên Cửu Lĩnh mấy người cũng lên tiếng nói. Vị kia Long Hổ Môn lão tông sư, tọa trấn Giang Bắc nhiều năm, cũng không ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu sâu không lường được. Ngươi dám đụng đến chúng ta môn chủ, sẽ chờ ta Long Hổ Môn quần khởi trả thù đi. Ta Long Hổ Môn mấy trăm năm nội tình, cao thủ như mây, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi hay sao? Nhạc Bách Xuyên bên cạnh, những Long kia hổ cửa môn nhân đệ tử, lúc này đều cười lạnh. Nghe nói Long Hổ Môn hai đại tuyệt học, vừa là Hổ Bảo Quyền, một cái khác vì Cầm Long Thủ, môn này Cầm Long Thủ uy lực, còn muốn càng tại Hổ Bảo Quyền bên trên, lời đồn là Long Hổ Môn lão tổ, nhất phẩm đại tông sư sáng chế, nghe nói có Cầm Long phục hổ chi lực. Lúc này, bên trong Bao Xương lão giả chậm rãi nói, Long Hổ Môn hôm nay lão tông sư, tu luyện chính là Cầm Long Thủ, nghe nói hắn vẫn là tam phẩm tông sư thời điểm, là có thể lấy một chọi hai. Đồng dạng là tam phẩm tông sư, cho dù có chiến lệnh, cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà Long Hổ Môn lão tông sư, tam phẩm thời điểm, tự nhiên có thể lấy một chọi hai, có thể thấy sự cường đại của hắn. Hôm nay hắn đã là nhị phẩm rồi, bằng vào Cầm Long Thủ, chỉ sợ vẫn là có lấy một chọi hai chiến lực. Không hề nghi ngờ, bên trong Bao Xương cái này lão giả thần bí, cố ý nói lời nói này, chính là cảm thấy Lý Vấn Thiền không thể nào là Long Hổ Môn lão tông sư đối thủ. Đa tạ tiền bối, phần ân tình này, ta nhớ kỹ rồi. Nhạc Bách Xuyên hướng về phòng riêng chắp tay một cái, âm thầm thở ra một hơi. Hắn thấy, nhiều như vậy người đều nói, Lý Vấn Thiền là một người thông minh, mới có thể minh bạch quan hệ lợi hại. Cánh mạng của mình, chắc là không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá lần này đắc tội Lý Vấn Thiền, sau khi trở về, hắn muốn bẩm báo Long Hổ Môn lão tông sư, thảo luận kỹ hơn, nghĩ biện pháp đem Lý Vấn Thiền diệt trừ. Nếu không Lý Vấn Thiền trẻ tuổi như vậy, tương lai sớm muộn sẽ là Long Hổ Môn tâm phúc đại họa. Ồ, phải không? Nhưng vào lúc này, Lý Vấn Thiền chính là cười lạnh một tiếng, chỉ là nhị phẩm, đã cho ta không giết được. Cho dù ngươi Long Hổ Môn lão tông sư ở trước mặt ta cũng giơ tay lên có thể giết. Thực lực của ta, là các ngươi không thể tưởng tượng. Nhạc Bách Xuyên, nguyên bản ta để ngươi tự sát, là muốn để ngươi lưu lại toàn thây, có cái thể diện cái chết. Nhưng ngươi còn dám uy hiếp ta, kia còn là ta tự mình tới ra tay đi. Đang khi nói chuyện, hắn một chỉ bắn ra, sắc bén khí nhận trong nháy mắt chém qua Nhạc Bách Xuyên cổ, hướng theo đầu người rơi xuống đất, sóng máu vọt lên cao hơn ba thước. Ngươi sao dám giết ta? Thẳng đến cuối cùng, Nhạc Bách Xuyên đều nộ mở hai mắt, tràn đầy không dám tin. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 145, trốn á tại sao bất động? Ngươi, Long Hổ Môn còn dư lại môn nhân đệ tử đều run rẩy, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh ngay đầu tới xuống, trong tâm có loại trời sập cảm giác. Đây chính là bọn hắn Long Hổ Môn đương nhiệm môn chủ à? Tại Long Hổ Môn bên trong, chính là dưới một người, trên vạn người. Hắn cơ hồ là bằng Long Hổ Môn nửa há chiêu bài rồi. Cư nhiên bị Lý Vấn Thiền bị giết đi. Vị gia này, thật là một cái ngoan nhân a. Khác môn phái nhỏ môn nhân đệ tử, càng là câm như hến, dọa sợ không nhẹ. Liên Long Hổ Môn môn chủ cũng dám giết, chớ nói chi là bọn hắn những này tiểu môn phái rồi, cũng còn tốt bọn hắn chưa từng có phút trêu chọc Lý Vấn Thiền. Lúc trước bọn hắn chỉ là đối với Lý Vấn Tiền chê bai mấy câu, không có càng thêm cử động quá đáng, nếu không, hiện tại thi thể tách rời, liền muốn thêm bọn hắn một cái. Nhất thời, trong lòng của mỗi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lần này Long Hổ Môn một thiên tài bị giết, ngay cả môn chủ cũng bị giết, chuyện này lớn hơn rồi, chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, đều biết rõ tiếp đó sẽ có to lớn phong ba nhấc lên. Mang theo các ngươi môn chủ thi thể, cút đi. Lý Vấn Tiền lạnh lùng nói, hắn loại kia khẩu khí, lãnh đạm đến cực hạn, phảng phất cũng chỉ là đập chết một con rồi. Không đáng nhắc tới. Cái thù này, ta Long Hổ Môn nhất định sẽ tới tìm người báo. Những Long kia hổ cửa đệ tử đều đầy mắt bi phẫn, không phải tới tìm ta. Lại không muốn, Lý Vấn Tiền càng thêm dứt khoát, tương lai ta sẽ tự bước lên Long Hổ Môn, hướng về các ngươi lão tông sư muốn một câu trả lời, nếu không thể để cho ta hài lòng, cũng đừng trách ta đại khai sát giới, huyết tẩy long hổ môn rồi. Ngươi dám? Mọi người càng là giận dữ. Làm càn, các ngươi còn dám đối với Lý tiên sinh bất kính, có tin hay không là chúng ta để ngươi không đi ra lọt tại đây. Viên Cửu Linh cùng Tiền Quảng Quân và người khác đều là giận tím mặt. Những này Giang Bắc đại lão, thủ hạ chính là xứng súng, tại khẩu súng trước mặt, võ đạo tông sư trở xuống người, đều phải nuốt hận. Con kiến hôi mà thôi, để bọn hắn cút đi. Cuối cùng vẫn là Lý Vấn Tiền khoát tay một cái, chẳng muốn giết những tiểu lâu la này. Long hổ môn người cũng không dám nhiều lời nữa, mang theo Nhạc Bách Xuyên cùng chấp nhận lớn thi thể, liền vội vàng rút lui. Hào một cái người quả quyết sát phạt, không hổ là người trẻ tuổi, không tránh được nhiệt huyết kích động, chính là gây thành sai lầm lớn a. Lúc này, bên trong lô ghế riêng tông sư phát ra cười lạnh. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Lý Vấn Tiền giết Nhạc Bách Xuyên cũng không sáng suốt, cho rằng Lý Vấn Tiền không thể nào là Long hổ môn lão tông sư đối thủ. Cho tới bây giờ, còn dám ở chỗ này nói lời trâm trọng. Lý Vấn Tiền ánh mắt dường như muốn xuyên thấu tường thể, nhìn thấy bên trong bao xương người, ngươi là mình cút ra đây nhận lấy cái chết, hay là muốn ta giết vào đến? Ha 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 ha, còn trẻ đắc chí người, chính là cuồng ngạo tự đại, coi trời bằng vùng, bất quá ngươi quả thật có cái này tiền vốn. Lão giả cười to, sau đó phòng riêng cửa bị mở ra, hắn từ trong đi ra. Chỉ thấy hắn thân mặc màu đen đường trang, không có ria mép, trên mặt cũng rất trắng nõn, không có lao nhân bàn, hắn trong cặp mắt, tinh lực phun trào, ánh mắt sắc bén phảng phất ứng nhãn một dạng. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trương Uy. Ta đối với tên của ngươi không có hứng thú gì. Lý Vấn Tiền nhìn hắn một cái, cho dù trước mặt là một vị tông sư, hắn vẫn như cũ một loại bệ nghệ hết thể thái độ. Ta nghe nói các ngươi Cửu Thiên Thần Giáo có tứ đại trưởng lão, ngươi hẳn là một cái trong số đó đi, mặt khác ba cái đâu? Ha ha, các hạ ngã hiểu rõ thấu triệt, nghĩ đến là tên phản đồ này nói cho ngươi đi. Lão giả mắt liếc Tiền Quảng Quân, khiến cho Tiền Quảng Quân thân hình run nhẹ. Dù sao đây là một vị tông sư, bị một vị tông sư theo dõi, loại tâm lý này áp lực cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá liếc nhìn Lý Vấn Tiền, Tiền Quảng Quân tâm lại định xuống. Lý Vấn Tiền dáng người giống như là thái cổ núi thần mở dạng, phảng phất trời sập xuống đều có thể chịu nổi. Nếu ngươi đều biết, kia cũng không ngại nói cho ngươi, lần này dưới đất chợ đen là từ ta toàn quyền phụ trách, mặt khác ba vị trưởng lão có chuyện quan trọng khác muốn làm. Trương Uy chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh như thường nói. Kia ngược lại là đáng tiếc, xem ra nhớ một lưới bắt hết còn nhiều hơn hao chút công phu. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái, nhiều hứng thú nhìn thấy Trương Uy, ngươi thật giống như không sợ ta. Ha 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 ha, chê cười, ta dẫu gì cũng là một vị võ đạo tông sư, ta xuất trá phong vân thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đi. Trương Uy cười lớn, bất quá không thể không thừa nhận, anh hùng xuất thiếu niên, thực lực của ta đúng là không bằng ngươi, nhưng ta một lòng muốn trốn, vẫn có thể chạy thoát. Huống chi, ngươi dám động thủ với ta, không sợ rạp chiếu phim sụp đổ, máu chảy thành sông sao? Đến lúc đó Hoa Quốc giận dữ, ta là không sợ, cùng lắm thì trốn mất, lại cũng không tiến vào Hoa Quốc rồi. Ngược lại ngươi, sợ rằng Hoa Quốc sẽ truy sát ngươi đến chết đi. Người nhà của ngươi bằng hữu nên làm cái gì? Trương Uy tràn đầy tự tin. Hắn mặc dù là tam phẩm, về mặt thực lực không bằng Lý Vấn Thiện, có thể một vị tam phẩm tông sư toàn lực muốn chạy trốn, nhị phẩm tông sư khẳng định không giữ được. Cộng thêm một khi động thủ, lấy tông sư lực tàn phá, sẽ tạo thành vô số thương vong, đến lúc đó món nợ này, nhất định là có một bộ phận có thể coi là Lý Vấn Tiền trên đầu. Nói như vậy, ngươi là tại lấy những thường dân kia dân chúng tính mạng uy hiếp ta. Lý Vấn Tiền ánh mắt sắc bén, nhìn sơ qua một cái, liền có cắt nát cổ họng nghẹt thở. Không tệ, phải thì lại làm sao? Trương Uy âm lanh ánh mắt, phản phất như gián độc. Vậy ta không ngại nói cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, dám làm như vậy người đều đã chết. Thứ hai, là ai nói cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi có thể chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Lý Vấn Tiền bước ra một bước, hướng về Trương Uy đi tới. Bước tiến của hắn rất chậm, chính là chậm rãi dặm chân mà đi. Ha ha, trừ phi ngươi là Long Hổ môn lão tông sư loại kia, tu luyện cầm long thủ bậc này cầm nã chi thuật, vậy đích xác có khả năng bắt lấy ta. Nếu không, chỉ cần ta không nhường ngươi tới gần trong vòng 10 thước, ngươi liền không làm gì được ta. Trương Uy vừa nói, một bên tính toán khoảng cách giữa hai người. Hắn thấy, 10m là một cái khoảng cách an toàn. Mắt thấy Lý Vấn Tiền liền muốn tiếp cận 10m, hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn lùi về sau. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hai chân của mình không có động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Chân của ta làm sao không nghe sai khiến sao? Lao thấp khớp sao? Nhanh cho lão tử động a. Không đúng, không phải chân của ta không nhúc nhích được, phải. Trương Uy rốt cuộc ý thức được cái gì, trong ánh mắt xuất hiện to lớn kinh khủng, là thân thể của ta không nhúc nhích được, là không gian đóng kết, ta bị nhốt ở bên trong. Thiên địa chi lực, đây là thiên địa chi lực a. Trương Uy nội tâm điên cuồng hét lên, sắc mặt triệt để biến thành trắng bệnh. Hắn cho rằng Lý Vấn Tiền là nhị phẩm, nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới, Lý Vấn Tiền là nhất phẩm đại tông sư, trong nhân thế ngôi sao sáng, hành tẩu võ lâm thần thoại. Mắt thấy đến Lý Vấn Tiền đi từng bước một đến, hắn đem hết toàn lực, bạo phát bên trong thân thể hóa kình, nhưng không cách nào nhúc nhích một hồi. Bốn phía thiên địa chi lực, huyền giống như núi cao, từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ chèn ép thân thể của hắn. Hắn liền đôi môi đều không cách nào nhúc nhích một hồi, chỉ có thể ở tâm lý điên cuồng mắng, Nhạc Bách Xuyên, ngươi cái ngốc điểu, ai nói hắn là nhị phẩm? Ngươi chết thì chết, đem lão tử cũng lửa thảm rồi. Đây là nhất phẩm đại tông sư. Không nói võ đức, quả thực không nói võ đức a. Nhất phẩm đại tông sư, khi dễ tam phẩm, không biết xấu hổ a. Thẳng đến cuối cùng, Lý Vấn Tiền kia chậm rãi nhịp bước, rốt cuộc đã tới trước mặt của hắn. Một khắc này, ở trong lòng hắn, Lý Vấn Thiền thân ảnh liền giống như một đạo che khuất bầu trời bóng mờ, bao hắn vào bên trong, làm hắn sợ hãi vô cùng. Trốn a, tại sao bất động, ngươi không phải rất tự tin sao? Vô Địch Lưu nhẹ nhàng không áp lực. Chương 146, quỳ xuống bệnh tình xấu đi. Nhìn thấy Lý Vấn Thiền mặt, Trương Uy bên trong tâm không ngừng run rẩy. Hắn vừa mới có bao nhiêu tự tin, nhiều phách lối, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Vừa mới hắn tự phụ cho dù thực lực không bằng Lý Vấn Thiền, có thể một lòng muốn chạy trốn, Lý Vấn Thiền cũng không giữ được hắn. Nhưng hắn nằm mộng đều thật không ngờ, mình đối với Lý Vấn Thiền thực lực xuất hiện to lớn nhận thức sai lệch. Đứng tại trước người hắn, trẻ tuổi như vậy một cái thiếu niên, cư nhiên là một vị nhất phẩm đại tông sư, giống như võ lâm thần thoại, ngôi sao sáng giống như nhân vật khủng bố. Năm đó Cửu Thiên Thần giáo giáo chủ cũng chỉ là cảnh giới này mà thôi. Lớn đến bây giờ Hoa Quốc, có còn hay không nhất phẩm đại tông sư tọa trấn, trước mắt đều không cách nào xác định. Ai có thể nghĩ tới, hắn lần này qua đây chủ trì một xuống dưới đất chợ đen, cư nhiên liền bắt gặp một vị. Sớm biết Lý Vấn Thiền là nhất phẩm đại tông sư, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tại Lý Vấn Thiền trước mặt làm càn. Lỡ sẽ. Trương Uy chật vật động động một mép. Nhìn đứng ở trước người Lý Vấn Thiền, hắn cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Mình là tạo cái gì nghiệt? Trăm năm nhất ngộ nhất phẩm đại tông sư, cư nhiên sẽ để cho hắn cho gặp phải. Còn rằng không biết điều. Lao Tặc Thiên quả thực là đang khi dễ người. Hiểu lầm. Lý Vấn Thiền nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thanh âm hờ hững, trước tiên quỳ xuống nói chuyện đi. Hướng theo thanh âm hắn rơi xuống, đè ở Trương Uy trên thân thiên địa chi lực đột nhiên gia tăng, Trương Uy chỉ cảm thấy trên vai của mình phảng phất gánh vác lượng ngọn núi cao. A, ta là tông sư, ta tuyệt sẽ không hướng về người quỳ xuống, sĩ khả sát bất khả đủ. Nội tâm của hắn điên cuồng hét lên, đem hết toàn lực muốn chống lại, khuôn mặt màu tăng tới đỏ bừng. Nhưng mà tại Lý Vấn Thiền trước mặt, cho dù là mạnh như tam phẩm tông sư, vừa có thể tính là cái gì? Đây cổ vô cùng to lớn thiên địa chi lực, đủ để đem một chiếc xe tăng đều ép thành một khối thiết bính, lấy Trương Uy thực lực, căn bản không chống đỡ được. Phốc đông. Cuối cùng, hai đầu gối của hắn vẫn là không chịu nổi, nặng nề quỳ sụp xuống đất. Bành. Mặt đất vỡ vụn, lấy đầu gối của hắn làm trung tâm, vết nứt chẳng chịt phảng phất lưới nện giống như khuyết tán ra. Mọi người chung quanh trực tiếp ngây người như phỗng. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới còn lời thề son sắt Trương Uy, làm sao bỗng nhiên hướng về Lý Vấn Thiền quỳ xuống? Đây chính là một vị tông sư a. Tông sư bất khả nhục. Lúc này Trương Uy chỉ cảm thấy bị to lớn làm đủ, một đôi mắt trở nên đỏ ngầu, hắn chật vật ngẩng đầu lên, muốn ăn thịt người giống như nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Ngươi không phục? Lý Vấn Thiền chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong cặp mắt kia tràn ngập vô biên lạnh lùng. Trương Uy hiểu ánh mắt này ý tứ, kia chính là một cái nhân loại hài tử nhìn thấy dưới tảng cây con kiến hôi. Đó là một loại cực kỳ tinh khiết lạnh lùng tàn bạo, không cần thiết nguyên nhân, cũng không cần đạo lý. Hài tử có thể nhìn dưới tảng cây con kiến hôi nhìn nửa canh giờ, sau đó dùng đế giày đem bọn nó toàn bộ giết chết. Đây chính là cao cấp sinh mệnh đối với hèn mọn người thái độ. Ta phụ. Vùng vẫy qua đi, Trương Uy vẫn là cười thảm một tiếng. Người trước mắt cuối cùng là một vị nhất phẩm đại tông sư, sừng sững tại võ đạo chi đỉnh tuyệt đối cường giả, liền là năm đó bọn hắn giáo chủ tại đây đều không nhất định là đối thủ. Hắn đắc tội người như vậy, rơi vào kết quả này, tất cả cũng là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Nói cho ta cái kia yêu xà vị trí, có lẽ còn có thể tha cho người không chết. Lúc này Lý Vấn Thiên hỏi, con rắn kia không ở chúng ta trong nước, mà là đang tam giác vàng một phiến vũ lâm bên trong. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, một bước sai, từng bước sai a. Sớm biết như vậy, lúc ấy còn không bằng cầm Lý Vấn Thiền đan dược, sau đó đem yêu xà vị trí nói cho Lý Vấn Thiền. Kết quả hiện tại không lấy được gì cả, còn bị buộc quỳ xuống, mất hết thể diện. Tam giác vàng, ngươi hẳn biết lừa ta kết cục. Lý Vấn Thiền nhướng mày một cái. Tam giác vàng không ở quốc nội, trong đó là ba quốc gia biên giới khu vực, địa hình vừa lúc là cái hình tam giác, bởi vậy nổi danh trên đời. Chỉ là bọn hắn làm sao sẽ chạy đến tam giác vàng cái loại địa phương đó đi? Ta sao dám lừa ngươi? Ta mang ngươi tới là được. Trương Uy tựa hồ nhìn ra Lý Vấn Thiền nghi hoặc, liền vội vàng giải thích, năm đó Cửu Thiên Thần giáo bị Hoa Quốc tiêu diệt sau đó, chúng ta những người còn lại đều thoát khỏi Hoa Quốc, cuối cùng tại Tam Giác Vàng bên kia thành lập mới căn cứ mà, cho nên mới phát hiện ngoài ý muốn cái kia yêu xà. Thì ra là như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Vô luận cái kia yêu xà là ở quốc nội vẫn là nước ngoài, Lý Vấn Thiền đều tình thế bắt buộc. Hắn cần thiết luyện chế mấy loại đan dược. Tẩy tủy đan có thể cho nàng muội muội tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoàn cốt. Hồi sinh đan có thể cho cha mẹ của hắn gia tăng thọ mạng. Bổ tâm đan ngược lại có thể cứu Cố Tiểu Ngư cái nha đầu kia một mệnh. Trừ chỗ đó ra, hắn nếu muốn thành đứng một cái côn lôn bộ đội, muốn tại trong thời gian ngắn siêu việt đẳng long, còn muốn luyện chế một loại đặc biệt thối thể mỡ. Hết thảy các thứ này đều cần cái kia yêu xà. Các ngươi giúp ta an bài một chút, ta muốn đi một chuyến Tam Giác Vàng. Sau khi có quyết định, Lý Vấn Thiền để cho Viên Cựu lĩnh chờ người hỗ trợ an bài. Vâng, có muốn hay không chúng ta phái một chút thủ hạ, đến lúc đó cùng Lý tiên sinh cùng đi. Không cần, tông sư trở xuống người đến rồi, cũng là liên lụy mà thôi. Lý Vấn Thiền khoát khoát tay, từ chối khéo mấy người hảo ý. Lấy bản lãnh của hắn, cần gì phải thủ hạ. Nhiều người, với hắn mà nói, ngược lại bất tiện. Viên Cửu Lĩnh và người khác lập tức liền đi xuống an bài. Ngày thứ hai, Lý Vấn Thiền liền nhận được điện thoại. Hiệu suất của bọn hắn rất nhanh, tìm được một chiếc máy bay tư nhân, sau đó lại từ bên kia biên giới bước vào Tam Giác Vàng. Bất quá ở trên máy bay lúc trước, Lý Vấn Thiền lại ngoài ý muốn nhận được Trần Hy Nhiên điện thoại. Cố Tiểu Ngư tiến vào bệnh viện. Ngay sau đó hắn để cho máy bay trước chờ đến, sau đó đi gặp lặn Cố Tiểu Ngư. Bất quá lần này nhìn thấy Cố Tiểu Ngư, nàng đã không giống lúc trước loại này rất vui sướng rồi, bệnh tình của nàng đỗng nhiên trở nên ác liệt, trực tiếp đưa vào bệnh viện ICU bên trong, cả người mặc lên màu trắng bệnh hào phục, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nhợt nhạt. Lý Vấn Thiền thăm dò mạch đập của nàng, phát hiện trái tim của nàng đã đến suy kiệt danh giới, nhịp tim yếu ớt vô cùng, phải dựa vào hô hấp cơ và mấy ngàn khối tiểu một chai cầu lòng trắng trứng mới có thể miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Lý Vấn Thiền, đều tại ngươi, tối ngày hôm qua để cho nàng uống rượu, kết quả hôm nay nàng cứ như vậy. Nhìn thấy Lý Vấn Thiền sau đó, Trần Hy Nhiên không nhịn được phát ra một trận hỏa. Cho dù biết Lý Vấn Thiền có lai lịch to lớn, liền Giang Bắc các đại lao đều sợ hãi vô cùng, nhưng nàng hiện tại là quan tâm tác loạn. Hy Nhiên tỷ tỷ, không trách tiểu ca ca, là ta không phải muốn uống. Đều tại ta quá tùy hứng rồi. Ta nghĩ trước khi chết, thử xem mùi rượu, ta chỉ là muốn làm rõ. Rượu vì sao có lớn như vậy ma lực, ba ba của ta ban đầu vì sao như vậy thích uống rượu. Nàng nỉ non, thanh âm có vẻ suy yếu vô cùng, đứt quãng. Tiểu Ngư, ngươi không cần nói rồi. Trần Hy Nhiên ánh mắt một hồi liền đỏ, cố nén mới không có rơi lệ. Hy Nhiên tỷ tỷ, ta không sao. Ta có chút mà nói, muốn cùng tiểu ca ca nói. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 147, làng giải trí hát cám. Trần Hy Nhiên liếc nhìn Cố Tiểu Ngư, tựa hồ có chút không yên lòng. Bất quá nhìn thấy Cố Tiểu Ngư trong mắt cầu khẩn, nàng vẫn là không đành lòng, gật đầu một cái. Trước khi đi, chính là nổi giận đùng đùng cảnh cáo Lý Vấn Thiền, để cho hắn không nên cùng Cố Tiểu Ngư nói quá nhiều, để tránh nặng thêm Cố Tiểu Ngư bệnh tình. Đợi nàng sau khi đi, Cố Tiểu Ngư mới nhẹ giọng nói, "Tiểu ca ca, ngươi có hay không cảm thấy Hy Nhiên tỷ tỷ tính khí không tốt, rất ghét nàng?" "Ân, nàng có nhiều chỗ là thật ghét." Lý Vấn Thiền cười một tiếng, nói thật, "Vậy ngươi có thể hay không đừng chán ghét nàng? Ngươi đặc biệt lưu ta lại, chính là nhớ cho hai chúng ta hòa giải a." "Ừ." Cố Tiểu Ngư có chút cật lực gật đầu một cái, một đôi mắt tuy rằng ảm đạm vô quang, nhưng mà bên trong lại có người trưởng thành không có sạch sẽ trong eo. Hy Nhiên tỷ tỷ kỳ thực người dễ dàng. Tại ta mới 3 tuổi lớn thời điểm, ba ba của ta uống rượu điều khiển, xảy ra tai nạn xe cộ, lúc ấy ta cùng mụ mụ cũng ở trên xe, lần đó tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, ba và má đều đi. Hướng theo nàng nói liên tục, thân thế của nàng cũng đang Lý Vấn Thiền trước mặt công bố. Nàng khi còn bé chính là tại Côn Trì trấn bên trên ra đời, cho nên lần này mới có thể nhờ cậy Trần Hy Nhiên, để cho Trần Hy Nhiên dẫn nàng trở về nhìn một lần cuối cùng. Năm đó nàng vừa sinh ra, liền có tâm tạng bên trên bệnh tật, ba mẹ của nàng vì trị bệnh cho nàng, tốn rất nhiều tiền, nhà phòng ở cũng bán đi, thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Có một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều có người đến cửa đòi nợ. Cứ việc lúc ấy nàng mới 3 tuổi, nhưng mà đối với đoạn này u ám ký ức, lại nhớ cực kỳ rõ ràng, có thể thấy từ nhỏ trải qua, trong lòng hắn để lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Bất quá, ta không có chút nào quái ba ba. Ta biết, ba ba nhiễm phải nghiện rượu, đều là bởi vì ta. Cố Tiểu Ngư thấp giọng gì già gì rầm, cứ việc trên mặt của nàng không nhìn ra buồn vui, tựa hồ rất tĩnh lặng. Nhưng Lý Vấn Tiền lại nhạy cảm phát hiện, đáy mắt của nàng sâu bên trong xuất hiện một loại cõi lòng như tan nát đau buồn. Ba của nàng ban đầu không uống rượu, là sinh nàng sau đó bị món nợ bức bách mới bắt đầu mượn rượu tiêu sầu. Ta giống như cùng ba mẹ nói một tiếng xin lỗi, thế nhưng bọn hắn đã không nghe được. Tiểu Nha đầu dù gì nói, trước đây tại Lý Vấn Tiền trước mặt, một mực duy trì lạc quan, hồn nhiên ngây thơ nữ hài nhi, trên mặt không kềm hãm được rơi xuống hai hàng thanh lệ. Đây là trong nội tâm nàng to lớn vết thương. Nàng cảm thấy là nàng xuất sinh, thay đổi toàn bộ cả nhà đình, mãi đến cuối cùng, cho cha mẹ nàng mang đi ách vận tử vong. Tại ba mẹ nàng sau khi chết, thân thích của nàng nhóm cũng không có người nguyện ý thu dưỡng nàng. Bởi vì tại các thân thích trong mắt, nàng là một cái không rõ hài tử, sinh ra liền thân mắc bệnh nặng, hại chết ba mẹ. Tất cả mọi người nói, ta nhất định là kiếp trước làm chuyện thương thiên hại lý gì, cho nên lão thiên gia mới sẽ như vậy trừng phạt ta. Cố Tiểu Ngư cúi đầu xuống, tràn đầy tự trách. Nghe vậy, Lý Vấn Tiền khẽ nhíu mày. Nào có cái gì kiếp trước? Mê tín mà thôi, ngươi không để ý. Đối với loại này mê tín cách nói, hắn đương nhiên là khịt mũi khinh bỉ. Xã hội hiện đại, không nói lên đại học, phàm là chỉ cần đọc qua mấy năm sách, nhận thức một ít chữ người, kia sẽ tin tưởng một bộ này à? Bất quá hắn biết, chỗ bất đồng, sẽ có bất đồng tình huống. Ở đó nhiều chút phổ biến đón nhận giáo dục, trình độ văn hóa cao địa phương, tự nhiên không nghe được loại này mê tín. Chính là Côn Trì trấn dù sao chỉ là một trấn nhỏ vắng vẻ, có phần rơi ở phía sau. Nhất lại là mười mấy năm trước, tại hoàn cảnh như vậy dưới, đại đa số người sợ rằng đều là mù chữ chiếm đa số, bọn hắn không hiểu khoa học, không biết bẩm sinh bệnh tật là đến từ đủ loại người máy bên trên biến đổi bệnh lý mà thôi. Bọn hắn những lời đó cuối cùng là cho Cố Tiểu Ngư nội tâm đã tạo thành không thể chữa trị hợp vết thương. Tiểu ca ca, ngươi phơi phới Nhiên tỷ tỷ nói vậy đâu? Khi Nhiên tỷ tỷ cũng là như vậy an ủi ta nói. Cố Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, sau đó ta liền bị người đưa vào trong cô nhi viện, ta cùng Hy Nhiên tỷ tỷ cũng là tại trong đó biết. Nguyên lai like, Trần Hy Nhiên tại một lần công lích giúp đỡ người nghèo thời điểm đến bọn hắn trong cô nhi viện. Minh Tinh cơ hồ liền không có ly khai công ích. Lý Vấn Tiền cũng thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy nào đó một cái minh tinh làm cái gì công ích, góp nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, tuyên truyền che ngợp bầu trời. Hy Nhiên tỷ tỷ người thật rất tốt, nàng góp thật nhiều tiền. Tiểu ca ca, ta đã nói với ngươi, làng giải trí những người đó có thể hỏng. Thật nhiều đến chúng ta cô nhi viện làm công ích, đều là gặp người, trên tin tức nói bọn hắn góp nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, trên thực tế căn bản không có nhiều như vậy. Bọn hắn chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, chụp tiểu ảnh, sau đó lừa danh tiếng. Chỉ có Hy Nhiên tỷ tỷ là thật quan tâm chúng ta, nàng đem tiền mình kiếm được, cơ bản đều cho cô nhi viện rồi, mình nhưng xưa nay không mua xa xỉ phẩm. Nàng cũng cho tới bây giờ không có hướng ra phía ngoài công khai qua những này, đều là trong bóng tối quên tiền, dáng vẻ này những người đó nha, đều hận không được toàn thế giới biết. Nói đến chuyện này, Cố Tiểu Ngư liền có chút tức giận bất bình. Những kia hư tình giả ý, làm giả công ích người, vớt bó lớn danh tiếng, thậm chí có người dựa vào từ thiện phát tài. Có thể Trần Hy Nhiên loại này lặng lẽ làm chuyện thật người, lại không có người hỏi thăm. Hy Nhiên tỷ tỷ cũng là bởi vì một lần giả mạo từ thiện công ích, nàng nhìn không được, nhớ vạch Trần chân tướng, kết quả đắc tội người, cuối cùng bị người bôi đen, mới tại trên mạng thân bại danh liệt. Nghe đến đó, Lý Vấn Thiền mới chợt hiểu ra. Hắn còn kỳ quái. Lúc trước Trần Hy Nhiên vừa bằng vào một bộ phim đại hỏa, cầm diễn viên, được gọi là tiền đồ vô lượng. Sau đó bỗng nhiên liền truyền ra nàng thủy tính dương hoa, bị người bao dưỡng hai tiếng. Làng giải trí sau lưng cũng là bẩn không thể tưởng tượng. Lý Vấn Thiền nhẹ nói, nghĩ tới Vương Nguyệt Hàm. Vương Nguyệt Hàm có tiến vào làng giải trí tính toán, nếu như không có hắn ở sau lưng ủng hộ, phía sau khẳng định cũng sẽ gặp phải loại chuyện này. Làng giải trí chính là cái thùng nhỏ lớn, hoặc là thông đồng làm bậy. Ngươi nhớ giữ mình trong sạch, làm một đạo đức cao quân tử, ngược lại sẽ bị chèn ép. Ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi một chút Hy Nhiên tỷ tỷ? Lý Vấn Thiền hỏi, đoán được Cố Tiểu Ngư ý nghĩ. Ân. Cố Tiểu Ngư cầu khẩn nói, tiểu ca ca lợi hại như vậy, nếu như có ngươi bảo hộ, làng giải trí nhất định không có ai có thể khi dễ Hy Nhiên tỷ tỷ. Ta biết thỉnh cầu của ta rất tùy hứng, rất không có đạo lý, ta cũng không có đồ gì có thể cùng tiểu ca ca làm trao đổi. Bất quá, Hy Nhiên tỷ tỷ nói qua, người chết sau đó sẽ ở trên trời biến thành ngôi sao. Ta có thể làm, chỉ có sau khi ta chết, hóa thành tinh thần, ở trên trời bảo hộ tiểu ca ca. Ta sẽ một mực vì tiểu ca ca cầu nguyện, vì tiểu ca ca người nhà cầu nguyện. Những lời này, vô luận là ai nghe xong, đều sẽ cảm giác được ngây thơ, nực cười. Bất quá Lý Vấn Thiện, chính là cảm nhận được tiểu nha đầu tràn đầy tâm ý, tấm lòng son. Được, ta có thể đáp ứng bảo vệ ngươi Hy Nhiên tỷ tỷ. Lý Vấn Thiện sờ một cái đầu của nàng, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng, mấy ngày nay, muốn sống khỏe mạnh, chờ ta trở lại, ta sẽ trị hảo bệnh của ngươi. Được a, kiêm nghéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép thay đổi. Tiểu nha đầu đưa ra xun xuê ngón tay ngọc, cùng Lý Vấn Thiện lôi kéo câu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 148, tin tức tiết lộ cao thủ tụ tập. Gặp qua Cố Tiểu Ngư sau đó, Lý Vấn Thiện liền dẫn bên trên Trương Uy, hỏa tốc đi tới Tam Giác Vàng. Cố Tiểu Ngư bệnh tình đã không thể lại kéo, dựa theo Lý Vấn Thiện dự đoán, lưu cho nàng thời gian, sợ rằng chỉ còn lại mấy ngày. Trái tim của nàng đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng suy kiệt. Chuyến này, hắn chỉ mang theo rồi Trương Uy. Tại dọc theo con đường này, hắn cũng từ Trương Uy chỗ đó biết được Cửu Thiên Thần Giáo mục đích. Lần này Cửu Thiên Thần Giáo bước vào Giang Bắc, xử lý sân này dưới chợ đen, chủ yếu có hai cái mục tiêu. Một cái là thống nhất Giang Bắc những đại lão kia, để bọn hắn cho mình sử dụng. Mà mục tiêu thứ hai mới là trọng yếu nhất. Nguyên bản mục tiêu của chúng ta lần này là muốn dụ Long Hổ Môn lão tông sư, đem hắn dẫn tới Tam Giác Vàng tới, Long Hổ Môn trong tay Long Hổ Đan, nhất định sẽ đối với cái kia yêu xà cảm thấy hứng thú. Trương Uy cười khổ nói, kế hoạch lần này, bọn hắn chính là lập thật lâu. Bọn hắn vốn là muốn dụ Long Hổ Môn lão tông sư, chờ đối phương đến Tam Giác Vàng sau đó, tốt nhất có thể cùng cái kia yêu xà liều cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, bọn hắn là có thể đi ra ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bởi vì Long Hổ Môn Hổ Tiếu Đan cùng dược Long Đan, cũng là bọn hắn thèm nhỏ dãi rồi thật lâu đồ vật. Có loại đan dược này, liền có thể vì Cửu Thiên Thần Giáo đào tạo được nhóm lớn cao thủ, khôi phục thần giáo trong tầm tay. Cửu Thiên Thần Giáo làm sao không động lòng? Nói như vậy, các ngươi là nhớ tính kế Long Hổ Môn, kết quả bị ta phá hư kế hoạch. Lý Vấn Thiền liếc nhìn Trương Uy, nheo mắt lại nói, dám tính kế một vị nhị phẩm tông sư, các ngươi trong tứ đại trưởng lão, chắc cũng là có nhị phẩm đi. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo tứ đại trưởng lão đều là tam phẩm tông sư, liền tính liên thủ lại, cũng tối đa cùng nhị phẩm tông sư chống lại mà thôi. Mà vị kia Long Hổ Môn lão tông sư, tu luyện Cầm Long Thủ, là có thể lấy một chọi hai cường giả, thực lực không phải tầm thường. Cho dù bốn vị tam phẩm tông sư liên thủ, sợ rằng cũng phải thất bại thảm hại. Đã như thế, còn dám tính kế đối phương, nói do Cửu Thiên Thần Giáo cũng có một chút dựa vào. Đại tông sư mắt sáng như đuốc, đúng như là đại tông sư nói, chúng ta Cửu Thiên Thần Giáo đại trưởng lão cũng là nhị phẩm. Trương Uy không dám giấu giếm Lý Vấn Thiện, nói rõ sự thật. Hắn cảm giác tại Lý Vấn Thiện trước mặt, mình tất cả bí mật đều không chỗ có thể ẩn giấu, lấy nhất phẩm đại tông sư nhạy cảm trình độ, hắn nếu như dám nói láo, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Cái kia yêu xà là thực lực gì? Lý Vấn Thiền đổi một vấn đề. Chỉ là nhị phẩm, còn chưa tư cách đó để cho hắn chú ý, đừng nói một cái, cho dù là 10 cái, hắn một dạng có thể giết. Bất quá cái kia yêu xà, ngược lại cần muốn biết rõ ràng thực lực. Hắn lần trước cùng Thiên Dạ Ma Tôn nhất chiến, dẫn đến thụ thương nghiêm trọng, mặc dù sau đó tới tu luyện Nhật Nguyệt thần thể, khôi phục một bộ phận thương thế. Nhưng mà chỉ là một bộ phận mà thôi. Trước mắt hắn có thể sử dụng thực lực, trên căn bản chính là nhất phẩm trình độ. Nếu là muốn thúc dục lực lượng càng mạnh, sẽ để cho thân thể thương thế tái phát, thậm chí có khả năng dẫn đến thân thể sụp đổ, giải thể mà chết. Cái kia yêu xà thực lực, ít nhất là nhị phẩm đỉnh phong, lần trước chúng ta tứ đại trưởng lão liên thủ, đều không thể làm sao nó, cho nên mới muốn dụ đến Long Hổ môn lão tông sư, mượn lực lượng của hắn, đến cùng máu yêu xà liều mạng. Trương Uy cẩn thận từng ly từng tí, nói, chủ yếu cái kia yêu xà, da dày thịt béo, thêm nữa hình thể khổng lồ, nó tùy ý nhất kích, đều có hám sơn động địa lực lượng, hơn nữa trên thân những vậy kia, so sánh nhị phẩm tông sư cương kình lực phòng ngự, còn muốn càng đáng sợ hơn. Nhị phẩm tông sư chỗ lợi hại nhất, ngay tại ở tại cương kình chi lực hộ thể, giống như tường đồng vách sắt, không sợ hãi đao thương hỏa pháo. Nhưng mà cái kia yêu xà phòng ngự, còn muốn càng hơn nhị phẩm tông sư. Lý Vấn Tiền cũng không có hoài nghi lời nói của hắn, gật đầu một cái, đồng cấp bậc dưới tình huống, yêu thú chi lực, đúng là so với người mạnh hơn. Một đầu hai phẩm cấp yêu thú khác, ít nhất phải 2-3 cái nhị phẩm tông sư mới có thể chống lại, đây là yêu thú từ lúc sinh ra đã mang theo thân thể ưu thế. Lục thể của bọn nó được chơi ưu đãi, xa không phải nhân loại có thể so sánh. Hơn nữa tại thể lực bên trên, yêu thú cũng có rất lớn ưu thế, một cái tông sư chiến đấu nửa giờ, khả năng liền sẽ kiệt lực, nhưng mà yêu thú chiến đấu mấy giờ cũng không thành vấn đề. Trừ phi là một chút luyện thể tông sư, đem tự thân thân thể muôn vàn thử thách, ví dụ như cái gì thiết bố sam, kim trung cháo dạng này pháp môn, có lẽ còn có thể cùng nó so sánh. Đã nhận được tin tức hữu dụng sau đó, Lý Vấn Thiển cũng không hỏi thêm nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn máy bay vốn là bay đi Myanmar, sau đó thông qua nữa Myanmar bên giới, tiến vào Tam Giác Vàng. Bởi vì Tam Giác Vàng là ba quốc gia chính giữa khu vực, không có bay thẳng nơi đó chuyến bay, chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Tam Giác Vàng chính là thế giới địa phương hỗn loạn nhất một trong. Tại đây đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm ướt, mà ở chỗ này rừng rậm bên trong, khắp nơi đều trồng trọt lượng lớn ma túy, mỗi năm bán đi ma túy không đếm xuể. Từ thế kỷ 20 đến nay, tại đây xuất hiện rất nhiều hung danh hiển hách chùm buôn ma túy, từ lâu nay một mực hoạt động nhiều phần phản chính phủ vũ trang cùng các quân phiệt thế lực. Bởi vì địa phương này không có thuộc về bất kỳ quốc gia nào, hơn nữa dãy núi nhấp nhô, rừng cây rậm rạp, đạo lộ gập ghềnh, bởi vậy xung quanh ba quốc gia chính phủ liền tính quản đều ngoài tầm tay với. Lâu này tại đây liền sẽ trở thành một phiến việc không ai quản lý khu vực. Chém giết, tử vong, bạo lực, thù hận, huyết tinh, tiền tài, quyền hạn, thủy chung là nơi này chủ đề. Lý Vấn Tiền vốn là đi theo Trương Uy đi tới một chuyến Cửu Thiên Thần Giáo cứ điểm. Cửu Thiên Thần Giáo nắm giữ 4 vị tông sư, nghiễm nhiên là nơi này một đại cự đầu cấp thế lực, nắm giữ một phiến to lớn trang viên, bên trong xa hoa vô cùng, giáo đồ rất nhiều. Một đường đi vào, phàm là nhìn thấy Trương Uy đều là một bộ tôn kính vô cùng bộ dạng. Hắn dù sao cũng là một vị tông sư, đồng thời lại là tứ đại trưởng lão một trong, địa vị cao quý, tại những giáo đồ này trong lòng có địa vị tương đối cao. Trưởng lão, ngươi cuối cùng đã trở về. Đang lúc này, có người cấp bách sắp thông thông chạy tới. Ngươi tới thật đúng lúc, ba vị trưởng lão khác đi. Ba vị trưởng lão đều đi ra ngoài, trưởng lão, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, phát sinh một ít chuyện.
Chuyện gì?
Trương Uy nhất thời sững sờ, đây giáo đồ liếc nhìn Lý Vấn Thiển, Trương Uy khoát tay nói, hắn là người mình, nói thẳng đi, không cần cấm kỵ.
Vâng.
Nghe vậy, giáo đồ lúc này mới đem sự tình chậm rãi nói đến. Chờ sau khi nghe xong, Trương Uy sắc mặt đã là triệt để thay đổi. Nguyên lai là cái kia yêu xà tung tích, chẳng biết tại sao, bị tiết lộ rồi ra ngoài, hoành động toàn bộ Đông Nam Á, hôm nay cao thủ tụ tập, nhiều vị Đông Nam Á tông sư đều xuất hiện ở Tam Giác Vàng. Làm sao có thể, cái kia yêu xà tồn tại, chỉ có ta cùng ba vị trưởng lão hiểu rõ, tin tức là làm sao tiết lộ? Trương Uy cảm thấy bất khả tư nghị. Chuyện này chính là tuyệt mật, trừ bọn họ ra tứ đại trưởng lão ra, khác một chút cao tầng cũng không có tư cách biết. Bốn người bọn họ tương giao nhiều năm, lẫn nhau đều biết gốc biết rễ, là tuyệt đối không thể phản bội. Như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, hiện tại Ninh gia người liền ở trong trang viên, chính là cùng chuyện lần này có liên quan, trưởng lão muốn đi gặp một chút không?
Vô Địch Lưu nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 149, Thanh Bang. Liền Ninh gia người đều tới. Vậy xem ra tin tức hẳn là tiết lộ ra ngoài.
Trương Uy cao mày,
hắn cùng Lý Vấn Tiền giải thích một chút, đây Ninh gia cư nhiên người của Thanh Bang. Thanh Bang cùng Hồng Môn một dạng, đều là đã từng quốc nội đại thế lực, lịch sử tương đối đã lâu, sớm đã mấy trăm năm rồi. Bất quá về sau, Hoa Quốc sau khi lập quốc, chính phủ đại nhất thống, lực lượng chưa từng có cường đại, mỗi cái bang phái tổ chức đều bị quét dọn ra ngoài. Giống như Hồng Môn liền rời đi Hoa Quốc, đi tới tinh cái quốc Đàn Hương Sơn, đem tổng bộ thiết lập ở nơi đó. Hôm nay chủ yếu phạm vi hoạt động phóng xạ mỗi cái hải vực, thành nhiều mảnh hải vực bá chủ, cái gì tàu viễn dương chỉ, hàng hải sinh ý, rất nhiều đều phải qua Hồng Môn gật đầu. Mà Thanh Bang liền đi Đông Nam Á kinh doanh mảnh địa phương này. Đây Thanh Bang cùng Hồng Môn so sánh như nào? Lý Vấn Thiền hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên vẫn là Hồng Môn lợi hại, Hồng Môn sau lưng mơ hồ có tinh cái quốc tại nâng đỡ, hơn nữa Hồng Môn cũng sớm đã không thuần túy, không còn đơn thuần là người Hoa tổ chức, năm đại cự đầu bên trong liền người ngoại quốc đều có. Trương Uy khinh thường nói, Hồng Môn tại nhiều năm lúc trước còn chỉ lấy người Hoa, bất quá về sau vì tăng cường, trải qua nhiều lần cải cách, hiện ở bên trong đã sớm là rồng rắn lẫn lộn, quốc gia nào người đều có. Hắn thấy dạng này Hồng Môn đã sớm rời bỏ dự tính ban đầu, chỉ có Thanh Bang còn kiên trì lấy người Hoa làm chủ, người ngoại quốc bọn hắn căn bản không thu. Bây giờ Thanh Bang tuy rằng chỉ có Ninh gia một vị lão tông sư tọa chấn, bất quá vị kia lão tông sư cũng là một vị nhị phẩm thực lực, hơn nữa Thanh Bang cùng Tam Giác Vàng xung quanh ba quốc gia quan hệ đều rất tốt, Thanh Bang mở võ quán rất được những kia con em cán bộ cao cấp hoan nghênh. Hoa quốc võ thuật tại Đông Nam Á bên này rất có sức ảnh hưởng. Thanh bang chính là dựa vào một điểm này, tại Đông Nam Á mở rất nhiều võ quán, kiếm tiền đồng thời còn có thể kết giao chính phủ con em cán bộ cao cấp, thông qua loại này vòng vèo phương thức làm quan hệ tốt. Đại tông sư, muốn đi gặp một chút không? Nếu đã tới, liền đi gặp một chút đi.
Vâng.
Rất nhanh, Lý Vấn Tiền đi theo Trương Uy, nhìn thấy người của Thanh Bang. Cầm đầu, cư nhiên là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn xoáy khí, nữ khuôn mặt đẹp rung động lòng người.
Trương Thúc Thúc.
Hoa Ảnh, là ngươi a, sao ngươi lại tới đây? Trương Uy gật đầu một cái. Nữ hải tử này gọi là Ninh Hoa Ảnh, là Thanh Bang bang chủ, Ninh lão tông sư cháu gái. Thanh Bang cùng bọn họ Cửu Thiên Thần Giáo cũng có một chút qua lại, bởi vì mọi người đều là người Hoa, tại một ít chuyện bên trên, thỉnh thoảng còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta nghe nói, Tam Giác Vàng Tây Nam vùng này sơn lâm bên trong xuất hiện một đầu yêu xà, là thiệt hay giả?
Đương nhiên là nói bậy bạn.
Trương Thúc Thúc, ngươi cũng không cần lừa gạt ta, ra ra ta đã lên đường đi trước, ta cũng muốn đi mở mang một hồi, nhưng hắn lại nói quá nguy hiểm, không đồng ý mang ta đi.
Ngươi lai, Ninh Hoa Ảnh là muốn đi mở mang một hồi, đầu này thần bí yêu xà, đến tột cùng là hình dáng gì?
Nàng là tính cách gây ra, từ nhỏ đã thích nhìn đủ loại mảng phim phóng sự, yêu thích đến các loại địa phương thám hiểm. Trên thế giới một chút chứ danh Hy Mã Lạp Sơn, Nhã Chậm Chạp giấu bố trí đại hắc gốc, Giáp Nạp Tư Nguyên Thủy, Ai Cập cổ mộ, Amazon Vũ Lâm, nàng cơ hồ đều đi qua. Lần này nghe thấy, tự nhiên có dài mấy chục mét yêu xà, nhất thời khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Nàng cho tới bây giờ chỉ ở trong tivi thấy qua như vậy sinh vật, ai ngờ đến trên đời cư nhiên thật sự có. Chỉ có điều chữ lao bang chủ không đồng ý dẫn nàng đi, ngay sau đó nàng liền mình tìm người, gây dựng một cái đội thám hiểm, nhớ muốn vào xem một chút. Quả thực hồ nháo, ta biết ngươi yêu thích thám hiểm, nhưng mà chuyện lần này, không phải ngươi nên đến lúc kết. Trương Uy nhướng mày một cái, xem ra tin tức là lừa gạt không nổi nữa, liền loại này tiểu cô nương đều biết, Đông Nam Á chứ hơn cao thủ, tất nhiên sẽ tề tụ một đường. Nói như vậy, tin tức là thật. Vậy ta nhất định phải đi xem một chút. Linh Hoa Ảnh ánh mắt nhất thời sáng lên. Không được, nếu ngươi có một sơ suất, ta làm sao cùng gia gia của ngươi giao phó?
Trương Uy không đồng ý đáp ứng.
Trương Thúc xin yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu ảnh, lần này ta cũng mang theo rất nhiều võ trang đầy đủ cao thủ. Linh Hoa Ảnh bên cạnh, nam tử kia lên tiếng. Lai lịch của hắn cũng rất lớn, cư nhiên là vương thất xuất thân, Thái Vương hậu nhân, cao quý vương tử. Hắn từ nhỏ đã si mê Hoa quốc lịch sử, cho nên khi còn bé bắt đầu, liền tiếp tục học tiếng Trung, vừa nói một ngụm tương đối lưu loát tiếng Trung. Hắn và Ninh Hoa Ảnh là tại Thanh Bang võ quán bên trong biết, đối với Ninh Hoa Ảnh vừa thấy đã yêu, một mực tại khổ khổ theo đuổi Ninh Hoa Ảnh. Lần này biết được Ninh Hoa Ảnh nhớ tới nơi này, hắn lập tức từ vương thất bên kia gọi tới một nhóm tinh anh, mỗi cái súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ, cùng nhau đến tại đây. Ngươi mang những người này đối phó người bình thường tạm được, nhưng là đối phó yêu xà, liền ý nghĩ hảo huyền rồi.
Trương Uy nhướng mày một cái.
Những người này tuy rằng đều trang bị súng tiểu liên, vốn lấy cái kia yêu xà lực phòng ngự, đạn chỉ có thể cho hắn củ lét mà thôi. Đây không phải là có Trương Thúc Thúc sao? Nếu như Trương Thúc Thúc nguyện ý dẫn đội, nhất định không có chuyện gì.
Linh Hoa Ảnh cười hì hì nói.
Nàng là hạ quyết tâm, nhất định phải đi nhìn một chút cái kia yêu xà, không thể nào vài ba lời liền bị khuyên lui. Hơn nữa, lần này chúng ta có thể mượn Trịnh Hoa lực lượng, hắn bên kia có thể điều động vệ tinh từ trời cao tiến hành quay phim, tìm kiếm cái kia yêu xà vị trí.
Thái Vương vương thất chính là lấy Trịnh Thị làm vương tộc tính thị.
Vệ tinh.
Trương Uy nhíu mày một cái, các ngươi đi ra ngoài trước, ta suy tính một chút.
Vậy cũng tốt.
Chờ Ninh Hoa Ảnh mang theo mọi người sau khi đi ra,
Trương Uy mới hướng về Lý Vấn Tiền thận trọng do hỏi, đại tông sư, có cần hay không mang theo bọn hắn?
Ngài tới làm chủ đi.
Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, lẽ nào cũng không biết cái kia yêu xà vị trí cụ thể?
Lý Vấn Tiền cau mày nói.
Quả thật là như thế, cái kia yêu xà, lần trước xuất hiện ở một phiến đường sông bên trên, sau đó lại xuất hiện ở một nơi sơn cốc, hành tung của nó, một mực phiêu hốt bất định, chúng ta chỉ có thể xác định, nó nơi tại mảnh núi rừng kia đại khái vị trí, chờ đến nơi đó sau đó, vẫn là muốn phí công phu tìm kiếm.
Trương Uy gật đầu nói,
yêu xà loại vật này, dù sao cũng là vật còn sống, cũng không có cái gì ra khái niệm, không thể nào định cư tại một nơi.
Kia thì mang theo bọn hắn đi.
Sau khi suy tư một hồi, Lý Vấn Tiền gật đầu một cái. Hắn phải nhanh một chút tìm ra cái kia yêu xà, đem chém giết sau đó, mới có thể luyện chế bổ tâm đan, cứu cố tiểu ngư một mệnh.
Với hắn mà nói, thời gian liền là sinh mệnh.
Được.
Trương Uy đi ra ngoài, cùng Ninh Hoa Ảnh nói sau đó, đối phương nhất thời liền nhảy cẫng hoan hô.
Bất quá Trương Thúc Thúc, hắn là người thế nào a?
Cũng phải dẫn theo hắn sao?
Ninh Hoa Ảnh liếc nhìn Lý Vấn Thiện, hơi nghi hoặc một chút.
Nàng thân là tông sư hậu nhân, cũng là đã luyện võ, mà Lý Vấn Thiện thoạt nhìn chính là người bình thường, thân mặc nhàn nhã quần áo, phảng phất đi dạo chơi bản.
Nàng lo lắng Lý Vấn Thiện bước vào gặp gành sơn lâm, sợ rằng không được bao lâu, liền sẽ mệt mỏi nằm xuống.
Không cần lo lắng, hắn không biết liên lụy chúng ta.
Trương Uy khoát khoát tay, cũng không có giải thích nhiều.
Tại Tam Giác Vàng ở một đêm sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn liền cùng đi, chính thức tiến vào yêu xà qua lại Nguyên Thủy Tùng Lâm bên trong.
Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 150, cổ vu tộc Bạch Xà Thần.
Bước vào Nguyên Thủy Tùng Lâm sau đó, ngay từ đầu còn có thể gặp phải một số người, bất quá hướng theo thâm nhập, lục qua mấy ngọn núi sau đó, dần dần cũng chỉ còn sót lại Lý Vấn Tiền đoàn người.
Đáng tiếc, Trương Thúc Thúc lần này có chuyện, tạm thời không thể tới, một hồi thì ít đi nhiều một lá bài chủ chốt. Linh Hoa Ảnh không nén nổi than nhẹ một tiếng. Chuyến này nguyên định kế hoạch là từ Trương Uy dẫn đội, có thể hết lần này tới lần khác lại xuất phát trước, Trương Uy tạm thời xảy ra chút tình trạng, không có cùng bọn hắn đồng hành. Bởi vì có người đưa tới một phong ước chiến tin, là Đông Nam Á một vị Kèm Hi Âu Master tìm đến Trương Uy trả thù. Gọi là Kèm Hi Âu Master, chính là Đông Nam Á bên này đối với thuật pháp cao thủ một loại xưng hô, bọn hắn chủ yếu sử dụng một chút vu cổ chú thuật. Mà vị này Kèm Hi Âu Master tại Đông Nam Á bên này cũng rất có hùng danh, rất nhiều Kèm Hi Âu Master bên trong là có thể xếp vào top 5 tồn tại, thực lực không thua gì tông sư. Nghe nói hắn hàng đầu thuật, chỉ cần vào tay một chút vốn máu của người ta, bộ lông liền có thể cách ngàn giảm, đem người cho giống như rùa chết. Đương nhiên, vậy chỉ có thể rùa chết người bình thường. Giống như Trương Uy dạng này tông sư, huyết khí mạnh mẽ, muốn cách ngàn giảm khoảng cách, đem rùa chết, đó là nói vớ vẩn. Tóm lại, cái này Kèm Hi Âu Master cùng Trương Uy có thủ, thừa dịp lần này Đông Nam Á cao thủ tề tụ tam giác vàng, liền nhân cơ hội tìm đến Trương Uy ước chiến. Bởi vậy, Trương Uy chỉ có thể tạm thời lưu ở trong trang viên, nếu không đối phương đến, hắn không có ở đây, khác giáo chúng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Lý Vấn Thiền cũng đồng ý để cho Trương Uy lưu lại. Hắn tại Trương Uy thể nội gieo hạ phần tinh chi hỏa, để người vạn nhất, nếu như Trương Uy muốn tính kế hắn, kết quả như vậy chính là hình thần câu diện. Lúc này, nghe thấy Ninh Hoa Ảnh thở dài, Chính Hoa vội vàng nói, Hoa Ảnh, ngươi yên tâm đi, mặc dù ít một vị tông sư, bất quá ta mang tới đều là đặc chủng binh bên trong tinh anh, trang bị đều là tốt nhất vũ khí, một dạng có thể bảo vệ tốt ngươi, huống chi ngươi không phải còn mang theo Dương Thúc sao? Dương Thúc là Ninh Hoa Ảnh bên người một người trung niên nam nhân, hai tay rộng lớn, trên thân bắp thịt cầu kết, uyển như nước thép đúc. Đây là thanh bang bên trong một vị tứ phẩm cao thủ, thực lực gần với tông sư. Ân, Dương Thúc thực lực ta vẫn là yên tâm. Ninh Hoa Ảnh gật đầu một cái. Vị này Dương Thúc là gia gia của nàng chữ Lao bang chủ bên người kiện tướng đắc lực, rất cho nàng gia gia coi trọng. Tiểu thư, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, lần này sẽ không thái bình, sợ rằng sẽ đến rất nhiều tông sư. Dương Thúc không có chút nào dám lơ là, tại mọi thời khắc đều cảnh giác xung quanh, tận chức tận trách bảo vệ Ninh Hoa Ảnh. Trương Uy bị một vị Kèm Hi Âu Master quân lấy, đây cũng không phải là cái gì tốt tần số. Nói rõ Đông Nam Á rất nhiều cường giả đều chú ý đến nơi này. Toàn bộ Đông Nam Á, tất cả lớn nhỏ quốc gia mấy chục, cũng là có không ít cường giả, trong đó tông sư ít nhất nhiều đến mười mấy vị. Dương Thúc là lo lắng gặp phải khác tông sư. Không sao, Hoa Ảnh bối cảnh, lại thêm gốc gác của ta, những tông sư kia cho dù có 10 cái lá gan, cũng không dám đắc tội. Chính Hoa tràn đầy tự tin nói, hắn là Thái Vương chi tử, quyền cao chức trọng. Thái Vương vị trí này, cũng không giống như những quốc gia khác những kia vương thất, giống như cái gì nữ vương, quốc vương, cơ bản đều là vật biểu tượng, trong tay không có chính quyền, quyền hạn kỳ thực đều tại thủ tướng chỗ đó. Chính là Thái Vương bất đồng. Thái Vương ở quốc nội, địa vị trí cao vô thượng, giống như là Hoa Quốc cổ đại hoàng đế một dạng, không có ai quản được rồi, sở hữu vô số tài sản, nắm giữ chân chính thực quyền. Tại quốc dân trong tâm, coi Thái Vương giống như là bán thần một dạng sùng bái, đâu đâu cũng có Thái Vương cự phúc hình cái đầu, nhà nhà đều có Thái Vương bàn thờ thần. Thái Vương thậm chí có thể theo luật nuôi cái hậu cung, một chồng nhiều vợ, tại quốc gia của hắn, có thể muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, cho dù làm lại hôn chướng sự tình, đều có người khắc phục hậu quả. Có thể nói, vị trí này, so cái gì tam tinh tài phiệt trưởng môn nhân, xuyên quốc gia đại tài đoàn, quân phiệt đầu lĩnh, đều muốn càng thêm thoải mái. Chính Hoa thân là Thái Vương chi tử, mặc dù là rất nhiều dòng dõi bên trong một người trong đó, nhưng có thân phận như vậy, cũng đủ để cho người kiêng kỵ ba phần rồi. Chỉ mong đi. Dương Thúc gật đầu một cái, mặt ngoài không có phản bác, nhưng trong lòng thì khinh thường. Đổi thành những địa phương khác, là không ai dám động tới ngươi Thái Vương chi tử. Nhưng nơi này là Nguyên Thủy Tùng Lâm, đem ngươi giết, hủy thi di tích, Thái Vương còn có thể tra ra là ai làm. Lý Vấn Tiền đúng không? Nghe Trương Thúc Thúc nói, ngươi là Hoa Quốc tới, phi thường lợi hại, ngay cả Trương Thúc Thúc cũng không bằng ngươi, thiệt hay giả? Dọc theo đường đi, Lý Vấn Tiền đều không nói lời nào, chính là lặng lặng đi theo phía sau bọn họ. Mà Ninh Hoa Ảnh lúc này không nhịn được lòng hiếu kỳ, nhích lại gần. Nàng thân mặc rất thích hợp rừng rậm thám hiểm bó sát người trang phục, đem vóc dáng hoàn mỹ nổi lên đi ra, trên thân không biết phun nước hoa gì, mùi hương thoang thoảng từng trận. Khi xuất phát, Trương Uy trịnh trọng dặn dò qua nàng, nói Lý Vấn Tiền có kinh trời bản lãnh, là nàng không thể đắc tội. Nàng không nghĩ ra, như vậy một người trẻ tuổi, vì sao có thể để cho một vị võ đạo tông sư nói ra nói như vậy đến? Giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt trả lời, ý là ngươi nguyện ý tin tưởng, chính là thật, không muốn, chính là giả. Qua loa lấy lệ. Ninh Hoa Ảnh có chút bất mãn. Xí, là hắn. Như vậy dáng vẻ gầy yếu, ta mang tới những lính đặc biệt này, tùy tiện một cái liền có thể thu thập hắn. Chính Hoa nhìn thấy hai người tới gần, lập tức cảnh giác. Lý Vấn Tiền tướng mạo thực sự quá tuấn mỹ, so cái gì minh tinh đều đẹp trai hơn, làm hắn cảm thấy một chút uy hiếp, nói, là thật hay là giả, kỳ thực thử một lần liền biết, chỉ cần cùng thủ hạ ta người đánh một trận, chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu tử, có dám hay không? Nhàm chán. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái, đi tới một bên. Hắn còn phải mượn Trịnh Hoa lực lượng, lợi dụng hắn vệ tinh, đi tìm một chút yêu xà, trước mắt còn không muốn tổn thương hòa khí. Quỷ nhát gan, một hồi liền lộ chân tướng a. Trịnh Hoa cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng Lý Vấn Tiền là sợ hãi, trong mắt không nén nổi thoáng qua một vẻ xem thường. Tiểu thư, ta xem không cần để ý hắn, trên người của hắn
không giống như là luyện võ qua bộ dáng. Dương Thúc lúc này cũng mở miệng nói, người luyện võ, huyết khí, dáng vẻ, khí tức, rất nhiều đều là một cái là có thể nhìn ra được. Luôn không khả năng Lý Vấn Tiền luyện đến phản pháp quy chân trình độ đi, coi như là thành bang lão bang chủ, cũng không thể đạt đến cảnh này. Phải không? Linh Hoa Ảnh vẫn có nhiều chút hoài nghi. Nhiều năm tại giã ngoại thám hiểm, để cho nàng nuôi thành một loại trực giác bén nhạy, luôn cảm thấy Lý Vấn Tiền trên thân, giống như là có một tầng xương mù bản, phi thường thần bí. Ngay sau đó tiếp theo dọc theo đường đi, nàng đều cùng Lý Vấn Tiền đi chung với nhau, nghĩ biện pháp bộ Lý Vấn Tiền nói. Lý Vấn Tiền cùng nàng câu được câu không trò chuyện, đều làm giết thời gian rồi. Nưa ngay xuống, Linh Hoa Ảnh tin tức gì đều không moi ra đến, tức giận nàng thẳng cắn răng. Ngược lại Chính Hoa, mắt thấy đến hai người trò chuyện quyết liệt, trong mắt không khỏi thoáng qua một vệ ghen tị. Cho tới nay, hắn đều đem Linh Hoa Ảnh trở thành nữ nhân của mình, khổ khổ theo đuổi, nhưng vẫn không có chỗ tài, kia có thể cho phép khác uy hiếp xuất hiện. Tiểu tử, nếu như ngươi dám cùng ta cướp nữ nhân, cẩn thận ta để ngươi không có ly khai tại đây. Chính Hoa trong tâm âm thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn liền gọi điện thoại, để cho vệ tinh chuyển đến đợt thứ nhất hình ảnh. Trên tấm ảnh ngược lại không có lập tức tìm ra yêu xà, dù sao đây nguyên thủy tùng lâm, rừng rậm rất nhiều, yêu xà nếu như giấu ở trong rừng, sơn động hoặc là dưới nước, khẳng định tìm không đến. Bất quá bọn hắn ngược lại phát hiện một vùng tung lũng, địa hình đặc biệt. Bởi vì cách bọn họ không phải rất xa, cho nên liền đi qua kiểm tra một hồi. Đây vừa nhìn, Linh Hoa Ảnh nhất thời la hoảng lên. Nơi này vết tích rất giống như là rắn bò đi qua đi lưu lại. Chỉ thấy trên mặt đất có một đầu trơ trụi khe rãnh, rộng chừng hơn 2 thước, phi thường bóng loáng, nhìn vết tích, nếu quả thật là một con rắn, ít nói cũng có hơn 10m kích thước. Hoa Ảnh, ngươi mau nhìn xem, mảnh sơn cốc này trên vách tường còn có một ít ký tự đi. Bên kia, Chính Hoa cũng có phát hiện. Ồ, những văn tự này có chút ý tứ. Linh Hoa Ảnh đi qua nhìn một cái. Nàng đại học học tương đối thiên môn, chủ phải nghiên cứu lịch sử cổ đại phương diện, đối với các nước văn tự đều có giải. Đây thật giống như Vu tộc văn tự. Vu tộc? Chẳng lẽ là lập tức tới tộc? Chính Hoa kinh ngạc nói. Đông Nam Á Malaysia liền có một chút lập tức tới tộc nhân, bọn hắn cũng được xưng làm Vu tộc. Không đúng, không chỉ là Vu tộc, đây là càng thêm cổ xưa cổ Vu tộc văn tự. Cố Hoa Ảnh có càng thêm phát hiện kinh người, thử đọc chữ viết phía trên, Bạch Xà Thần. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 151, Trúc Long Mã Lai tộc đại vu sư. Cổ Vu tộc, như vậy là chuyện gì xảy ra? Chính Hoa nghi hoặc. Hắn cũng là trải qua tinh anh giáo dục người, nhưng mà học môn học bất đồng, không giống Linh Hoa Ảnh yêu thích nghiên cứu lịch sử, vì vậy đối với Linh Hoa Ảnh trong miệng nói đến đồ vật, một chữ cũng không biết. Cổ Vu tộc, quan hệ đến Hoa Quốc truyền thuyết thần thoại. Linh Hoa Ảnh liếc nhìn Lý Vấn Thiện, toàn tức nói, truyền thuyết mấy ngàn năm trước, Sibiu xuất lĩnh Vu tộc, cùng hoàng đế còn có Viêm đế hai người tạo thành Viêm hoàng quân, tiến hành một đợt đại quyết chiến, trận chiến đó được gọi là Trắc Lộc chi chiến. Trắc Lộc chi chiến sau đó, Sibiu chiến bại, thân tử đạo tiêu, mà hắn xuất lĩnh Vu tộc cũng bại lui Trung Nguyên, chạy trốn tới Đông Nam Á mảnh địa phương này. Những kia người của Vu tộc, một phần trong đó người cùng Đông Nam Á dân bản xứ thông hôn, nghe nói bây giờ Mã Lai tộc chính là hậu nhân của bọn họ. Mà một bộ khác người Vu tộc, vì duy trì huyết thống thuần khiết, liền ẩn cư thế ngoại, đời đời kiếp kiếp ngăn cách với đời lên. Những người này chính là cổ người Vu tộc. Đây trên vách núi văn tự, cùng ta nghiên cứu qua Vu tộc văn tự rất giống, nhưng mà càng thêm cổ lão, chính là cổ Vu tộc văn tự. Linh Hoa Ảnh ngửa đầu, nhìn thấy vách núi, vui vẻ nói, đây chính là phát hiện trọng đại a, tuyên bố một chút luận văn đến trên quốc tế, nhất định có thể lấy được không ít giải thưởng. Vừa nói, nàng liền lấy ra camera, liên tục chụp xong mấy tấm hình ảnh. Vậy ngươi nói đến Bạch Xà Thần, lại là thứ gì? Chính Hoa hỏi, đối với nàng mới vừa nói ba chữ nhớ mãi không quên. Linh Hoa Ảnh giải thích, đây chữ viết phía trên, quá mức cổ lão, bởi vậy ta cũng chỉ có thể phân giải một phần trong đó. Phía trên nói Bạch Xà Thần, là cổ Vu tộc cung phụng đồ đằng, là bọn hắn ngày xưa thủ hộ thần, Trúc Long hậu duệ. Thượng cổ thời kỳ, đủ loại bộ lạc liền sẽ lấy đem một vài dã thú trở thành đồ đằng. Coi như là hiện đại, một chút dân tộc thiểu số còn có đồ đằng tín ngưỡng đâu, có tín ngưỡng lang đồ đằng, cũng có tín ngưỡng gấu đồ đằng, có tín ngưỡng long phượng. Mà Trúc Long lại quan hệ đến thần thoại. Tại trong truyền thuyết thần thoại, Trắc Lộc trận chiến thời điểm, Trúc Long liền đã từng vì Sibiu mà chiến, nó không phải long tộc, mà là Vu tộc. Trúc Long còn có một cái tên khác, gọi là Trúc Cửu Âm. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép Trúc Cửu Âm, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm, thổi là đông, hô là hạ, không uống, không ăn, không ngừng, hơi thở là gió, thân dài ngàn dặm. Những này truyền thuyết thần thoại, vừa nghe chính là giả, quả thực liền rời bỏ rồi khoa học. Nghe xong Linh Hoa Ảnh nói sau đó, Chính Hoa mặt lộ khinh thường, căn bản không tin tưởng như vậy vượt quá bình thường truyền thuyết. Chỉ có Lý Vấn Thiện, đăm chiêu. Hắn dù sao cũng là từ Côn Lôn Sơn đi ra, tại trong đó từng có phi phàm trải qua, biết trên địa cầu rất nhiều thứ, đều là khoa học vô pháp giải thích. Khoa học có thể giải thích tông sư, có thể giải thích hai giới chi môn, có thể giải thích ma tộc. Có lẽ địa cầu đi qua, thật sự có một đoạn yên diệt thần thoại lịch sử. Đáng tiếc, lịch sử đứt đoạn quá nghiêm trọng, rất nhiều cổ lịch sử sớm đã không cách nào kiểm chứng. Nếu như nơi này có cổ Vu tộc văn tự, vậy có phải hay không nói, tại đây khả năng còn sinh hoạt đến cổ người Vu tộc? Chính Hoa hỏi. Cái này cũng không biết. Linh Hoa Ảnh trầm tư chốc lát, chậm rãi nói không chừng chúng ta bây giờ tìm cái kia yêu xà, chính là phía trên nhắc tới Bạch Xà Thần. Nghĩ tới đây, Linh Hoa Ảnh thì càng thêm hưng phấn. Bạch Xà Thần,
từ mặt chữ đến xem, hẳn đúng là một đầu bạch xà. Một khi phát hiện loại vật như vậy, cho dù chỉ là đập hai tấm hình ảnh, đều có thể hành động quốc tế, nhất cử trở thành đại danh nhân. Sau đó, bọn hắn ngay tại trong sơn cốc hơi chút chỉnh đốn. Đi nửa ngày, mọi người cũng sớm đã đói, liền mà nổ súng ăn cơm. Như một loại người, đến rừng rậm thám hiểm, chỉ có thể ăn một chút lương khô. Bất quá đám người bọn họ, trang bị đầy đủ, chính là đặc biệt dẫn rồi một chút bộ đồ ăn, tuy rằng ăn không bằng bên ngoài, nhưng mà có thức ăn có thịt, hơn làm đầy đủ. "Uy, Lý Vân Thiện, đi nửa ngày, đói không? Qua đây ăn chúng a." Linh Hoa Ảnh vây tay hô. Lý Vân Thiện lúc tiến vào, liền toàn thân quần áo thường, liền chai nước đều không mang. Mà hắn gầy cánh tay gầy chân, vượt núi băng đèo, nhất là tiêu hao thể lực, hơn phân nửa đã bụng đói ục ục. "Không cần." Lý Vân Thiện khéo léo từ chối hảo ý của đối phương. Với hắn mà nói, Linh Hoa Ảnh chỉ là một người qua đường, lần này chỉ là đúng dịp đụng nhau, hắn cũng không muốn có quá nhiều dính líu. Mục tiêu của hắn chỉ có cái kia bạch xà thần. Huống chi đến hắn cảnh giới này, cũng sớm đã có thể chịu phục kích lốc, không ăn không uống, ngày thường hắn biết ăn đồ ăn, đó cũng chỉ là bồi bạn người nhà bằng hưu thời điểm, thuận tiện ăn chút mà thôi. "Được, chờ ngươi đói, đến lúc đó ngươi đừng cầu ta." Gặp Lý Vân Thiện như vậy thái độ lãnh đạm, Linh Hoa Ảnh không nén nổi có chút tối não. "Tiểu tử, Hoa Ảnh có ý tốt, ngươi như vậy không nể mặt mũi, duệ rất a." Chính Hoa lạnh rên một tiếng, trong tay uống một nửa bình nước chợt hướng trên mặt đất ném một cái, vẻ mặt không lành. "Liên như vậy." Linh Hoa Ảnh khoát khoát tay, không nghĩ tới cái gì mâu thuẫn, Lý Vân Thiện dù sao cũng là Trương Uy người. Gặp nàng ngăn cản, Chính Hoa lúc này mới xóa bỏ. Nghỉ ngơi sau một tiếng, mọi người tiếp tục xuất phát. Phía này nguyên thủy tùng lâm rất lớn, rất nhiều nơi đều có dại rậm rạp, bụi gai rải rác, căn bản hết đường có thể đi. Cũng may Dương Thúc là cái dùng đao cao thủ, nếu như đằng trước không có đường, vậy liền cầm đao mở đường. Bọn hắn dọc theo đường đi, vượt mọi chông gai, từng bước thâm nhập. Trong lúc còn tao ngộ một ít manh thú, bất quá bọn hắn trên tay có thương, manh thú đến, phản ngược lại thành nhóm của bọn họ ăn. Sau đó không lâu, tại nhất phía trước mở đường Dương Thúc, thần sắc đột nhiên biến đổi, quát to, toàn bộ dừng bước. "Dương Thúc, làm sao?" Mọi người sững sờ, một lát sau, liền nghe được phía trước truyền đến tê 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 thanh âm. Gián thanh âm. Trong nháy mắt, mọi người rợn cả tóc gáy, còn tưởng rằng gặp phải cái kia truyền thuyết bên trong bạch xà thần. Rất nhanh, phía trước bụi cây tách ra, một đầu đại xà xuất hiện tại trong mắt của mọi người. Đầu này đại xà toàn thân màu xanh, trừng trừng 10 thước, thân thể cường tráng uyển như là thùng nước một dạng. Kinh người hơn chính là, tại đại xà đầu, ngồi xếp bằng một lão giả này trên mặt tràn đầy nếp nhăn, trong tay còn cầm lấy một cái đầu lâu. Khô lâu này đầu, rõ ràng là đầu người xương. "Thanh Bang Dương Lỗi, bái kiến Mã Lai tộc đại vu sư." Vừa thấy được lão giả này, Dương Thúc thân thể nhất thời chấn động, liền vội vàng chắp tay nhất bái. Ở sau thân thể hắn Linh Hoa Ảnh cùng Chính Hoa, đều là đại khí không dám thở gấp, tâm thần bị chấn nhiếp. "Người của Thanh Bang, xem ở chữ bang chủ mặt mũi, kia sẽ bỏ qua các ngươi." Đại vu sư lạnh lùng liếc nhìn mọi người, vỗ vỗ đầu rắn, chuyển thân rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Linh Hoa Ảnh và người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Mã Lai tộc đại vu sư, đây chính là gia gia nói qua, Mã Lai tộc đệ nhất cường giả sao?" Lấy thanh xà làm tọa kỵ, trong tay đầu lâu, ngoại trừ Mã Lai tộc đại vu sư, còn có thể là ai? Dương Thúc hít sâu một cái, cảnh giác nói, liền hắn đều tới, nhất định cũng là hướng về phía trong tin đồn bạch xà tới. Mã Lai tộc đại vu sư là có thể cùng nhị phẩm cường giả coi như nhau nhân vật, thực lực của hắn tại toàn bộ Đông Nam Á khu vực đều đứng đầu trong danh sách. Hắn con rắn kia, đến tột cùng là cái gì dị chủng, cư nhiên có thể nuôi lớn như vậy? Linh Hoa Ảnh hiếu kỳ nói, ta nghe bang chủ nói qua, đây là một loại cổ xưa vu thuật, từ nhỏ đã phải lấy tự thân tinh huyết nuôi dưỡng, hơn nữa còn muốn lấy bởi vì ăn. Nghe nói đầu này thanh xà, cách mỗi 7 ngày đều muốn nuốt trọn một người sống, cho nên ngựa này đến tộc đại vu sư, tại Đông Nam Á là hung danh hiển hách. Dương Thúc, khiến cho Linh Hoa Ảnh cùng Chỉnh Hoa đều là dùng mình một cái. Nếu như bọn hắn không có bối cảnh, sợ rằng vừa mới đã bị ăn đi. Chỉ có Lý Vân Thiện, không thèm để ý chút nào, ngựa gì đến tộc đại vu sư, nếu như chọc tới hắn, giơ tay lên có thể giết. Ngươi vừa mới giống như không có chút nào sợ. Linh Hoa Ảnh cũng phát hiện một điểm này, ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Một đầu tiểu xà mà thôi. Lý Vân Thiện không thèm để ý chút nào nói. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi người nước Hoa đều như vậy yêu thích thổi như sao? Chính Hoa không nhịn được chế rêu cười lên. Lý Vân Thiện chẳng muốn tranh luận. Sau đó, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, gặp phải càng ngày càng nhiều cường giả. Có người thân hình như vật khỉ, tại trên cây to động tác tránh chuyển, nhảy một cái chính là hơn 10m, chính là linh hoạt nhất hầu tử nhìn, đều muốn cam bái hạ phong. Còn có người, chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ, khí thế duy ngã độc tôn. Còn có người, tóc trắng xóa, già giống như là một cái chân đều muốn bước vào quan tài, nhưng hắn cất bước đi tới. Xung quanh hoa cỏ cây cối đều có khô héo dấu hiệu. Viên Vương Liễu Viên Phi, Cổ Thái Quyền Vương Bản Mạ, Đại Tèm Hi Âu Mạ Sở Y Mai Đề. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 152, Đại Tế Tư Thần Bí Hắc Thủ Sau Màn. Ngay tại Đông Nam Á cao thủ rất nhiều tụ tập nơi này thời điểm. Một nơi thâm thủy mà dốc thâm cốc bên trong. Tại đây mây mù chuyển động, sương mù dâng trào không ngừng, một cái nhà căn cổ xưa phòng xá, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Len ken ken cong. Đột nhiên, một hồi tiếng vang lục lạc trung triệt mà khởi. Một đám mặc lên hình thù kỳ quái người đi ra. Những người này toàn bộ chân trần, trên mặt vẽ màu đỏ đồ đằng, giống như long giống như rắn,
cực giống trong thần thoại trúc long, mà cổ tay trên đều buộc lên lục lạc trùng, quần áo trên người chính là treo đủ loại manh thú cốt đầu. Mỗi người đều tóc thai bù xù, thoạt nhìn giống như là người nguyên thủy một dạng. Mà cầm đầu là cái phi thường gầy đét lão giả. Lão giả này khoác trên người quần áo màu trắng, nhìn kỹ là có thể phát hiện trên đó một chút đường vân, hiển nhiên dùng rắn lột da chế thành. Hắn hai cái con ngươi đều là màu trắng bệnh một phiến, tự nhiên là cái người mù. Trên mặt đồ đằng càng là bất phàm, dĩ nhiên là một chiếc mắt nằm dọc, đây thụ nhãn con ngươi nhỏ hết sức băng lãnh, giống như là một cái mắt rắn bản, sinh động như thật, khiến người không rét mà run. Xung quanh những người khác nhìn thấy lão giả, trên mặt đều tràn đầy tôn kính. Đại tế tư, lần này tới quá nhiều khách không mời mà đến, Bạch Sa thần giống như rất phiền não. Lão giả sau lưng có người cung kính nói, không sao, lần này hấp dẫn bọn họ đi tới chính là vì chúng ta đại kế, trước tiên khởi động mây mù đại trận đi, sau đó đem bọn hắn đều dẫn tới thánh quả nơi nào đây. Lão giả rõ ràng là cái người mù, lại phảng phất có thể nhìn thấy tất cả tựa như, mà giữa bọn họ giao lưu dùng chính là một loại tương đối ngôn ngữ cổ xưa, âm tiết cổ quái, tối nghĩa khó hiểu, đổi thành người hiện đại căn bản nghe không hiểu. Vâng, mọi người linh mệnh. Sau đó không lâu, trận pháp khởi động, nơi này sương trắng uyển như cùng chiều mở dạng, hướng về bốn phương tám hướng phủ tới. Không bao lâu, đây cổ sương mù liền bao phủ hơn một nửa cái sơn lâm. Cùng lúc đó, bên kia, ồ, mở ổ lên. Linh Hoa ảnh đoàn người nhìn trước mắt đống nhiên bay lên sương mù, đều cảm giác được một chút có cái gì không đúng. Hiện tại rõ ràng vẫn là giữa trưa, mặt trời chính đại, tại sao sẽ đột nhiên sương mù bay? Linh Hoa ảnh đi qua rất nhiều nơi thám hiểm, kiến thức rộng, nhưng chưa từng thấy qua như vậy chuyện cổ quái. Một dạng sương mù bay đều là tại ngày mưa dầm khí hoặc là hừng đông thời điểm. Trong không khí hơi nước dồi dào, độ ẩm đạt đến 100% trở lên, sau đó hơi nước liền sẽ ngưng kết thành nhỏ xíu giọt nước treo lơ lửng giữa trời, khiến cho nước trên mặt đất em mở tầm nhìn hạ xuống, hình thành sương mù. Nhưng là bây giờ, mặt trời chói chang trên cao, nóng lợi hại, làm sao có thể sương mù bay? Chính là bên trong cũng không dám như vậy viết, tác giả sẽ bị mắng không có biết thưởng thức. Trận này sương tới quá đột nhiên, sợ rằng chuyện có kỳ quặc. Dương Thúc nhíu mày, hắn biết rõ một cái đạo lý, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, lần này nước đủ, sợ rằng không có tốt như vậy thang. Tiểu thư, vì lý do an toàn, ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi. Dương Thúc đã ra động tác chống lui quân. Tuy rằng thân là tứ phẩm đại cao thủ, tông sư phía dưới đã hiếm có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, bất thình lình sương mù làm hắn cảm giác nhạy cảm đến một loại uy hiếp. Đặc biệt là, lần này cao thủ tụ tập, thấy những tông sư kia, tất cả đều là Đông Nam Á hung danh hiển hách tồn tại, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tùy tiện một cái, đều có đồ giết tất cả mọi người bọn họ thực lực. Cho dù có Thanh Bang cùng Thái Vương bối cảnh ở đây, Dương Thúc cũng không dám khinh thường, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi đụng phải loại kia sát tính rất nặng tông sư, nói không chừng liền dám đem bọn họ giết hết. Phải biết đây hoang giao giã lĩnh, thích hợp nhất hạ thủ, đến lúc đó hủy thi diệt tích, căn bản tìm không ra hung thủ là ai. Chính là đã tới đây. Linh Hoa ảnh mặt lộ chần chờ, Bạch Sa thần tương truyền, quả thực quá hấp dẫn nàng, đối với bất kỳ một cái nào yêu thích thám hiểm người đến nói, đều cự tuyệt không được loại này không biết mang tới cắm dỗ. Dương Thúc, không cần thiết lo lắng, quả thực đụng phải nguy hiểm, ta gọi điện thoại, từ quân đội mức độ lượng chiếc chiến đấu cơ qua đây, đến lúc đó dùng hỏa tiễn oanh tạc, trực tiếp đem tại đây san thành bình địa. Chính Hoa lúc này vô ngữ nói, hắn là người trẻ tuổi, hơn nữa còn là Thái Vương chi tử, dĩ nhiên là không sợ trời không sợ đất. Không muốn chết, ta khuyên các ngươi trở về. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc ít nói Lý Vân Thiện hiếm thấy nói một câu. Những người khác không nhìn ra, sương mù này là chuyện gì xảy ra. Vốn lấy kiến thức của hắn, chính là lập tức minh bạch, đây là một loại trận pháp. Hơn nữa còn là một loại tương đối lớn hình trận pháp, phạm vi rất rộng, nếu để cho trận pháp đại sư Hoàng đại sư đến, nhìn thấy dạng trận pháp này, tuyệt đối sẽ giật nảy mình, mặc cảm không bằng. Từ ý nào đó mà nói, nơi này trận pháp đã có thể sánh ngang Trung Nam Sơn Thiên Lôi đại trận, đặt tới ngưỡng cửa tu tiên. Dạng trận pháp này, tuyệt đối không là người hiện đại có khả năng bố trí, sợ rằng là thượng cổ để lại. Đã như thế, Ninh Hoa ảnh lúc trước nói đến cổ vu tộc, liền có hiểm nghi rất lớn rồi. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút, còn dám nói hưu nói vượng, ta không ngại cho người chút dạy dỗ. Chính Hoa lạnh rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Im lặng, tỉ mỉ nghe. Đối mặt vị này thân phận tôn quý Thái Vương chi tử, Lý Vấn Tiền không chút khách khí. Ngươi. Chính Hoa đang nổi giận hơn, nhưng mà bên cạnh Dương Thúc ngăn cản hắn, đồng thời tỏ ý toàn bộ người im lặng, nghiêng tai lắng nghe. Ken chuông, ken chuông. Xa xa, có tiếng thanh âm thăm thẳm truyền đến, thật giống như chuông thanh âm. Mọi người giật nảy cả mình. Dương Thúc chính là kỳ quái liếc nhìn Lý Vấn Thiện, hắn thân là tứ phẩm đại cao thủ, cảm giác hơn xa người thường, liền hắn đều là nghe xong Lý Vấn Thiện nhắc nhở sau đó mới phát hiện. Lý Vấn Thiện lại là làm sao nghe được? Lẽ nào lỗ tai của hắn thiên sinh khác với người thường? Tại sao có thể có lục lạc chuông âm thanh? Linh Hoa ảnh ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, nếu như chúng ta đi theo chuông thanh âm đi, sẽ phát hiện cái gì? Không thể, đây quá nguy hiểm, chuông này âm thanh xuất hiện quá kỳ quặc, giống như là đang cố ý dẫn chúng ta đi qua một dạng. Dương Thúc liền vội vàng cự tuyệt. Đột nhiên xuất hiện sương mù, lại thêm cổ quái lục lạc chuông âm thanh, trực giác của hắn nói cho hắn biết, phía trước tuyệt đối là có âm mưu to lớn. Chính Hoa, ngươi vệ tinh còn có thể chụp tới cái gì sao? Linh Hoa ảnh không cam lòng, quay đầu hỏi. Không được, hiện tại sương khởi quá lớn, cho dù có vệ tinh cũng vô ích.
Chính Hoa lắc đầu nói, chung này âm thanh không phải cho các ngươi nghe, là cho tông sư nghe. Võ đạo tông sư tu luyện lục thần thông, thiên nhị thông nắm giữ không tầm thường thính lực, cho nên có thể rõ ràng bắt được chung này âm thanh. Đây là cho võ đạo tông sư bày cục, không phải các ngươi có thể đúc kết. Lý Vấn Tiền từ tốn nói, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Trương Uy tuyên bố yêu xà tin tức chỉ có bọn hắn tứ đại trưởng lão biết, bảo đảm không có ai sẽ phản bội. Nhưng lần này yêu xà tin tức lại đột nhiên lan truyền nhanh chóng, nói như vậy phía sau màn đang có một cái tay tại điều khiển tất cả. Bây giờ nhìn lại trận pháp này cùng lục lạc chung âm thanh, sợ rằng đều là hấp thụ sau màn số lượng đi. Cố ý hấp dẫn Đông Nam Á võ đạo tông sư tề tụ một đường, dám một hơi tính kế nhiều cường giả như vậy, một lưới bắt hết, khí phách thôn thiên a. Lý Vấn Tiền đăm chiêu vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 153, đến mục đích kỳ dị quả thụ. Thần bí này hấp thụ sau màn, dám tính kế toàn bộ Đông Nam Á võ đạo tông sư, dạng này quyết đoán có thể nói là thiên hạ hiếm thấy. Phải biết toàn bộ Đông Nam Á võ đạo tông sư ít nhất cũng có mười mấy vị, hơn nữa bên trong còn có một ít hai phẩm cấp bậc cường giả. Dám một hơi tính kế nhiều như vậy người, người sau lưng là có cỡ nào dựa vào? Chẳng lẽ là nhất phẩm? Nhưng nếu là nhất phẩm mà nói, căn bản không có cần thiết trực tiếp từ nơi này đột nhiên xuất hiện, càn quét toàn bộ Đông Nam Á, Đông Nam Á cái nào tông sư dám không phục? Nhưng nếu không phải nhất phẩm, lại là chuyện gì xảy ra? Có ý tứ, thật là có ý tứ a. Lý Vấn Tiền cảm giác đến, có người chính đang bệnh một đợt âm mưu to lớn, bất quá hắn không có chút nào quan tâm, bởi vì hắn có đầy đủ dựa vào. Trước thực lực tuyệt đối, đảm nhiệm ngươi thần cơ diệu toán, trí tuệ thông thiên, cũng không có bất kỳ tác dụng. Dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Dương Thúc đồng ý nói, tiểu thư, ta cảm thấy tiểu huynh đệ này nói có chút đạo lý, đây sợ rằng là một đợt đối với Đông Nam Á võ đạo tông sư của ta, chúng ta vẫn là không đúc kết thật là tốt. Nếu như là thật là cục, nếu tiểu tử này có thể đoán được, như vậy những kia võ đạo tông sư chắc có thể đoán được đi. Cùng lắm thì không đi không được sao? Chính Hoa phản bác. Dọc theo con đường này, hắn coi Lý Vấn Tiền như cái đinh trong mắt, căn bản không thể nào đồng ý Lý Vấn Tiền nói. Không đi. Dương Thúc cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, có thể trở thành võ đạo tông sư người, cái nào không phải khí thôn sơn hà, coi trời bằng vung người. Bọn hắn ngày thường cao cao tại thượng đã quen, liền tính biết rõ đây là một đợt cục, cũng vẫn sẽ đi, huống chi lần này nhiều như vậy võ đạo tông sư tề tụ một đường, thì càng thêm không thể nào rút lui. Từ ý nào đó mà nói, trận này âm mưu đã biến thành một loại dương mưu. Người sau màn, dùng lục lạc chung đem toàn bộ người tụ tập tới. Lấy võ đạo tông sư trí tuệ, tất nhiên có thể suy nghĩ ra đây là một loại cạm bẫy. Như vậy ngươi đến hay là không đến? Nếu như là bình thường người, chắc chắn sẽ lựa chọn lùi bước. Có thể võ đạo tông sư, há là một người như vậy? Huống chi lần này còn không phải một vị hai vị, mà là Đông Nam Á cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chư hùng tập hợp. Có thể tưởng tượng được, trong mắt của bọn họ, căn bản không thể nào có sợ hãi hai chữ. Nếu nhiều như vậy võ đạo tông sư đều sẽ đi, chúng ta thì càng thêm không cần phải sợ, trời sắp xuống, cũng có vóc dáng cao đỡ lấy, chúng ta liền sống ở đó nhiều chút võ đạo tông sư phía sau, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một đợt vở kịch hay. Chính Hoa lúc này nói, võ đạo tông sư tề tụ một đường, đại trang diện như vậy, cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Dương Thúc, ta cũng có chút lo lắng ra ra, muốn qua xem một chút. Ninh Hoa Ảnh suy nghĩ một chút, còn không chịu trở về. Nhờ vào lần này Ninh lão bang chủ, cũng thật sớm tiến vào tại đây, bây giờ nghe Lý Vấn Thiện, có người dám tính kế nhiều như vậy tông sư, nàng cũng có chút lo lắng. Như vậy đi, ta cho ta ba gọi điện thoại, để cho hắn phái hoàng gia không quân, hướng tới nơi này một chuyến. Chính Hoa là cái hành động phái, nói làm liền làm, lập tức liền cầm lên điện thoại vệ tinh, bắt đầu cho cha hắn Thái Vương gọi điện thoại. Một lát sau, hắn liền cúp điện thoại, ngạo nghễ nói, đã sắp xếp xong xuôi, sau mấy tiếng, sẽ có chiến cơ tới nơi này tuần hành, thật có cái gì yêu ma quỷ quái, ta ra lệnh một tiếng, lập tức có thể hạ lệnh oanh tạc, có chiến cơ ở đây, liền tính võ đạo tông sư, cũng phải nhượng bộ lui binh. Vừa nói, hắn lại khiêu khích tựa như liếc nhìn Lý Vấn Thiện. Nhưng chỉ gặp Lý Vấn Tiền mặt không biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không để trong mắt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ, tiểu tử, sớm muộn tìm ra cơ hội thu thập ngươi. Đã như vậy, vậy thì đi xem một chút đi. Dương Thúc than nhẹ một tiếng, không cưỡng được hai người, chỉ có thể đáp ứng. Trong lúc, hắn đi tới Lý Vấn Tiền bên cạnh, chân thành thỉnh cầu nói, tiểu huynh đệ, nếu như sau này có nguy hiểm gì, có thể hay không thỉnh ngươi bảo hộ tiểu thư? Ồ, vì sao phải tới tìm ta? Lý Vấn Tiền tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái. Một chút trực giác mà thôi, ta cảm thấy tiểu huynh đệ thâm tàng bất lộ. Dương Thúc cũng là từ vừa mới bắt đầu, phát hiện Lý Vấn Tiền một chút chỗ bất phàm, suy nghĩ cẩn thận, dọc theo con đường này, Lý Vấn Tiền cuối cùng đều là như vậy nhẹ như mây gió. Có lẽ, hắn là thật có thực lực như vậy, mới dám như vậy đi. Chỉ muốn tiểu huynh đệ đồng ý giúp đỡ, đến lúc đó ta thành bang, nhất định sẽ cho tiểu huynh đệ đầy đủ chỗ tốt. Dương Thúc chắp tay nói, hắn hiện tại cũng là ngựa chết thành ngựa sống rồi. Lý Vấn Tiền đến tột cùng có bản lãnh hay không, hắn không rõ, bất quá đặt tiền cuộc trước, tổng so sánh không hề làm gì tốt. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Lý Vấn Tiền liếc hắn một cái. Tiền. Đến lúc đó ta thành bang, có thể để cho tiểu huynh đệ trở thành nhất vạn phu ông, thưởng tận vinh hoa phú quý. Dương Thúc tự tin nói. Hắn tin tưởng Lý Vấn Tiền người tuổi trẻ như vậy, hẳn cự tuyệt không được kim tiền lợi ích đi. Có câu nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tiền có thể mua được tất cả. Có lẽ đối với người khác mà nói, tiền rất trọng yếu, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là con số mà thôi. lại không muốn. Lý Vấn Thiền chỉ là lắc đầu, muốn để cho ta xuất thủ có thể, xuất thủ một lần, một gốc trăm năm dược vương.
Cái gì?
Dương Thúc đột nhiên kinh sợ, trăm năm dược vương, đây chính là có tiền cũng mua không được đồ vật. Các ngươi thành bang, thân là mấy trăm năm bang phải lớn, tại Đông Nam Á kinh doanh nhiều năm như vậy, đừng nói trên tay không có. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói, lúc trước liền lương ra đều có thể đi một gốc, chớ nói chi là thành bang loại này uy chấn Đông Nam Á cự đầu. Nghe thấy lời nói của hắn, Dương Thúc rõ ràng là có chút do dự. Trăm năm dược vương, thực sự quá chất quý, chính là bọn hắn thành bang, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cây đều là giữ lại đem đến cứu mạng dùng.
Được rồi, chỉ muốn tiểu huynh đệ thật có bản lãnh kia cứu tiểu thư nhà ta, liền cho ngươi trăm năm dược vương.
Một lát sau, Dương Thúc vẫn là làm ra quyết định. Thân là Ninh lão bang chủ bên người trợ thủ, điểm này quyền quyết định hắn vẫn phải có.
Yên tâm, chỉ cần ta ở đây, không có ai có thể ở trước mặt ta tổn thương được nàng.
Lý Vấn Thiền hời hợt nói. Dương Thúc nhìn thật sâu mắt Lý Vấn Thiền, sau đó lại đi tới Ninh Hoa Ảnh bên người, nhẹ giọng nói, tiểu thư, nếu là có nguy hiểm, ngươi nhớ đi theo cái kia tiểu huynh đệ, hắn đã đáp ứng ta sẽ bảo hộ ngươi.
A.
Ninh Hoa Ảnh sững sờ, không dám tin nhìn thấy Dương Thúc.
Tiểu thư, tin tưởng ta cảm thấy người này thật thâm tàng bất lộ.
Dương Thúc nghiêm mặt nói.
Được rồi, đến lúc đó nói sau đi.
Ninh Hoa Ảnh chỉ là nửa tin nửa ngờ. Sau đó, mọi người đi theo lục lạc chung âm thanh, đường xá xa xôi, cuối cùng đã tới mục đích. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một phiến đất trống, tại đất trống kia bên trên có một gốc cao cỡ một người kỳ quái quả thụ, đây quả thụ toàn thân máu đỏ, cành khô bên trên hiện đầy vảy dày đặc, tựa như vảy rắn một dạng. Những vảy kia mở ra đóng lại, phảng phất tại hô hấp bàn. Mà tại gốc này cây ăn trái nơi trung tâm đang thịnh mở ra một đóa hoa trung tâm là một quả lớn chừng quả đấm đỏ hồng quả thực. Quả thực vừa nhìn liền không phải là phàm vật, chỉ là để cho người chôn bước là tại quả này cây ăn trái xung quanh nằm vô số hài cốt, đều là đủ loại manh thú, thậm chí còn có người. Từng vị danh chấn Đông Nam Á tông sư đứng tại cây ăn trái bốn phía, khoảng cách chừng 10 thước, không dám vượt qua giới hạn.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 154, Long huyết quả vật hy sinh. Kỳ dị quả thụ trước. Tổng cộng đứng yên mười mấy vị võ đạo tông sư, những tông sư này đều đến từ Đông Nam Á quốc gia khác nhau, từ với quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó, phong tục truyền thống đều không giống nhau, cho nên ăn mặc của bọn hắn cũng đều là mỗi người có đặc sắc. Lúc này, mười mấy vị võ đạo tông sư, từng người tách ra, tỏa trấn nhất phương. Bọn hắn vây quanh quả này quả thụ, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt là bởi vì quả này quả thụ vô cùng kỳ dị. Ở xung quanh, bạch cốt lui lui, hàng trăm hàng ngàn, tạo thành một phiến khiến người không rét mà run tử vong khu vực. Cho dù là mạnh như võ đạo tông sư, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều không thể không cảnh giác ba phần. Mặt khác, ai nếu như giam cái thứ nhất động, tất nhiên sẽ bị những người khác công kích. Ai cũng sẽ không đem quả này trái cây chắp tay nhường cho. Chư vị, còn có người nhận thức, đây tột cùng là quả gì? Có người mở miệng hỏi. Loại này châu báu dị quả, cho dù là bọn hắn những tông sư này cũng là lần đầu thấy được.
Ninh lão bang chủ, ngươi là người Hoa, mà Hoa quốc đất rộng vật nhiều, lịch sử truyền thừa đã lâu, có biết quả này là vật gì?
Ngươi hỏi, là đại tèm hi âu master y mai đề. Đông Nam Á tèm hi âu master rất nhiều, mà vị này đại tèm hi âu master mơ hồ có đệ nhất nhân tư thế, hắn tu luyện hàng đầu thuật, là quỷ hàng chi thuật, có thể khống chế âm hồn quỷ vật, tắc tánh mạng người. Nghe nói rất nhiều chết ở trong tay hắn người, không phải bị hắn giết chết, mà là bị hắn quỷ vật cuốn thân, cho dọa chết tươi. Thế gian này người, lại có mấy cái không sợ quỷ? Hoa quốc đi qua, đúng là võ đạo hưng thịnh, rất nhiều trong cổ thư ghi lại không ít kỳ vật, bất quá vật này ta cũng là lần đầu thấy được, cũng không rõ ràng.
Ninh lão bang chủ khô đến khuôn mặt, trên mặt gò khe từng đạo, giống như là làm cả đời làm ruộng lao nông dân, thô ráp vô cùng. Nhưng mà tùy ý là ai đứng tại trước mặt của hắn đều sẽ không cảm thấy hắn là một cái tuổi già sức yếu lao đầu, mà là có thể nhạy cảm giác đến khô da tóc bạc sâu bên trong ẩn chứa là như sóng đào biển rộng một dạng mãnh liệt địa sinh cơ, bất cứ lúc nào phun trào bộc phát ra, tựu muốn đem người chìm ngập, khiến người bị tai họa ngập đầu. Hắn là một vị nhị phẩm cao thủ, đã từng vì để cho thanh bang tại Đông Nam Á đặt chân, khiêu chiến sống tốt mấy vị tông sư, chính là bởi vậy, hắn thân là một cái người ngoại lai, mới có thể làm cho thanh bang tại Đông Nam Á trên vùng đất này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu Ninh lão bang chủ không rõ, kia Trầm đại trưởng lão đâu? Mọi người hướng về Trầm đại trưởng lão nhìn đến. Vị này Trầm đại trưởng lão, thân mặc màu đen đường trang, trong tay chống một cái quải trượng đầu rồng, hắn quải trượng đầu rồng, khắp cả người đỏ tươi, đều dùng sơn đỏ thế khắp cả. Bất quá rất rõ ràng không phải bằng gỗ, tại trên mặt đất chỉ vào, phát ra len ken thanh âm, là thuần cương chế tạo. Đây là Cửu Thiên Thần Giáo đại trưởng lão, cũng là một vị nhị phẩm cao thủ. Mà tại bên cạnh của hắn, còn đứng hai vị tam phẩm tông sư, bất quá hai vị này tam phẩm tông sư, không phải người Hoa, mà là hắn từ Đông Nam Á mời chào được. Trước mắt Cửu Thiên Thần Giáo, tông sư chỉ có hắn và Trương Uy là người Hoa, hai vị khác chính là Đông Nam Á người. Lão hủ mắt mở, đều nhanh không thấy rõ rồi, chỗ nào có thể biết đây là cái gì. Trầm đại trưởng lão tên là Trầm Dật Chu, lúc này cười ha hả nói. Trong lòng mọi người thầm mắng, thân là tông sư, đều có thiên nhãn thông giống như năng lực, làm sao có thể mắt mở?
Thân thể không được, ngày nào liền muốn rơi xuống thổ vi an.
Trầm Dật Chu lẩm bẩm.
Mọi người cười ha ha, đầy đủ khi không có nghe được. Người nào không biết ngươi Trầm Dật Chu là có tiếng lòng đen tối, thích nhất ném đá dấu tay, tin hắn nói người, sớm liền đi gặp Diêm Vương rồi.
Không cần hỏi, nếu như ta đoán không lầm, vật này hẳn gọi là long huyết quả. Ngay vào lúc này, có người lên tiếng. Người nói chuyện, cười ở một đầu to lớn thanh xà bên trên, trong tay đầu lâu, chính là Mã Lai tộc đại vu sư. Vị đại vu sư này, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm khỏa kia quả thụ, cơ hồ muốn thèm chảy nước miếng. Ta tại vu tộc chúng ta truyền thừa xuống một chút cổ lão bên trong ghi lại thấy qua, truyền thuyết cổ vu tộc thủ hộ thần Trúc Long, đã từng dùng huyết dịch của bản thân, bồi dưỡng đi ra một loại quả thụ, loại này quả thụ, được gọi là long huyết quả cây. Long huyết quả cây kết xuất tới long huyết quả, nghe nói nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần lực, nếu để cho người ăn, có thể thẳng vào nhất phẩm. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Nhất phẩm, đây là bao nhiêu người ước mong cảnh giới? Nhất phẩm đại tông sư, trăm năm khó ra một vị. Đông Nam Á có bao nhiêu năm, không có từng sinh ra nhất phẩm đại tông sư? Một quả quả thực mà thôi, cư nhiên có thể khiến người ta đạp vào nhất phẩm, đây là bực nào thần vật? Nếu quả này quả thực là thần vật như vậy, không biết đại vu sư vì sao hảo tâm như vậy, muốn đặc biệt nói cho chúng ta biết. Cựu Thiên Thần Giáo đại trưởng lão trầm giật chu hí mắt, cười híp mắt hỏi. Loại bí mật này, khẳng định vẫn là giấu ở trong lòng càng tốt hơn, nói ra, há chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Nghe xong lời như vậy, đến lúc đó những tông sư này vẫn không thể điên cuồng. Nghe vậy, mọi người lúc này cũng tỉnh táo lại, cảm thấy đại vu sư là lòng không tốt. Ha ha, thích tin hay không tin? Mã Lai tộc đại vu sư cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, còn có một chút có thể nói cho các vị, quả này long huyết quả cũng không có thành thục. Thành thục long huyết quả, không phải trái cây màu đỏ, mà là màu trắng. Kia như thế nào mới có thể thành thục, chẳng lẽ muốn chúng ta ở nơi này chờ đợi sao? Có người cau mày. Chờ đến lúc này, trời mới biết muốn chờ bao lâu. Vậy cũng đơn giản, long huyết quả bản thân liền là dùng huyết dịch đào tạo ra được, loại trái cây này, lấy máu làm thức ăn, xung quanh những kia hài cốt chính là bị nó hút cạn máu dịch. Chỉ cần cho nó đầy đủ máu tươi, là có thể làm cho chín mùi nó. Lần này, có người cố ý thả ra tin tức, dẫn chúng ta qua đây, có lẽ chính là coi trọng máu của chúng ta, muốn dùng máu của chúng ta đến bồi dưỡng gốc này long huyết quả đi. Đại vu sư thẳng thắn nói, tông sư chi huyết cũng không phải người bình thường có thể so sánh, tông sư huyết khí hùng hậu, một người có thể sánh được một vạn người. Là ai là gan lớn như vậy, dám tính kế chúng ta nhiều người như vậy? Linh lão bang chủ lạnh lùng nói, bọn hắn nhiều như vậy vị tông sư, một khi liên thủ, đủ để càn quét Đông Nam Á bất kỳ một quốc gia nào. Cho dù là vua của một nước, cũng không dám như thế. Ồ, có người đến. Lúc này, Lý Vấn Tiền đoàn người đến, lập tức đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Mã Lai tộc đại vu sư tại chỗ cười lên, chư vị vừa vặn có thể bắt bọn họ thí nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không làm cho chín mùi quả này long huyết quả. Hôm nay nơi này chỉ có tông sư mới có tư cách đến, tông sư bên dưới con kiến hôi, theo lý giết không tha. Ta đồng ý. Từng vị tông sư lãnh khốc gật đầu. Ở trong mắt bọn họ, tuy rằng những người này đều phân phối khẩu súng võ trang đầy đủ, có thể cuối cùng vẫn là người bình thường. Nghe thấy lời của bọn hắn sau đó, Ninh Hoa Ảnh đám người thần sắc nhất thời đại biến, bọn hắn hào hứng mà đến, ai ngờ sẽ nghe thấy kết quả như thế. Ra ra, Ninh Hoa Ảnh liền vội vàng nhìn về phía Ninh lão bang chủ. Quốc sư, mà Chính Hoa cũng liền bận rộn hướng phía trong mọi người một cái đen tuyển trung niên nhìn đến, đây đen tuyển trung niên, hai tay hai chân đều quấn quýt lấy thật dày băng vải, chính là cổ Thái Quyền Vương bản mạ. Hắn cùng với Thái Vương có chút căn nguyên, đã từng bị Thái Vương mời tới, lấy quốc sư đối đãi. Đây là ta cháu gái nhỏ, còn có trợ thủ của ta, các ngươi không thể động. Ninh lão bang chủ đầu tiên tỏ thái độ, muốn bảo vệ Ninh Hoa Ảnh cùng Dương Thúc. Người này cùng ta có nhiều chút căn nguyên, không muốn bị thương hắn. Cổ Thái Quyền Vương bản mạ cũng mở miệng, bảo vệ Chính Hoa. Quốc sư, những người này đều là ta mang tới, có thể hay không cũng cứu bọn họ một mệnh? Chính Hoa liền vội vàng hỏi. Chính Hoa, đây chỉ là một chút con kiến hôi mà thôi, cần gì phải để ý. Tương lai ngươi nhớ muốn làm tới ngôi vua, tâm nhất định phải tàn nhẫn, nên đức là đức, nên bỏ tất bỏ. Bản mạ dạy dỗ. Hắn có thể bảo vệ Chính Hoa một người, nhưng muốn bảo vệ toàn bộ người, đó chính là cùng với các tông sư là địch. Được rồi. Chính Hoa tuy rằng không cam lòng, lại chỉ có thể đáp ứng. Trong nháy mắt, hắn mang tới đặc chủ binh, liền sẽ trở thành vứt đi. Bao gồm đi tại cuối cùng Lý Vấn Thiện, cũng được trong mắt mọi người vật hy sinh. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 155, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Chính Hoa mang tới những lính đặc biệt này, nghe thấy bản thân bị vứt bỏ, từng cái cũng lập tức giơ lên trong tay súng tiểu liên, tính toán phấn khởi phản kháng. Trước mặt tử vong, ai lại nguyện ý thúc thủ chịu trói? Bất quá tông sư trước mặt, huống chi là nhiều như vậy vị, bọn hắn lại ở đâu ra cơ hội phản kháng? Tại tông sư trong mắt, bọn hắn tựa như cùng hổ báo trước mặt dê con đợi làm thịt mà thôi. Chỉ thấy đại vu sư đầu xuất thủ trước, hắn vung một cái đầu rắn, dưới trướng cái kia dài 10 mét thanh xà, ngoác miệng ra, phun ra một cổ xương độc. Đây cổ xương độc bao phủ ở 4-5 cái đặc chủng binh. A! Kèm theo hét thảm một tiếng, mấy cái đặc chủng binh trong nháy mắt liền độc phát thân vong, sắc mặt biến thành đỏ tím, thất khiếu chảy máu, tử trạng khủng bố. Một màn này khiến cho Ninh Hoa Ảnh khuôn mặt biến sắc. Dạng này độc tính, quả thực khủng bố. Vừa chạm vào chết ngay lập tức, cho dù là trên đời cương cường nhất độc dược, đều không có khoa trương như vậy. Ví dụ như cây thầu dầu, cá nóc độc tố, hay hoặc là ví dụ như kim hạt con, nhãn kính xa bậc này độc vật vẹn đồn, đều xa kém xa. Bên kia, đại kèm hỉ ấu mà sờ y mai để, hai tay của hắn trên ngón tay, đeo hết mấy cái hình thù kỳ quái giới chỉ. Một cái trong đó trong chiếc nhẫn, một cổ màu đen nhánh âm sát khí lộ mà xuất ra,
Cổ khí tức này vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh đều đống nhiên giảm xuống, khiến người gợi lên dùng mình. Khắc 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 khắc. Trong hắc khí xuất hiện một chút khủng bố âm lãnh mặt quỷ, những quỷ này mặt mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, không phải miệng lớn dính máu, chính là hai mắt chảy máu, hay hoặc giả là bộ mặt tối giữa. Bọn chúng gào khóc thảm thiết vậy nào tới, rơi vào mấy cái lính đặc biệt trên thân. Răng rắc răng rắc răng rắc. Mấy cái này đặc chủng binh, thân thể trong nháy mắt liền bị vặn gãy. Có người, thân thể bị ngưng tụ thành ma hoa, có người, bị cắn đứt cổ, có người, bị véo phía dưới đầu lâu, còn có người, bị chia năm xẻ bảy. Bọn hắn chết lẫn nhau, mỗi cái đều vô cùng kinh khủng, khiến người không rét mà run, người bình thường thấy được, tuyệt đối sẽ trở thành cả đời đều vây không ra ác ngộng. Còn có khác tông sư, cũng thi triển thủ đoạn, có người cách không đánh ra kinh khí, tựa như đạn, xuyên qua đặc chủng binh nhóm đầu lâu. Cũng có người, xông ngang đánh thẳng, giống như là hình người xe tăng, xông vào đám người, trực tiếp đem người đụng chết. Hết thảy các thứ này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trước sau, kỳ thực vẫn chưa tới thời gian một hơi thở. Chính Hoa mang tới những tinh anh này đặc chủng binh, liền bị dễ như trở bàn tay hủy diệt, trực tiếp toàn quân bị diệt, không chừa một ngống, hơn nữa từ đầu chí cuối, trong tay bọn họ thường, một phát đều không thể đánh ra. Đối mặt cấp bậc tông sư cường giả, những này nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh, cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Đây chính là con kiến hôi tự tiện xông vào bảo địa kết cục. Mã Lai tộc đại vu sư mặt không biểu tình, tựa hồ nhiều người như vậy mệnh trong mắt hắn, liền cùng cỏ rác một dạng. Khác tông sư cũng đều là không cần thiết chút nào. Bọn hắn những này Đông Nam Á tông sư, mỗi một người đều lòng dạ ác độc, giết người như ngóe. Gia gia, thân là tông sư, làm sao có thể dạng này lạm sát kẻ vô tội? Bọn hắn có nhân tính hay không? Linh Hoa ảnh sắc mặt tái nhợt, không đành lòng. Đông Nam Á tông sư, xưa nay đã như vậy. Linh lão bang chủ khẽ thở dài, Hoa quốc bên kia còn có luật pháp trật tự, nhân nghĩa đạo đức, không có tông sư dám mở loại này sát giới. Nhưng mà Đông Nam Á bên này phù hợp hơn cá lớn nuốt cá bé luật rừng, tại đây càng thêm huyết tinh, càng tàn khốc hơn, càng thêm nguyên thủy. Chủ ý này cũng là bởi vì Đông Nam Á hoàn cảnh bất đồng. Đông Nam Á từ trước đến giờ hỗn loạn, ngày thường quân phiệt cắt cứ, chảy máu chém giết, tử vong loại chuyện này đã sớm là thấy thường xuyên, xa rất không giống Hoa quốc như vậy hòa bình. Ở loại địa phương này đản sinh ra tông sư, tự nhiên không phải lòng dạ mềm yếu người, là ta hại chết bọn hắn. Linh Hoa ảnh tự trách vô cùng, nếu như không phải nàng nhất định phải đến, có lẽ những người này liền có mạng sống đi. Tông sư chi lực, cư nhiên đáng sợ như vậy. Chính Hoa để ở trong mắt, hai chân run rẩy. Lúc trước hắn còn rất tự tin, mình mang theo như vậy một nhánh tinh anh đặc chủng binh, đủ để bảo vệ hảo Ninh Hoa ảnh, liền tính gặp phải tông sư cũng có thể chống lại. Sao có thể nghĩ đến, những tông sư này, từng cái quả thực giống như là quỷ thần một dạng. Nếu như không phải cổ Thái Quyền Vương bạn mã bảo hộ hắn, như vậy hiện tại, hắn đã trở thành một cỗ thi thể đi. Cho dù hắn có Thái Vương bối cảnh, nhận định những tông sư này cũng sẽ không để ý. Giết hắn, lẽ nào Thái Vương còn dám tìm nhiều như vậy tông sư trả thù sao? Coi như là vương thất đều phải bị sát bằng. Ồ, còn có người không chết. Lúc này có người khẽ di một tiếng, phát hiện Lý Vấn Thiền. Lý Vấn Thiền đi tại đội ngũ sau cùng mặt, hắn nhàn nhã dạo chơi mà đến, kêu nhẹ như mây gió bộ dạng, phảng phất là tại nhà mình hậu hoa viên bên trong tàn bộ. Các ngươi theo sai người a. Nhìn thấy đầy đất thi thể, Lý Vấn Thiền ánh mắt lãnh đạm. Hắn không có xuất thủ cứu, bởi vì những thứ này đều là Trịnh Hoa thủ hạ, là Trịnh Hoa vứt bỏ bọn hắn, không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, chẳng muốn quản những quốc gia khác người. Trừ phi những thứ này là Hoa quốc người, như vậy hắn còn giúp một hồi. Vào giờ phút này, hắn bước qua từng cổ thi thể, liền rất nhiều kinh ngạc trong ánh mắt của, đi suốt qua đây. Tiểu tử này cư nhiên không trốn, còn hướng về chúng ta đi đến. Rất nhiều tông sư đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Đổi thành bất cứ người nào, lúc này đều đã bị sợ vỡ mật, chạy thục mạng đi. Lý Vấn Thiền không những không trốn, còn dám hướng phía bọn hắn đây đầm rồng hang hổ tiếp cận. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi? Hoa quốc có câu thành ngữ là nói thế nào? Thật giống như tự tìm đường chết đi. Có một vị tông sư cười lạnh một tiếng. Có lẽ là hắn biết không trốn thoát, dứt khoát liền biểu hiện có dũng khí điểm, muốn dùng loại biện pháp này thắng cho chúng ta tán thưởng, để cho chúng ta tha hắn một lần. Lại một vị học qua Hoa quốc văn hóa tông sư thẳng thắn nói, cái này ở Hoa quốc gọi phương pháp trái ngược đúng không? Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, vô luận hắn làm cái gì hôm nay đều phải chết. Khác tông sư ánh mắt lạnh lùng. Lý Vấn Thiền làm như vậy đích xác là đặc lập độc hành, như hạc đứng trong bầy gà bàn, tương đối đoạt người nhãn cầu. Nhưng tức là bọn hắn sát tâm đã định. Ra cầu ngươi mau cứu hắn đi, hắn là cùng ta cùng đi. Linh Hoa ảnh mặt cười biến đổi, liền vội vàng cầu khẩn Linh lão bang chủ. Không được, nhiều như vậy vị tông sư đều muốn giết hắn, nếu như ta cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng sẽ đắc tội toàn bộ người, đến lúc đó sẽ gặp phải mọi người vây công. Linh lão bang chủ trầm ngâm liên tục, vẫn là cự tuyệt. Hắn có thể bảo vệ Linh Hoa ảnh cùng Dương Thúc, đã là mọi người hạ thủ lưu tình. Lý Vấn Thiền với hắn mà nói, chính là một cái người bình thường mà thôi, hiện tại bầy sói hoàn tí, liền tính hắn mạnh như nhị phẩm, cũng không dám cùng nhiều như vậy người làm địch. Nhưng hắn là ta mang tới. Linh Hoa ảnh cắn răng, lại liền vội vàng nhìn về phía Cửu Thiên Thần Giáo bên kia. Trâm đại trưởng lão, hắn là các ngươi Cửu Thiên Thần Giáo người, là Trương Uy thúc thúc để cho ta mang tới, ngươi mau cứu hắn đi. Trương Uy, thật không? Trâm Dật Chu hơi kinh ngạc, hắn chưa thấy qua Lý Vấn Thiền người như vậy a. Mà thôi, người trẻ tuổi, ngươi trở về đi, lão phu bảo đảm ngươi một mệnh. Trâm Dật Chu lên tiếng. Hắn thân là nhị phẩm, bên cạnh còn có hai vị tam phẩm, mọi người bao nhiêu sẽ cho hắn cái thể diện. Tại sao phải trở về?
Lại không muốn, Lý Vấn Thiền căn bản không hề bị lay động, ngược lại nhàn nhạt nói, bất quá xem ở ngươi câu nói này phân thượng, hiện tại ngươi rời khỏi, ta có thể tha cho ngươi một mệnh.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 156, thần giáo giáo chủ Lạc Thần Nguyệt. Nghe thấy Lý Vấn Thiền, cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Trầm Dật Chu thân là Cửu Thiên Thần Giáo đại trưởng lão, thực lực đứng hàng nhị phẩm chi cảnh, cộng thêm bên cạnh hắn hai vị tam phẩm cường giả, hắn mở miệng bảo đảm Lý Vấn Thiền, ai dám không nể mặt mũi. Có thể thật không ngờ, cái này không nể mặt mũi người kia, vừa vặn là Lý Vấn Thiền. Không nghĩ tới tiểu tử này điên cuồng như vậy, lần này hắn là chết chắc. Chính Hoa để ở trong mắt, không nén nổi cười lạnh một tiếng.
Ngươi. Ninh Hoa ảnh tức giận dậm chân một cái, nàng thật vất vả mới cầu đến Trầm Dật Chu mở miệng, lại không nghĩ rằng Lý Vấn Thiền cư nhiên không có chút nào cảm kích.
Hoa ảnh, thấy chưa, ngươi còn muốn để cho ta bảo đảm hắn, kết quả tiểu tử này như vậy không biết sống chết.
Dạng này người không có đầu óc, một chút chỉ số IQ đều không có, cho dù lần này ngươi giúp hắn, lần sau hắn cũng phải gây ra đại họa, thậm chí sẽ liên lụy ngươi.
Ninh lão bang chủ dạy dỗ, đối với Lý Vấn Thiền tương đối khinh thường.
Ninh Hoa ảnh than thầm một tiếng, trong tâm thoáng qua vẻ thất vọng, nàng đã tận lực.
Ngược lại bên cạnh Dương Thúc, Đam Chiêu, dọc theo con đường này tiếp xúc xuống, để cho hắn cảm thấy Lý Vấn Thiền sâu không lường được. Đến tột cùng là cuồng vọng tự đại, hay là thật có áp đảo hết thệ kinh trời thực lực, chờ chút liền có thể biết đi.
Dương Thúc Câm thầm nghĩ,
người trẻ tuổi, tuổi trẻ khinh cuồng, luôn cho là chuyện thiên hạ, không thể không thành, lại không rõ, nhân lực có phần cuối, luôn có người giải quyết không được sự tình.
Trầm Dật Chu tính khí ngược lại không tệ, không có tức giận, chỉ là than nhẹ một tiếng, trong mắt thoáng qua một chút tiếc nuối, ta đã từng cũng đã gặp giống như ngươi người tuổi trẻ như vậy, vẫn là cô gái, phong hoa tuyệt đại, như nhật nguyệt hành không, tại ngươi như vậy lúc còn trẻ, đã đứng hàng nhất phẩm, đang lâm nhân gian trí cường giả hàng ngũ, có thể cuối cùng hết thể huy hoàng vẫn là tan bỡ.
Hắn nói tới ai? Có tương đối tuổi nhỏ hơn một chút tông sư nhướng mày một cái, không rõ vì sao.
Cựu Thiên Thần Giáo giáo chủ Lạc Thần Nguyệt.
Lúc này Mã Lai tộc đại vu sư lên tiếng. Hắn tại mọi người bên trong cũng là tương đối người lớn tuổi, trải qua đã từng niên đại đó, từng có thời gian nữ hải kia đã từng quân lâm chúng ta Đông Nam Á, đệ toàn bộ Đông Nam Á cao thủ tất cả đều cúi đầu.
Cựu Thiên Thần Giáo giáo chủ tự nhiên là cái nữ nhân.
Cổ Thái Quyền Vương bản mã bất khả tư nghị nói, thế gian tông sư đại đa số đều là nam nhân, nữ người ít ỏi không có làm ấy. Đặc biệt là Đông Nam Á loại địa phương này, vẫn nam tôn nữ ti thế giới, rất nhiều nữ nhân liền đi học tư cách đều không có. Không giống Hoa Quốc, đã sớm phá tứ cựu, phổ biến nam nữ bình đẳng. Tại bản mạ trong mắt, bao gồm ở đây rất nhiều tông sư, đều cảm thấy nữ nhân sinh ra chính là cấp thấp, chỉ có thể làm nam nhân phụ thuộc, nghe lệnh của nam nhân.
Sao có thể nghĩ đến, đã từng có một nữ nhân, đứng hàng nhất phẩm đại tông sư, quân lâm qua Đông Nam Á.
Ha ha, chẳng những là cái nữ nhân, còn là một vị tuyệt sắc, đều nói nàng là tiền tư ngọc cốt, thiên hạ vô song. Có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt đẹp, năm đó nàng chính là được người xưng làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, có một không hai các nước, thậm chí có vua của một nước muốn hướng về nàng cầu hôn.
Mã Lai tộc đại vu sư thở dài nói, bất quá cuối cùng bị định tính là tà giáo, vẫn là bị diệt.
Cho dù là nhất phẩm đại tông sư, ở một cái nước lớn trước mặt cũng là không đủ nhìn.
Trầm Dật Chu cười lạnh một tiếng, lời nói giữa phảng phất chuyện năm đó có cái gì ẩn tình không muốn người biết, bất quá hắn không có nói nhiều, có chút bí mật hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Ngươi nói đúng, nhân lực cuối cùng cũng có hết.
Thần quy mặc dù thọ, vẫn còn rốt cuộc thì.
Đàng xa cưới vụ, trung vi bụi đất.
Coi như là ta, có lẽ cũng sẽ gặp phải giải quyết không được sự tình.
Lý Vấn Thiền nhẹ nói, những lời này, cũng là hắn nói thật. Hắn nghĩ tới thiên dạ ma tôn cường đại, thần cảnh trí tôn, không có thể ngang hàng, lần trước hắn vì đánh lui thiên dạ ma tôn, đều bỏ ra giá cao thảm trọng. Nếu như nhiều hơn nữa đến mấy vị thần cảnh trí tôn, coi như là hắn, lúc ấy đều muốn máu nhuộm đỏ trường không.
Hắn từ trước đến giờ tự tin, nhưng không có nghĩa là tự đại. Hắn nguyện ý nhìn thẳng thực lực của mình, thừa nhận mình trước mắt cũng có không thắng được người.
Bất quá, chỉ bằng những người trước mắt này, còn chưa xứng bị hắn để ở trong mắt, hắn từng chữ, ngữ khí tự tin mà cường đại, bệ nghệ tất cả, nhưng chỉ bằng các ngươi, ta một tay liền có thể càn quét.
Nếu như nói, vừa mới Lý Vấn Thiền, chỉ là đắc tội Trầm Dật Chu một người.
Như vậy hiện tại, chính là đắc tội ở đây toàn bộ tông sư rồi.
Ta xem không thể để cho hắn chết thống khoái như vậy.
Không tệ, phải cố gắng hành hạ hắn một loại, để cho hắn sống không bằng chết.
Nếu tiểu tử này miệng lợi hại như vậy trước tiên đem hắn đầu lưỡi rút, xem hắn còn dám hay không khẩu xuất của nôn.
Từng vị tông sư đều ánh mắt lạnh lùng, đe dọa nhìn Lý Vấn Thiền, ánh mắt của bọn họ tựa như cùng tài sản tàn bạo báo, tại nhìn chằm chằm con mồi.
Ở trong mắt bọn hắn, Lý Vấn Thiền chính là cá trên đất, bọn hắn có thể tùy ý bắt chẹt.
Nào ngờ, tại Lý Vấn Thiền trong mắt, bọn hắn mới là con mồi.
Ánh mắt của hắn tạm thời lướt qua những tông sư này, rơi vào phía sau gốc cây kia trên cây ăn quả.
Nghĩ không ra tại đây cư nhiên long huyết quả, đáng tiếc còn chưa thành thục.
Lý Vấn Thiền từ Côn Lôn mà đến, đón nhận Cửu Thiên Tinh Thần Điện truyền thừa, Cửu Thiên Tinh Thần Điện bên trong cũng có một chút cổ tịch ghi lại trong thiên địa một chút kỳ chân dị bảo.
Long huyết quả liền cũng coi là một loại châu báu rồi.
Loại vật này phải lấy long huyết đổ vào mà thành,
mà bây giờ quả thực vẫn là màu đỏ thắm, cách thành thục còn xa, trừ phi là dùng máu tươi đến làm cho chín muồi.
Xem ra phía sau mà người là muốn lấy những tông sư này máu tươi đến làm cho chín muồi quả này long huyết quả
ngược lại tính toán khá lắm. Nếu như ta hiện tại động thủ, giết chỉ riêng bọn hắn, ngược lại có chút vì người khác làm giá ý tứ. Lấy Lý Vấn Thiền tính cách, há lại sẽ uổng phí bị người lợi dụng. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn về phía bốn phương tám hướng, bốn phía tất cả đều là phiên trào sương mù, tầm mắt căn bản không xem được quá xa. Coi như là tại chỗ những tông sư này, nắm giữ thiên nhãn thông giống như năng lực, cũng không thấy rõ. Bất quá Lý Vấn Thiền thực lực, hơn xa bọn hắn, tầm mắt của hắn, có thể nhìn càng thêm xa. Bởi vậy hắn có thể thấy rõ ràng, ngoài ngàn mét, đang có một đám ăn mặc cổ xưa người, tại ngưng mắt nhìn bọn hắn. Các ngươi dám tính kế nhiều như vậy tông sư, lại chỉ dám trốn tại địa phương xa như vậy khi chỗ sao? Lý Vấn Thiền nhẹ nhàng mở miệng. Nhẹ như vậy thanh âm, vài mét ra liền không nghe rõ. Nhưng mà thanh âm của hắn lại rõ ràng truyền đến ngoài ngàn mét, rơi vào lão giả cầm đầu trong tai. Ồ. Lão giả khẽ di một tiếng, có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn tuy rằng hai con mắt đều mù, nhưng mi tâm xăm ánh mắt, phản phất có thể nhìn thấy Lý Vấn Thiền một dạng. Song phương ánh mắt, liền dạng này cách quần quận sương mù và ngàn mét khoảng cách, giao hội chung một chỗ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 157, Trúc Long Nhãn. Lý Vấn Thiền tuy rằng không ngại giết những này không biết sống chết Đông Nam Á tông sư, nhưng hắn không muốn làm thành người khác miễn phí côn đồ, cho nên trước đó, trước phải đem phía sau màn người bắt tới. Hắn ngưng tụ pháp lực, đến hai mắt của chính mình bên trên, một cái liền tìm được nút ở trong sương mù, cách xa ngàn mét hấp thụ sau màn. Đại tế tư, làm sao? Lão giả sau lưng, kỳ tộc nhân cung kính dò hỏi. Giống như tới một rất khó giải quyết người, hắn cư nhiên phát hiện ta. Đại tế tư nhíu mày, hắn mi tâm ánh mắt, tức giống như là vẽ lên, nhưng lại sinh động như thật, giống như là thật sự bình thường, kỳ quái, ta không nhìn thấu hắn, cảm giác giống như là người bình thường, nhưng lại không giống. Nghe thấy lời nói của hắn, xung quanh tộc nhân đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Vị này đại tế tư, thân phận bất phàm, là bọn hắn cổ vu tộc hôm nay người mạnh nhất. Hắn mi tâm con mắt dọc kia, càng là lai lịch to lớn, đây là một cái trúc long nhãn. Là giác tỉnh trúc long chi huyết sau đó, mới có thể đản sinh ánh mắt. Cổ người vu tộc đã từng coi trúc long vì thủ hộ thần, cũng là bởi vì cổ người vu tộc thể nội có một tia trúc long chi huyết. Bất quá, có thể giác tỉnh loại này huyết mạch người, chính là trong một vạn không có một, mấy trăm năm mới sẽ sinh ra như vậy một cái. Đại tế tư là trước mắt cổ vu tộc nội duy nhất một cái giác tỉnh huyết mạch nắm giữ trúc long nhãn người. Hắn trúc long nhãn có thể nhìn thấu tất cả, hiện tại lại còn nói không nhìn thấu Lý Vấn Thiền, quả thực bất khả tư nghị. Đại tế tư, muốn chúng ta làm cái gì sao? Không cần, nếu hắn phát hiện ta, kia liền ra đi gặp một chút đi. Đại tế tư thanh âm khàn khàn, giọng nói nhàn nhạt bên trong có thể nghe ra một loại trong lòng đã có dự tính tự tin. Lần này vì làm cho chín muồi long huyết quả, hắn chú tâm bày ra trận cục này, làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn dám tính kế Đông Nam Á nhiều như vậy tông sư người, khởi lại bởi vì một cái Lý Vấn Thiền, liền sợ không dám hiện thân. Ngay sau đó, hắn dẫn mọi người đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn là ngồi ở một tấm cổ kiệu bên trên, cổ kiệu từ bốn cái cường tráng đại hán mang. Đây bốn đại hán, toàn bộ chân trần, đi như bay, cho dù rừng rậm này khắp nơi đều gập ghềnh không bằng thẳng. Tại đây lớp 10 chân chỗ đó lùn một cước, nhưng mà ngồi ở phía trên đại tế tư, chính là bình ổn vô cùng, vậy mà không có chút nào lắc lư. Có thể thấy bốn người này đều là nổi tiếng cao thủ. Các ngươi nghe, là vừa mới những kia lục lạc chuông âm thanh. Hướng theo cổ vu tộc đoàn người tiếp cận, thắt ở bọn hắn trên cổ tay lục lạc chuông cũng vang vọng mà khởi, bị long huyết quả cây phụ cận tông sư nghe thấy. Ánh mắt của mọi người nhìn đến, trong chốc lát, liền thấy đại tế tư và người khác xuất hiện ở này. Người Nguyên Thủy, gia nhân. Nhìn thấy trên người bọn họ cổ lão ăn mặc, ở đây tất cả tông sư nhất thời sửng sốt một chút. Bởi vì quần áo trên người bọn họ, rõ ràng đều là gia thú, từng cái trên mặt vẽ đồ đằng, khoác trên người xương thú, phải nhiều nguyên thủy liền có bao nhiêu nguyên thủy. Chỉ có Mã Lai tộc đại vu sư, nhận ra bọn hắn, thần sắc đột nhiên đại biến. Là cổ người vu tộc, các ngươi cư nhiên không có diệt tuyệt, còn có tộc nhân tại tiếp diễn. Mã Lai tộc tổ tiên đã từng chính là một chút cổ người vu tộc, đi tới Đông Nam Á, cùng dân bản xứ tiến hành thông hôn sau đó, sinh ra chủng tộc. Bởi vậy Mã Lai tộc cũng được xưng làm vu tộc. Chỉ là, bọn hắn cái này vu tộc, sớm cũng không bằng cổ người vu tộc huyết mạch như vậy chính thống. Hắn tại Mã Lai tộc bên trong ghi lại thấy qua. Lúc trước cổ người vu tộc tiến hành qua một đợt chia ra. Một bộ phận người cho rằng chỉ có cùng dân bản xứ thông hôn mới có thể sinh sôi ra càng nhiều hơn con cháu, mới có thể để cho chủng tộc cường đại. Còn có một bộ phận người chính là cho rằng huyết mạch nhất định phải duy trì thuần khiết, nếu không thì sẽ mất đi trúc long chi huyết, lại cũng không có người có thể giác tỉnh trúc long nhãn. Rất hiển nhiên, những người trước mắt này chính là đã từng thủ cựu phái. Trúc long nhãn, đây là trúc long nhãn. Trúc long chi huyết truyền thuyết, dĩ nhiên là thật. Khi Mã Lai tộc đại vu sư nhìn thấy đại tế tư mi tâm thụ nhãn sau đó, càng là hoảng sợ lộ vẻ xúc động. Lúc trước hắn tại trong cổ thư nhìn thấy những này ghi chép, còn chẳng thèm ngó tới, cảm thấy loại này truyền thuyết thần thoại cũng không thể tin, thậm chí cho rằng cổ người vu tộc đã sớm diệt tuyệt. Ai có thể nghĩ cổ người vu tộc còn sống, hơn nữa trước mắt còn có một vị giác tỉnh trúc long nhãn người. Chư vị cường giả vạn dặm xa xôi, đường xa mà đến, chúng ta mảnh đất này thật là thật lâu không có náo nhiệt như vậy nữa rồi à. Đại tế tư ngồi ở cổ kiệu bên trên, đây cổ kiệu tứ phía chạm rỗng, tương đối đơn sơ. Hắn phất phất tay, nhấc kiệu bốn người liền đem cổ kiệu thả xuống, sau đó chậm rãi đi ra. Mà trong miệng hắn sử dụng ngôn ngữ chính là một loại cổ vu tộc nói, âm tiết lạ cổ quái. Có thể ly kỳ là rơi xuống tại trong thai của mọi người, mọi người nhưng đều có thể nghe hiểu ý tứ của hắn. Ngươi chính là lần này phía sau màn bố của người, muốn đem chúng ta đưa tới, lợi dụng máu của chúng ta, làm cho chín mùi khỏa này quả thụ. Có tông sư ánh mắt băng lãnh mà hỏi.
Không tệ, chính là lão hủ, máu tươi của các ngươi sẽ trở thành thánh quả một bộ phận, đây là vinh hạnh của các ngươi.
Đại tế tư tại chỗ thừa nhận xuống.
Thật can đảm.
Không chẳng cần biết ngươi là ai, lần này dám cả gan làm cục, tính kế chúng ta, kia đáng chết, ta đi trước đem cái đầu của ngươi mang tới.
Một vị tính khí bạo liệt Đông Nam Á tông sư, trong nháy mắt nổi lên, bổ nhào về phía đại tế tư.
Hắn không động thì thôi, khẽ động liền như lôi đình, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người không phản ứng kịp.
Chỉ thấy hắn một hồi liền vọt tới đại tế tư trước mặt.
Hung mãnh một quyền đánh ra, thậm chí có thể nhìn thấy xung quanh sương mù đều đang kịch liệt cuộn, gào thét không ngừng.
Một quyền này lực lượng, tựa như cùng một chiếc xe lửa đầu vọt tới, thế không thể kháng cự.
Mắt thấy đến quả đấm của hắn phải đánh bạo đại tế tư đầu lâu.
Ly kỳ sự tình bỗng nhiên phát sinh.
Chỉ thấy quả đấm của hắn đột nhiên ngừng lại, khoảng cách đại tế tư đầu chỉ còn lại ba thốn khoảng cách, vậy mà không nhúc nhích.
Hắn tại sao bất động?
Chẳng lẽ là thiên địa chi lực áp chế hắn?
Hắn là nhất phẩm đại tông sư.
Khác tông sư, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Nếu như trước mắt đại tế tư là một vị nhất phẩm đại tông sư, như vậy bọn hắn người nơi này coi như là cộng lại đều không phải của hắn đối thủ.
Không đúng, không phải thiên địa chi lực.
Trầm Dật Chu con mắt híp lại, đột nhiên mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía.
Chỉ thấy vị kia Đông Nam Á tông sư chậm rãi xoay người, sau đó hai cái bàn tay kẹp lấy đầu lâu của mình.
Không, không muốn a.
Vì sao ta không khống chế được thân thể của mình, ngươi đối với ta làm cái gì, ngươi lão già đáng chết này, thả ta ra.
Trong mắt của hắn tràn đầy kinh khủng, thân thể tại đem hết toàn lực vùng vẫy.
Nhưng hắn lại giống như là một bộ đề tuyến như tượng gỗ, căn bản khống chế không thân thể.
Sau đó, liền rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn răng rắc một tiếng, mạnh mẽ bẻ gãy đầu lâu của mình.
Vị thứ nhất tông sư vẫn lạc.
Nhất thời, trong lòng của mọi người đều bốc lên quần quần hàn khí.
Tiểu chết này, thật là quỷ dị, giống như là bị quỷ bám thân một dạng.
Chẳng lẽ là quỷ hàng chi thuật?
Mọi người đều hướng phía đại tèm hi ẩu master y mãi để nhìn đến.
Quỷ hàng chi thuật, liền có quỷ phụ thân phương pháp giết người.
Không phải quỷ hàng, là một loại khác ta không biết thủ đoạn, hơn nữa coi như là ta quỷ hàng chi thuật, cũng không khả năng khống chế tông sư thân thể.
Y mãi để vị này đại tèm hi ẩu master, lúc này cũng như gặp đại địch, vẻ mặt nghiêm túc.
Trúc Long Nhãn, đây là Trúc Long Nhãn lực lượng a.
Mã Lai tộc đại vu sư hoảng sợ nghẹn nào.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 158, thần phục hoặc là chết.
Chư vị cẩn thận, hắn mi tâm ánh mắt, đây là Trúc Long Nhãn, nắm giữ nhiếp hồn chi lực.
Mã Lai tộc đại vu sư liền vội vàng nhắc nhở mọi người.
Vu tộc người, tu luyện cơ bản đều là vu thuật.
Mà nhiếp hồn thuật chính là vu tộc vu thuật bên trong bí mật bất truyền.
Bất quá loại pháp thuật này, người bình thường liền tính học cũng không hề có tác dụng, bởi vì thuật này phát động điều kiện, nhất định phải có Trúc Long Nhãn.
Có thể Mã Lai tộc nhân chính là cổ người vu tộc cùng Đông Nam Á dân bản xứ thông hôn sau đó đản sinh đời sau, huyết mạch trong cơ thể đã sớm không thuần khiết, cho nên vô số năm qua không còn có từng sinh ra Trúc Long Nhãn.
Một cách tự nhiên, loại này nhiếp hồn thuật cũng chỉ thất truyền.
Nếu là ánh mắt của hắn đang tắc quái, vậy bọn ta nhắm mắt lại không được sao?
Có vị tông sư lạnh rên một tiếng, liền vội vàng nhắm mắt lại.
Lấy tông sư năng lực đủ để làm được thai nghe bắt phương, nghe âm thanh biết vị trí, cho nên cho dù nhắm mắt lại vẫn có thể chiến đấu.
Nhưng hắn nhắm mắt lại không bao lâu, một giây kế tiếp hắn liền giơ lên nằm đấm, một quyền đập về phía mình huyệt thái dương.
Bành!
Chỉ thấy hắn toàn bộ đầu lâu giống như là dưa hấu nổ tung, huyết dịch vọt lên cao hơn ba thước.
Vị thứ hai tông sư vẫn lạc.
Liên tục hai vị tông sư đều là chết như vậy ở trên tay mình, còn dư lại những tông sư này để ở trong mắt, trong lòng cũng bắt đầu run rẩy.
Ngày thường tông sư cao cao tại thượng, mỗi một vị tại Đông Nam Á đều giống như hoàng đế miệt vườn một dạng, mặc sức hành hành, quyền cao chức trọng, cho dù là vua của một nước nhìn thấy bọn hắn đều muốn lấy lễ để tiếp đón.
Nhưng bây giờ dễ dàng như vậy chết.
Hơn nữa liên tiếp hai vị,
một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ tại Đông Nam Á nhấc lên to lớn gợn sóng.
Đông Nam Á đã có bao nhiêu năm không có chết qua tông sư sao?
Nhắm mắt lại cũng vô ích, nhiếp hồn thuật kia là tinh thần lực phát động, chỉ cần tinh thần lực không bằng hắn, cho dù là nhất phẩm đại tông sư cũng sẽ bị hắn khống chế.
Mã Lai tộc đại vu sư gật cười.
Tinh thần lực, dùng khoa học hiện đại để giải thích, chính là một loại sóng điện não.
Thông qua sóng điện não phát động vu thuật, làm sao ngăn cản?
Muốn ngăn cản loại vu thuật này, chỉ có một loại biện pháp, trừ phi là tinh thần lực so sánh đại tế tư cường đại.
Nhưng mà tại chỗ những tông sư này, có tu luyện pháp thuật, có tu luyện nhục thân, có tu luyện tinh lực,
tu luyện tinh thần lực, một cái đều không có.
Chủ yếu cũng là tinh thần lực phương pháp tu luyện, hiếm thấy trên đời, là phượng mao lân giác giống như tồn tại.
Có ý tứ, có chút thần niệm ý tứ, nhưng là vừa không như thần niệm.
Lý Vấn Tiền để ở trong mắt, rất hứng thú.
Thần niệm là tu tiên giới một loại cách nói.
Thần niệm chi lực, có nhiều loại tác dụng thần kỳ, so sánh như thần niệm phóng ra ngoài, trong một ý niệm, là có thể giống như là ra đa mở dạng, nắm giữ quanh mình tất cả.
Lại ví dụ như, thần niệm truyền âm, không cần há mồm, người khác cũng có thể nghe thấy thanh âm của ngươi.
Hoặc giả là thần niệm giết người, lấy thần niệm tiến hành công kích, tiên diệt người linh hồn, đến lúc đó liền pháp ý đều không tìm ra nguyên nhân cái chết.
Còn có thần niệm ngự vật, đem một tia thần niệm phụ tại vũ khí bên trên, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người.
Bất quá thần niệm chi pháp có phần hiếm thấy, cho dù là Lý Vấn Thiện cũng không có được qua đây dạng công pháp này.
Hắn chỉ là cựu thiên tinh thần điện trong cổ tịch thấy qua loại này ghi chép, hơn nữa tại Côn Lôn Sơn thời điểm cũng đã gặp qua tu luyện thần niệm địch nhân. Đã từng có một người lợi dụng thần niệm, trong một chớp mắt liền đem hắn kéo vào huyễn cảnh, càng có thể điều khiển vô số phi kiếm, liền hắn đều là trải qua khổ chiến mới đưa đối thủ chém giết. Bất quá hắn hẳn còn chưa tới thần niệm trình độ, vẫn chỉ là tinh thần lực. Quan sát chốc lát, Lý Vấn Thiền lại lắc đầu. Thần niệm là tinh thần lực cao độ ngưng tụ thể. Giữa hai người sự khác biệt giống như cương đao cùng một kiếm bản. Ngươi một kiếm khá hơn nữa, đối mặt bách luyện cương đao cũng sẽ nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá cho dù chỉ là tinh thần lực, đại tế tư cũng đủ để hoành hành đương thời, khó gặp địch thủ rồi. Hướng theo hai vị tông sư cái chết, mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mạnh như nhị phẩm tông sư đều là vẻ mặt kiên kỵ. Các hạ nếu là thật muốn đuổi tận giết tuyệt, liền đừng trách chúng ta cá chết lưới rách rồi. Cho dù có thể thúc giục nhiếp hồn chi lực, ta nghĩ ngươi tinh thần lực nhất định cũng sẽ có chút hao tổn. Hơn nữa ngươi một lần vừa có thể khống chế bao nhiêu người? Đại tèm hì ấu mạ sờ y mãi để lạnh giọng nói. Không tệ, chúng ta liên thủ, chờ hắn khống chế những người khác thời điểm, liền ra tay giết hắn. Linh lão bang chủ trầm giọng nói. Cùng tiến lên, không nên bị hắn chụp một kích phá. Chúng ta không phải là không có lực đánh một trận. Cổ Thái Quyền Vương bản mạ chiến ý dâng trào. Tại chỗ từng vị tông sư cũng đều là thân kinh bách chiến người, rất nhanh tỉnh táo lại, vừa mới chết đi hai vị kia tông sư, một vị là khinh địch, một vị là lơ là. Mà bọn hắn bây giờ đều có phòng bị, chỉ cần đại tế tư dám khống chế được một người, bọn hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ, đem giết chết. Hừ. Mắt thấy mọi người hình thành liên thủ chi thế, đại tế tư bên người bốn cái trắng hán cũng lạnh rên một tiếng, tiến lên trước một bước, một cổ mênh mông kình lực từ trên người bọn họ lộ mà xuất ra. Bốn vị tam phẩm tông sư, lòng của mọi người càng ngày càng trầm trọng. Toàn bộ Đông Nam Á bao nhiêu nhân khẩu? Căn cứ vào quốc tế thống kê, ít nhất có 6 ước nhiều người. Nhiều người như vậy, tổng cộng mới đản sinh mười mấy vị tông sư mà thôi. Mà bây giờ một cái như vậy nho nhỏ cổ vu tộc bộ lạc, có một mấy ngàn người cũng là không tệ rồi, cư nhiên liền có một vị để cho nhị phẩm đều kiêng kỵ đại tế tư và bốn vị tam phẩm cường giả. Không hổ là nắm giữ trúc long chi huyết thượng cổ chủng tộc, nội tình mạnh đáng sợ a. Mọi người trong lòng cũng vì đó thán phục. Có bốn vị này tông sư bảo giá hộ hàng, chỉ cần hơi cản bọn họ lại một đoạn thời gian, đại tế tư sợ rằng thật có thể đem bọn hắn từng cái giết chết. Tình thế hướng bọn hắn vạn phần bất lợi. Có lẽ các ngươi không cần chết hết. Lúc này, đại tế tư ý vị sâu xa liếc nhìn mọi người, sau đó xua tay một cái trên cổ tay lục lạc trung. Trên cổ tay hắn lục lạc trung phát ra một hồi kỳ diệu âm luật, âm thanh này rất có quy luật, chợt cao chợt thấp. Một lát sau, quả kia long huyết quả cây, vậy mà giống như là sống lại một dạng. Hướng theo một hồi bùn đất bay lượn, từng sợi rễ cây đột nhiên từ trong đất bùn bắn ra, mạnh mẽ đâm vào những kia chết đi đặc chủng binh và hai vị tông sư thể nội. Mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của những thi thể này, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắt đi xuống. Sau đó, quả kia màu đỏ thắm long huyết quả, trên đó một bộ phận bắt đầu hóa thành màu trắng. Hút khô mấy chục đặc chủng binh, chỉ có 1% địa phương biến thành màu trắng. Có thể hướng theo hai cái tông sư cũng bị hút khô sau đó, màu trắng bộ phận tăng vọt, có 1/3. Tông sư tinh lực chi thịnh vượng, hơn xa người bình thường. Chư vị đều thấy được, lại có 1-4-5 người thì có thể làm cho 9 muội thánh quả. Đại tế tư ánh mắt đảo qua, không thể nghi ngờ nói, ta cho các ngươi cái cơ hội, hướng về ta cổ vu tộc thần phục, sau đó giết mấy cái này thể nội có viêm hoàng máu người, ta tạm tha các ngươi. Lần này cổ vu tộc muốn lại lần nữa rời núi, cũng phải lôi kéo một chút cường giả cho mình sử dụng. Mà người ở chỗ này, hắn ghét nhất chính là giống như Lý Vấn Thiện, đại trưởng lão cùng Linh lão bang chủ những người này. Trong cơ thể của bọn hắn đều có viêm hoàng chi huyết. Năm đó Trắc Lộc chi chiến, cổ vu tộc thua ở Viêm Hoàng Nhị Đế, bại lui Trung Nguyên, đây là khắc ở máu xương bên trong, đời đời kiếp kiếp nợ máu. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 159, trấn áp tất cả địch. Đối với cổ vu tộc người đến nói, thể nội chảy xuôi viêm hoàng máu người, là không đội trời chung cửu địch. Đại tế tư vừa dứt lời, tại chỗ Ninh lão bang chủ và người khác, sắc mặt đều là phát sinh kỳ biến. Chư vị, không nên bị hắn mê hoặc, hắn muốn để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, sau đó lại thu thập các ngươi. Các ngươi nếu như đáp ứng hắn, đó chính là tại bảo hộ lộ ra. Linh lão bang chủ liền vội vàng trợn quát một tiếng. Chư vị yên tâm, giết sạch các ngươi, đối với ta cũng không có chỗ tốt. Nếu như chư vị không tin, ta lợi dụng thủ hộ thần trúc long danh nghĩa tuyên thể. Đại tế tư nhàn nhạt nói. Mã Lai tộc đại vu sư gật đầu một cái. Tại cổ vu tộc truyền thống bên trong, nếu là lấy trúc long tuyên thể, vậy liền nhất định sẽ không làm giả. Trúc long chính là tín ngưỡng của bọn họ sẽ không làm bất luận cái gì một chút phản bội trúc long sự tình. Việc đã đến nước này, tại chỗ Đông Nam Á tông sư cũng có chút động tâm lên. Phản kháng, một con đường chết. Hợp tác, còn có một chút hy vọng sống. Không biết các ngươi cổ vu tộc đến tột cùng muốn làm gì? Lúc này, đại trưởng lão trầm giật chú hỏi. Biểu hiện của hắn ngược lại là vô cùng bình tĩnh, lâm nguy không sợ hãi, chỉ một điểm này liền không hổ là cựu thiên thần giáo đại trưởng lão, từng đi theo nhất phẩm đại tông sư nhân vật. Nói cho ngươi cũng không sao, ta muốn tập toàn bộ Đông Nam Á chi lực cùng Hoa Quốc khai chiến. Đại tế tư vài ba lời giữa liền hướng mọi người mô tả ra một bức hành đồ bá nghiệp. Ta tu luyện tinh thần lực, nắm giữ nhiếp hồn thuật, chỉ cần lấy nhiếp hồn chi lực liền có thể khống chế Đông Nam Á các nước cao tầng, để bọn hắn nghe lệnh làm việc. Hắn nhiếp hồn thuật liền cấp bậc tông sư cường giả đều khó ngăn cản, chớ nói chi là những kia chính phủ cao tầng. Chính phủ cao tầng tuy rằng đều quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mọi người không nghi ngờ chút nào, hắn tuyệt đối có năng lực như vậy làm được loại chuyện này. Chẳng trách ngươi muốn lôi kéo những này Đông Nam Á cao thủ, lợi dụng thế lực của bọn họ, ngươi cũng có thể tốt hơn tiếp cận Đông Nam Á các nước cao tầng. Trầm Dật Chu gật đầu một cái. Ở đây những này Đông Nam Á tông sư, cơ bản đều là chính phủ các nước thượng khách, ví dụ như cổ Thái Quyền Vương Ban Mạ, chính là Thái Vương mời quốc sư, còn có các tông sư, cũng đều có khổng lồ bối cảnh. Hừ, liền tính ngươi có thể tập toàn bộ Đông Nam Á lực lượng, cũng hoàn toàn không phải Hoa Quốc đối thủ, một đám người ô hợp, có thể nhảy nhót ra cái gì đến. Linh lão bang chủ lạnh rên một tiếng. Hoa Quốc khả thị đương thế cường quốc, quân đội mấy trăm vạn, còn có hạt nhân loại này siêu cấp vũ khí, Đông Nam Á những tiểu quốc gia này, nhận định buộc chung một chỗ, đều không phải Hoa Quốc một cái quân khu đối thủ. Ai nói mục đích của ta là vì thắng? Ta chỉ là muốn nhắc lên hỗn loạn mà thôi, để cho Hoa Quốc không được an bình, lọt vào trong chiến loạn. Đại tế tư thanh em giống như hàn như băng, thật sự cho rằng ta một chút không biết hiện nay cái thế giới này sao, Hoa Quốc sẽ không có địch nhân. Ta dám nói một khi khai chiến, Tây phương thế giới nhất định sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nghe thấy lời nói của hắn, mọi người đều là rất chấp nhận. Hiện nay mấy cái thế giới cường quốc cạnh tranh tương đối kịch liệt, tranh đấu gay gắt. Đặc biệt là gần vài chục năm, Hoa Quốc nhanh chóng quật khởi, tại kinh tế và phương diện quân sự, vượt qua Tây phương một đám lao bài cường quốc. Tây phương các nước, sao lại ngồi nhìn Hoa Quốc vượt qua mình? Một khi Đông Nam Á bên này hướng về Hoa Quốc khai chiến, như vậy Tây phương thế giới nhất định sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là hôm nay thế giới bá chủ, bị vô số người gọi là ngọn hải đằng cái kia nước lớn, đối với Hoa Quốc càng là địch ý cực sâu. Chư vị, cân nhắc như thế nào? Đại tế tư ánh mắt đảo qua, bệ nghệ toàn trường. Loạn thế, ta thích. Mã Lai tộc đại vu sư nhếch miệng cười một tiếng, dẫn đầu tỏ thái độ, tính cách của hắn, từ trước đến giờ thích giết chóc. Ta cũng không kịp chờ đợi, muốn thấy được một trận đại chiến đến rồi, loạn thế mới ra kiêu hùng, hòa bình có ý gì? Máu tươi, chiến tranh, chém giết, cá lớn nuốt cá bé, đây mới là thế giới nên có bộ dạng. Đông Nam Á khác tông sư, lần lượt tỏ thái độ. Bọn hắn sinh hoạt Đông Nam Á, từ trước đến giờ hỗn loạn, ở vào tình thế như vậy lớn lên, đạo đến mức tính cách của bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm vặn mẹo. Mặc dù có rất ít người yêu thích hòa bình, nhưng bây giờ không đáp ứng thì phải chết, nên làm sao chọn, còn dùng do dự sao? Trong sát na, Từng Đạo nhìn chằm chằm ánh mắt, nhìn về phía Trầm Dận Chu cùng Ninh lão bang chủ và người khác. Xem ra là không phải chiến không thể. Ninh lão bang chủ sắc mặt khó coi. Tại chỗ người Hoa tông sư, tổng cộng có 3 vị, theo thứ tự là hắn và Trầm Dận Chu, và một vị khác ngoại hiệu Viên Vương người Hoa, Liễu Viên Phi. Hắn và Trầm Dận Chu là nhị phẩm, Liễu Viên Phi chính là tam phẩm, mà đối thủ chừng 10 vị khoảng, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một đợt không có phần thắng chút nào chiến tranh. Hai vị trưởng lão là cùng lão phu cùng nhau tử chiến, hay là Trầm Dật Chu vừa muốn hỏi phía sau hắn hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão này đều là hắn từ Đông Nam Á bản địa mời chào tới cao thủ. Lại không nghĩ rằng, hai vị trưởng lão đột nhiên nhanh như tia chớp xuất thủ, đột nhiên một quyền đánh vào hắn trên lưng, ngại ngùng Trầm đại trưởng lão, chúng ta cũng là vì tự vệ, quái thì trách, ngươi là người nước Hoa đi. Không tốt. Linh lão bang chủ hoảng sợ biến sắc. Trầm Dật Chu mặc dù là nhị phẩm tông sư, nhưng đối mặt hai vị tam phẩm tông sư tập kích, lần này không chết cũng phải trọng thương. Bọn hắn vốn là thân nơi yếu thế, hiện tại nếu như lại tổn thất một cái Trầm Dật Chu thì càng thêm không phải là đối thủ. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người phải, Trầm Dật Chu cư nhiên một bộ không đến nơi đến chốn biểu tình. Hạt dự, người ngoại quốc quả nhiên là không nhờ và được, cũng đúng, các ngươi những này Đông Nam Á hầu tử lại chỗ nào có thể biết cái gì là đảm nhiệm nghĩa lễ trí tin. Bất quá ta Cựu Thiên Thần Giáo từ trước đến giờ có một quy củ, người phản bội giết không tha, nếu dám phản bội ta, vậy liền chết đi đi. Dứt tiếng, Trầm Dật Chu khí thế đột nhiên biến đổi. Hắn ban đầu là cái chống gậy lão nhân, thoạt nhìn gió thổi một cái sẽ ngã xuống tựa như. Nhưng là bây giờ, hắn ngửa đầu đến, hét lên một tiếng, mạnh mẽ rút ra một cái xương sống, toàn thân đại gân từng đường nô ra, trải rộng ra. Toàn thân nhất thời đen xanh, bành trướng, cả người bị một hồi rút ra xương rối gân, ứ máu bạo khí, tăng đến cao hơn 2 mét, uy phong lấm lấm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lần này biến hóa, khiến cho ở đây rất nhiều tông sư đều chấn kinh ánh mắt. Hắn ban đầu người còn lưng, liền một M5 cũng chưa tới, trong nháy mắt thì trở thành cao hơn 2 mét tự nhân, toàn thân đen xanh, cơ thể gồ lên từng đạo, thành so sánh ti sông còn cường tráng manh hán, biến hóa như vậy, quả thực là quỷ thần mở dạng. Hắn để tay sau lưng chính là hai quyền, tựa như như cự linh thần thân thể, vung đến gỗ thô một dạng thô to cánh tay cùng bát chén lớn bằng thiết quyền, hướng phía hai vị tông sư đánh. Cả vùng không gian không khí đều mãnh liệt xoay tròn, thế cho nên hai vị Đông Nam Á tông sư thân thể bị áp chế tại chỗ, giống như bị vòng xoáy cuốn lấy một dạng, vô pháp thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy to lớn nắm đấm đánh tới. Mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của kia cuồng bạo nắm đấm, mang theo ầm ầm âm bạo, tựa như to lớn lưu tinh thiên thạch áp bách tới. Bành! Hai đại tông sư chỉ có thể hai tay đan chéo chặt ở trước ngực, nhưng đối mặt đây thế không thể đỡ một quyền, căn bản là hưởng công. Chỉ thấy hai cánh tay của bọn hắn trong nháy mắt gãy xương, sau đó lồng ngực cũng bị đánh lõm xuống, lục phủ ngũ tạng tại chỗ pha toái, bị mất mạng. Hai vị tông sư lại bị một quyền này đánh chết tươi. Nhất thời trận bên trong yên tĩnh, qua một lúc lâu mới có người kịp phản ứng. Chuẩn nhất phẩm. Lúc này Trầm Dật Chu biểu hiện ra chiến lực tuyệt đối vượt qua bình thường nhị phẩm, đạt tới chuẩn nhất phẩm trình độ. Chuẩn nhất phẩm tuy rằng kém xa chân chính nhất phẩm đại tông sư, nhưng mà nhất phẩm phía dưới, đủ để càn quét tất cả, không người nào có thể địch. Hào một cái thâm tàng bất lộ Trầm Dật Chu. Rất nhiều Đông Nam Á tông sư, tất cả đều vừa giận vừa sợ. Bọn hắn sớm biết Trầm Dật Chu cái người này rất xấu bụng, thường xuyên ném đá giấu tay, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên giấu sâu như vậy. Khó trách năm đó Hoa Quốc trận kia Thiên Truy chi chiến, liền nhất phẩm đại tông sư Lạc Thần Nguyệt đều vẫn lạc, có thể ngươi lại còn sống. Bây giờ Trầm Dật Chu, cùng vừa mới quả thực như hai người khác nhau. Chư vị cũng không cần kiểu nhìn ta như vậy, lão phu một người, tại đây tha hương nơi đất khách quê người, không để phong điểm, vạn nhất bị người hại làm sao bây giờ? Long ngươi hiểm ác à, nhìn hai cái này Đông Nam Á tông sư, thật là xấu lòng bản chân xinh loét, cư nhiên dựa vào lửa, dựa vào tập kích ta 89 tuổi lão nhân già, quả thực không nói võ được à. Trầm Dật Chu chặt chặt nói ra, một bộ luôn có gian xảo tên muốn hại chấm khẩu khí. Mọi người nghe mí mắt nhảy lên, ngươi đây không biết xấu hổ lão già. Ngươi đường đường nhị phẩm tông sư, ai dám hại ngươi? Hơn nữa hai cái này tông sư, cho dù làm mà đánh lén ngươi, nhưng trước ngươi bộ dáng kia, chẳng lẽ không phải tại câu cá? Giả heo ăn thịt hổ, sói đội lốt cừu, nói chính là ngươi lão già này. Chư vị, lão phu đi trước một bước, liền không phục bồi. Trầm Dật Chu cười lạnh một tiếng, động như tật phòng, nhanh chóng rút lui. Hắn biết cho dù mình triển lộ ra chuẩn nhất phẩm lực lượng, cũng không ngăn được nhiều như vậy người liên thủ, hơn nữa rất khiến hắn kiêng kỵ, vẫn là đại tế tứ nhiếp hồn thuật. Nhìn thấy hắn rời khỏi, các tông sư cũng không dám truy, hắn vừa mới trong nháy mắt chém giết hai vị tông sư, mặc dù là đánh bất ngờ, nhưng đủ để chứng minh cường hãn thực lực của hắn. Ha ha, hắn không đi được. Đại tế tư chính là lạnh lùng nhìn thấy, cũng không để ý Trầm Dật Chu rời khỏi, tựa hồ còn có cái gì không biết át chủ bài. Mà Ninh lão bang chủ, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Trầm Dật Chu vừa đi, áp lực của hắn trở nên lớn hơn. Lão Dương, Hoa Ảnh, hôm nay ba người chúng ta, sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Đợi một hồi ta xem một chút, có thể hay không ngăn cản bọn hắn. Lão Dương ngươi liền thử nhìn một chút nhuốm máu đào ảnh rời khỏi đi. Ninh lão bang chủ cười khổ một tiếng, mặt lộ tử trí. Ra ra, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ninh Hoa Ảnh tuy rằng sợ hãi, lại không chịu sống một mình, nàng làm sao có thể để cho mình ra ra một người chịu chết. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn về phía Trịnh Hoa bên kia. Trịnh Hoa, nàng kêu một tiếng, mắt lộ ra cầu khẩn. Trịnh Hoa trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng, nhìn về phía Cổ Thái Quyền Vương Bạn Mã, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Bạn Mã liền đoán được ý nghĩ của hắn, lạnh lùng nói, Trịnh Hoa, lấy thân phận của ngươi, tiểu nữ nhân gì tìm không đến? Một nữ nhân mà thôi, tuyệt đối không nên sai lầm. Trịnh Hoa thân hình chấn động, biết không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khẽ thở dài, vâng. Vừa nói, hắn liền quay đầu ra, không nhìn tới Ninh Hoa Ảnh ánh mắt. Ninh Hoa Ảnh tâm trong nháy mắt lạnh lẽo thấu xương, cười thảm liên tục. Nguyên lai ngươi lúc trước đối với lời ta từng nói, chấp nhận hạ lời thề, đều là giả sao? Đi qua Trịnh Hoa vì theo đuổi nàng, nói qua vô số êm thai lời tỏ tình. Cái gì sẽ vĩnh viễn bảo vệ tốt nàng, sống chết có nhau, có nạn cùng chịu, vì nàng, thậm chí có thể dâng ra sinh mệnh chờ một chút. Đáng tiếc, chân chính sinh tử đương đầu thời điểm, đi qua những lời thề kia, một hồi liền sẽ trở thành thủy nguyệt kính hoa. Ra ra, ta không đi, ta là người nhà họ chữ, là cháu gái của ngươi, tuyệt đối sẽ không làm thứ tham sống sợ chết. Ninh Hoa Ảnh kiên quyết nói. Được, tốt, không hổ là cháu gái của ta, ta Ninh ra người, cho dù chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt chết trận. Ninh lão bang chủ cười ha ha. Hai người đều làm xong liều chết tính toán, duy chỉ Dương Thúc, lúc này còn ôm lấy một chút kỳ vọng. Bang chủ, có lẽ chúng ta không cần chết, còn có cơ hội. Cơ hội? Không thể nào có, vừa mới liền tính Trầm Dật Chu lưu lại không đi, phần thắng đều chưa tới một thành. Ninh lão bang chủ mặt đầy bất đắc dĩ. Không, có lẽ hắn có thể cứu chúng ta. Dương Thúc nhìn về phía Lý Vân Thiện, túi người xuống, sâu đậm nhất bái, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ bảo vệ tốt tiểu thư của chúng ta, kính xin tiểu huynh đệ xuất thủ, trấn áp tất cả địch. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 160, một quyền đánh nát. Lão Dương, ngươi làm cái gì vậy? Ninh lão bang chủ chân mày nhất thời nhíu một cái. Mới đầu Dương Thúc lời thề son sắt, nói còn có cơ hội, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng là dấy lên một tia hy vọng. Con kiến hôi còn tham sống, ai lại cam tâm đi chết đâu? Chính là lại không nghĩ rằng, Dương Thúc không người xá một cái đối tượng, dĩ nhiên là Lý Vấn Thiện. Phải nói Lý Vấn Thiện có cơ hội cứu bọn họ, hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Trong mắt hắn, Lý Vấn Thiện không có một chút cao thủ khí thế. Tại chỗ những tông sư này, cái nào không phải khí tôn sơn hà, khí thế phi phàm, một cái là có thể nhìn ra không phải người thường. Đến mức Lý Vấn Thiện, tóc trắng như tuyết, dung mạo tuấn mỹ, đích xác là nhất đẳng tuyệt thế soái ca, có thể trừ những thứ này ra, không có những thứ khác. Ồ, hướng về tiểu tử này cầu cứu, lẽ nào người này là Hoa Quốc quân thần, Tiêu Thiên Hạo sao? Mã Lai tộc đại vu sư cười lạnh một tiếng. Quân thần Tiêu Thiên Hạo, tại Đông Nam Á cũng là uy danh hiển hách nhân vật, hắn đã từng một mình xông vào Đông Nam Á, không sợ pháo binh, một người áp một nước. Đó là Hoa Quốc trẻ tuổi nhất thiên tài võ đạo, thiên phú chất tuyệt, ban đầu danh chấn thiên hạ thời điểm, cũng đã là nhị phẩm, lấy tư chất của hắn, bây giờ nói chưa chắc cũng mò tới chuẩn nhất phẩm ngưỡng cửa. Nếu như là Tiêu Thiên Hạo tại đây, hướng bọn hắn mà nói, đích xác là một uy hiếp. Ta thấy qua Tiêu Thiên Hạo, hắn căn bản không phải, Tiêu Thiên Hạo cũng là khí thôn sơn hà người, khí thế ngút trời, ở đâu là hắn có thể so sánh. Có Đông Nam Á tông sư lắc đầu. Trong mắt hắn, Lý Vấn Tiền cùng Tiêu Thiên Hạo so sánh, liền như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, không thể đánh đồng với nhau.
bọn hắn xem thường Lý Vân Thiện, có thể Lý Vân Thiện trong mắt lại khi nào từng có bọn hắn. Ta đích xác đáp ứng ngươi, sẽ bảo vệ tốt nàng, bất quá cũng chỉ có một mình nàng, nếu như cộng thêm hai người các ngươi, còn phải lại thêm hai cây trăm năm dược vương. Liên dạng này, ngay trước rất nhiều tông sư trước mặt, Lý Vân Thiện cư nhiên nói tới sinh ý. Tiểu tử, ta xem ngươi chính là chú ý tốt chính mình đi. Linh lão bang chủ lạnh rên một tiếng, có phần khinh thường. Bang chủ, đây là hy vọng cuối cùng, ngài hãy tin tưởng ta một lần đi. Dương Thúc cầu khẩn nói. Ngươi. Linh lão bang chủ tuy rằng cảm thấy Dương Thúc có chút không thể nói lý, nhưng mà việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Nhiều năm như vậy, Dương Thúc tại Thanh Bang bên trong, không có có công lao cũng có khổ lao, nếu đây là Dương Thúc cuối cùng khẩn cầu, như vậy tùy hắn tùy hứng đi. Mà thôi, tùy ngươi vậy, ngược lại dù sao cũng là một lần chết, đáp ứng đi. Linh lão bang chủ khoát khoát tay, căn bản không ôm hy vọng. Bao gồm bên người hắn Linh Hoa Ảnh, cũng lắc đầu cười khổ. Nàng rất bội phục Lý Vân Thiện dũng khí, đến loại trình độ này, lại còn dám nói lời như vậy, ít nhất một điểm này, so với Trịnh Hoa mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, ngươi không có đầy đủ lực lượng, không đủ để chống đỡ dũng khí của ngươi, cái thế giới này, cuối cùng là nắm đấm là vương. Linh Hoa Ảnh thở dài một tiếng. Lý Vân Thiện nơi nào sẽ biết nàng ý nghĩ trong lòng, hiện tại hắn chỉ muốn thừa dịp lúc này, kiếm một ít trăm năm dược vương. Viên Vương Liễu Viên Phi đúng không? Ngươi muốn sống, một gốc trăm năm dược vương, ta bảo đảm ngươi không chết. Lý Vân Thiện vừa nhìn về phía còn giữ lại người Hoa Tông sư Liễu Viên Phi. Tiểu bối, ngươi thật là đem ta chọc cười, không biết ngươi là thật có niềm tin, vẫn là thuần túy trước khi chết, muốn chỉ đùa một chút. Liễu Viên Phi lắc đầu bật cười, ta không có trăm năm dược vương, ta là độc hành hiệp, từ trước đến giờ đơn đả độc đấu, nghiên cứu võ đạo, không giống khác tông sư, gia đại nghiệp đại. Trên đời này, thuần túy người luyện võ đã không thấy nhiều. Giống như tại chỗ những tông sư này, không phải gây dựng thế lực khổng lồ, chính là ngồi ở vị trí cao. Nhưng hắn lại cùng những tông sư này rất bất đồng. Trong lòng của hắn, chỉ có võ đạo. Bởi vậy cự tuyệt tất cả thế lực lôi kéo, đơn độc một người, qua nhiều năm tháng đều ở tại trong núi sâu, cùng vô số viên hầu làm bạn. Hắn tại viên hầu trong đám, ngày đêm quan sát con vượn nhất cử nhất động, nhất về sau lĩnh ngộ rồi võ học đích chân lý, bước chân vào tông sư hàng ngũ, vì vậy mà được gọi là viên vương. Không có trăm năm dược vương. Vậy đổi cái điều kiện, dốc sức cho ta 3 năm đi. Ngươi muốn thật có thể đã sức một mình, cố gắng xoay chuyển tình thế, đừng nói 3 năm, chính là 30 năm thì thế nào? Liêu Viên Phi lắc đầu. Ý nói, chính là cảm thấy Lý Vân Thiện căn bản không thể nào làm được. Lý Vân Thiện cũng không thèm để ý ngữ khí của hắn, gật đầu nói, vậy liền nói xong rồi. Nói xong, hắn mới nhìn hướng Đông Nam Á rất nhiều tông sư. Mặt đối với những tông sư này, hắn sẽ không có khách khí như thế. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống xin tha, một người lại dâng lên 3 gốc trăm năm dược vương, ta tha các ngươi không chết. Một gốc trăm năm dược vương, xem như hắn đối với người Hoa đồng bào ưu đãi, mà những người nước ngoài này, không xứng đáng đến dạng này ưu đãi. Tiểu tử, ta thật là nghe đủ ngươi khoác lác rồi, ngươi dám vũ nhục ta phải đem xương cốt của ngươi, một chút xíu gõ nát, để ngươi sống không bằng chết. Một vị Đông Nam Á tông sư cũng chịu không nổi nữa, gào to một tiếng, nhanh như tia chớp phát sát mà đến. Đây thứ không biết chết sống, lần này chết chắc rồi. Chính Hoa cười lạnh, hắn phảng phất đã thấy Lý Vân Thiện chết thảm cảnh tượng. Chỉ là nghĩ đến một màn kia, cũng để cho hắn thoải mái không ít. Lúc trước những lính đặc biệt kia chết thảm, còn để cho hắn kìm nén một hơi đi. Lão Dương, ngươi dựa vào tiểu tử này, lập tức sẽ chết rồi, bất quá ngươi cũng không cần khổ sở, ta biết ngươi có ý tốt, là muốn mang đến cho chúng ta một chút hy vọng, muốn để cho chúng ta không cần bị quan. Linh lão bang chủ, lúc này ngược lại an ủi khởi Dương Thúc. Hắn lo lắng Dương Thúc nhìn thấy Lý Vân Thiện bị đánh chết, hy vọng phá diệt, sẽ vì thế sụp đổ. Nhưng mà lời nói của hắn, nói đến một nửa, sẽ lại cũng không nói được. Chỉ thấy đối mặt vị này khí thế hung hăng Đông Nam Á tông sư, Lý Vân Thiện chỉ là tiện tay đánh ra một quyền. Quả đấm của hắn, xa còn lâu mới có được lúc trước trầm giật chu như vậy bá khí, ngược lại cho người một loại thanh tú cảm giác. Giống như là một người thư sinh, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một quyền này, đơn giản chất phác, nhìn không có bất kỳ võ học con đường, thậm chí không cảm giác được chút nào lực lượng. Tại mọi người nhìn lại, coi như là từ trên đường chính tùy tiện kéo một người, đánh ra nắm đấm đều phải so với hắn càng thêm có lực. Chính là, liền hiện ra kết quả, lại khiến cho trái tim tất cả mọi người cũng vì đó nghẹt thở. Nắm đấm còn cách một đoạn khoảng cách đây, có thể vị kia Đông Nam Á tông sư, cả người bành một tiếng nổ nát vụn, hóa thành một phấn. Cách không một quyền, đem một vị tông sư đánh tan xương nát thịt. Ta kháo. Linh lão bang chủ trực tiếp bật thốt lên, hóa thành một tiếng ưu mỹ quốc mạng. Thiên ngôn và ngữ cũng không bằng hai chữ này tới trực tiếp. Nội tâm của hắn chấn động tột đỉnh, loại cảm giác này giống như là một cái người nguyên thủy lần đầu tiên nhìn thấy hỏa diễm một dạng, loại kia chấn động, nghi hoặc, không hiểu, kinh ngạc. Lúc này Linh lão bang chủ chỉ cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Lúc trước trầm giật chu thuấn sát hai vị tông sư, đem hai vị tông sư đánh chết tươi, chấn nhiếp toàn trường, mà bây giờ Lý Vân Thiện cũng một quyền đánh bể một vị tông sư, hơn nữa còn để cho người hải cốt không còn. Uy lực của một quyền này không thua kém một chút nào trầm giật chu, thậm chí khả năng còn muốn mạnh hơn một chút. Chuẩn nhất phẩm, đây tuyệt đối cũng là chuẩn nhất phẩm thực lực. Hoa quốc ngoại trừ Tiêu Thiên Hạo ra, làm sao có thể còn có trẻ tuổi như vậy cường giả, lẽ nào hắn là Tiêu Thiên Hạo dịch dung? Trong lòng của mọi người đều toát ra từng cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 161, các ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Một quyền đánh nát một vị tông sư, đây một màn kinh khủng,
mạnh mẽ lật đổ ở đây mỗi một cái tông sư nội tâm. Lúc trước mỗi người đều cảm thấy Lý Vấn Thiền chính là cái gã yếu, chỉ sẽ nói mạnh miệng mà thôi, thiện tay có thể giết. Nhưng là bây giờ, hắn trong nháy mắt từ gã yếu biến thành một đầu ăn thịt người đại bạo long. Tuổi của hắn nhẹ, sự cường đại của hắn đều rung động thật sâu mỗi một người. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt bê nghễ, lại cũng không có người dám cả gan khinh thường hắn. Lấy thực lực của hắn, đủ để ngạo mạn nhìn tại chỗ. Hắn làm sao sẽ cường đại như vậy? Chính Hoa trong mắt càng là xuất hiện mãnh liệt ghen tị, hắn cũng luyện võ, cho tới hôm nay, liền nội tình đều không có đạt vào. Nhưng mà Lý Vấn Thiền, so sánh hắn khi còn trẻ, lại đạt tới hắn cảnh giới xa không thể vời. Ninh Hoa Ảnh càng là một hồi che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu đều cơ hồ muốn hôn mê. Nguyên lai, Trương Uy thúc thúc nói là sự thật, hắn thật rất lợi hại. Nàng nhớ tới trước khi đi, Trương Uy dặn dò qua nàng, không nên đắc tội Lý Vấn Thiền, Lý Vấn Thiền thực lực không thể tưởng tượng. Lúc đó nàng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Sau đó tiến vào núi rừng bên trong, dọc theo đường đi tiếp xúc xuống, nàng đều không có phát hiện Lý Vấn Thiền có chỗ kỳ lạ gì. Bởi vậy dần dần liền quên Trương Uy, bắt đầu xem thường Lý Vấn Thiền, cảm thấy Lý Vấn Thiền chính là người bình thường mà thôi. Cho tới bây giờ, Lý Vấn Thiền không lên tiếng thì thôi, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ha 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 ha, bang chủ, ta cứ nói đi, vị tiểu huynh đệ này là chúng ta hy vọng cuối cùng. Chỉ có Dương Thúc cất tiếng cười to. Hắn áp đối với bảo. Nhiều như vậy tông sư đều nhìn lầm, hắn lại có mắt nhìn người, chỉ một điểm này cũng đủ để cho hắn thổi một hơn nửa đời người. Nhìn một chút, tông sư ánh mắt còn không bằng ta một cái nội tình đây. Nhất thời, hắn rất là được thời đắc ý, cả người đều giống như trẻ chừng mấy tuổi. Sắc thực nhìn lầm a, đây là một đầu manh long. Linh lão bang chủ lúc này mới như đại mộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn cho dù có chuẩn nhất phẩm thực lực, cũng khó mà cùng nhiều như vậy người làm địch, huống chi còn có cái đại tế tư nhìn chằm chằm, trừ phi hắn có thể chống đỡ đại tế tư nhiếp hồn thuật. Chuẩn nhất phẩm cũng không phải vô địch. Mạnh như vừa mới trầm giật chu, đều lựa chọn rút đi. Chư vị không cần kinh hoàng, cho dù là chuẩn nhất phẩm lại làm sao? Ta tất cả cùng đồng thời liên thủ, nhưng lại giết hắn. Liệp sát một vị chuẩn nhất phẩm, thật là khiến người ta hưng phấn a. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy tuyệt đại thiên tiêu, giết liền càng có giá trị rồi. Tất cả tông sư đều tỉnh táo lại, bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa trong đó không thiếu nhị phẩm cường giả. Giống như Mã Lai tộc đại vũ sư, Cổ Thái Quyền Vương Bàn Mạ, và đại tèm hỉ ấu Master Y Mai Đề, ba người này cũng đều là hoành hành Đông Nam Á nhiều năm cự đầu. Lại thêm 5-6 vị tông sư, đội hình như vậy, đủ để chém giết chuẩn nhất phẩm. Chuẩn nhất phẩm. Xem ra các ngươi đối với lực lượng thật là không biết gì cả. Lý Vấn Thiền thương hại nhìn thấy bọn hắn. Vừa mới một quyền kia, liền hắn 1/10 lực lượng đều vô ích đi ra, nhưng những này người lại ngây thơ cho rằng, đây đã là toàn lực của hắn. Chư vị, liên thủ đem hắn chém giết đi, Hoa Quốc ra một cái Tiêu Thiên Hạo đã quá đáng sợ, tuyệt không thể lại xuất hiện cái thứ nhì rồi, nếu không lại chờ mấy năm, chúng ta Đông Nam Á võ đạo giới, sợ rằng đều muốn thần phục tại dưới chân hắn. Cổ Thái Quyền Vương bản mạ chiến ý dâng trào như sóng dữ. Lý Vấn Thiền cường đại, chẳng những không có để cho hắn sợ hãi, ngược lại kích phát ra hắn thật là tốt chiến. Hắn là đánh dưới đất hắc quyền xuất thân, từ nhỏ đến lớn, trải qua vô số trận chiến đấu, cả người chính là vì chiến mà sinh, hiếu chiến vô cùng. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình trái tim đang nhảy lên kịch liệt, tựa như chống tiếng nổ lớn, mỗi lần khiêu động, huyết dịch cũng sẽ ở thể nội lưu chuyển một vòng, cho cả người cung cấp năng lượng khổng lồ. Hắn tu luyện Cổ Thái Quyền, là một loại vô cùng cổ xưa kỹ pháp, giống như người bình thường tu luyện Ngũ Huyền Thái, vì phổ biến rộng rãi phổ cập, cũng sớm đã giản hóa rất nhiều, tu luyện độ khó lớn mức độ hạ xuống. Nhưng hắn Cổ Thái Quyền bất đồng, thuộc về xưa nhất cường đại nhất phiên bản. Tu luyện nghiêm khắc vô cùng, thân thể phải trải qua muôn vàn thử thách, không có kiên cường ý chí, không thể thành cũng. Nhưng cũng là bởi vậy, thân thể của hắn tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, thân thể so sánh cương thiết còn đáng sợ hơn. Người nước Hoa, ngươi tên là gì? Ta không giết hạng người vô danh. Tên của ta cũng là ngươi xứng đôi biết. Lý Vấn Thiền lạnh rên một tiếng. Vậy lên chết đi đi. Bạn ma nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn hai chân vừa dùng lực, bay một tiếng, mặt đất nứt ra, hắn lấy so sánh báo săn còn muốn tốc độ nhanh hơn, hưu một tiếng vọt tới Lý Vấn Thiền trước mặt. Một cổ bách chiến sát phạt chi khí từ trên người hắn lao ra. Hắn vừa ra tay, phản phất có 8 cánh tay từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Cổ Thái Quyền, tại trên quốc tế cũng được xưng làm 8 cánh tay quyền thuật. Chủ yếu vận dụng thân thể song quyền, hai chân, song tụ trỏ, hai đầu gối đây tứ chi 8 thể với tư cách 8 loại vũ khí tiến hành công kích, lực lượng hiện ra cực kỳ dư thừa, lực công kích mạnh mẽ sắc bén. Đại đa số người đối mặt loại này quyền thuật đều sẽ có loại đối mặt cuồng phong bạo vũ vậy áp lực, song quyền khó địch tứ thủ, huống chi là 8 cánh tay chi lực đâu. Mà bản mạ cảnh giới võ đạo, còn muốn càng tại 8 trên cánh tay. Chỉ thấy hắn 8 cánh tay đột nhiên hợp nhất, hóa thành định phong một quyền. Một quyền này, duy tinh duy nhất, đem 8 cánh tay chi lực bệnh thành một sợi dây thừng, khiến cho lực lượng đẩy vào một cái đỉnh phong. Đây là hắn tự tạo ra quyền pháp, Già Ni Tát Chi Nộ. Tại cố hương của hắn, Già Ni Tát được gọi là tự thần, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, tượng trưng cho vinh dự, thần thánh cùng tôn quý, bởi vậy cố hương của hắn tùy ý đều có thể nhìn đến con voi. Hiện tại một quyền này của hắn, mệnh danh là Già Ni Tát Chi Nộ. Chính là cảm thấy một quyền này lực lượng, giống như tượng thần nhất kích, có thế không thể kháng cự chi lực. Hào một cái Cổ Thái Quyền Vương, bạn mạ một quyền này, không kém gì vừa mới trầm giật chu quyền pháp. Mã Lai tộc đại vu sư tán thưởng nói một câu, Sau đó, hắn cũng xuất thủ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, là một đoạn phức tạp cổ vu tộc nói, trong tay một mực cầm cái kia đầu lâu, đông nhiên lăng không bay lên. Bộ xương này đầu, là hắn chém giết một vị tông sư sau đó, lưu lại chiến lợi phẩm. Nhiều năm trước tới nay, trải qua đủ loại bí thuật luyện chế, hao phí vô số tâm huyết, đã biến thành một kiện tương đối pháp khí đáng sợ. Ta nguyền rủa ngươi, mắt của ngươi sẽ trở thành mắt của ta. Trái tim của ngươi sẽ trở thành trái tim của ta. Xương cốt của ngươi sẽ trở thành ta quyền trượng. Đầu lâu của ngươi sẽ trở thành chén rượu của ta. Linh hồn của ngươi sẽ trở thành ta tế phẩm. Cái đầu lâu kia, cư nhiên giống như là sống lại, phát ra khiến người rợn cả tóc gãy thanh âm. Đây là thuật nguyền rủa, là vu thuật bên trong một loại. Chỉ thấy từng đạo màu đen nhánh sợi tơ, lăng không bắn ra, huyền như bạo vũ lê hoa trầm một dạng, hướng về Lý Vấn Thiền quân quanh mà đi. Những sợi tơ này bên trong, hàm chứa khủng bố nguyền rủa chi lực, một khi dây dưa tới Lý Vấn Thiền, đủ để cho máu người thịt tối giữa, vạn kiếp bất phục. Hai đại cường giả xuất thủ sau đó, đại kèm Hi Âu Master Y Mai Đệ, cũng không có nương tay. Chiêu thức của hắn kinh khủng nhất. Trên ngón tay trong chiếc nhẫn, từng đạo oán linh lộ mà xuất ra. Những này oán linh, là hắn từ Đông Nam Á mỗi cái quốc gia bên trong thu thập mà đến, bọn hắn trước khi chết, đều gặp thống khổ to lớn, sau khi chết hận ý khó tiêu, liền để lại sâu đậm oán nghiệm. Đây cổ oán linh ngưng luyện thành một cổ, hóa thành một cái to lớn quỷ trảo bên trên, hiện ra vô số khuôn mặt dữ tợn, từ Lý Vấn Thiền đỉnh đầu ngay đầu rơi xuống. Ba vị nhị phẩm cường giả, đồng thời liên thủ, đánh ra tuyệt sắc nhất kích. Linh Hoa Ảnh và người khác, chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn dừng lại, vô cùng khẩn trương nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Cho dù là Ninh lão bang chủ, lúc này nội tâm cũng chỉ sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tuy rằng hắn cũng là nhị phẩm, nhưng đối mặt dạng này vây công, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lý Vấn Thiền, có thể ngăn được đây kinh thiên nhất kích sao? Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 162, vô địch tư thế thí hồn thuật. Ba vị nhị phẩm cường giả, đồng thời đánh ra đòn đánh mạnh nhất, uy thế như vậy, đổi thành bất kỳ một cái nào nhị phẩm, đều muốn chết yểu tại chỗ, không thể ngăn cản. Hiện tại Lý Vấn Thiền đối mặt ba người công kích, Ninh lão bang chủ và người khác, đều là hắn lo lắng để phòng lên. Đầu tiên đến gần Lý Vấn Thiền, chính là cổ thái quyền vương bạn mã đỉnh phong một quyền, quyền thế hào hào, vô cùng quyền ý lấp đầy tại cả vùng không gian bên trong. Tại trong mắt của mọi người, phản phất thật xuất hiện một màn ảo giác, phản phất bạn mã thật hóa thành một vị tự thần. Có lực bạt sơn hà khí cái thế khủng bố thần uy. Ngược lại Lý Vấn Thiền tại bạn mã trước mặt, liền hết so sánh nhỏ bé, nhìn đến không chịu nổi một kích. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám cùng ta tranh phong. Lý Vấn Thiền thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn là nhẹ bỗng một quyền. Tìm chết. Bạn mã chỉ cảm thấy mình đã bị rồi xem thường, giận không kèm được. So sánh sói đói còn muốn ánh mắt hung ác bên trong lộ hung quang, uy lực càng hơn ba phần, chọn trên cánh tay cơ thể đột nhiên gồ lên, từng đạo cơ thể giống như là đại mãng véo chung một chỗ. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, quyền của hai người đầu rốt cuộc đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thật giống như hai xe tốc độ cao chạy đoàn xe đụng vào nhau, bộc phát ra đủ để xuyên kim nứt đá thanh âm to lớn. Bạn mã kia đủ để đánh thủng xe tăng, mạnh mẽ không thể đỡ một quyền, gặp phải Lý Vấn Tiền nắm đấm sau đó, cư nhiên không chỗ dùng chút nào. Hắn chỉ cảm thấy Lý Vấn Tiền nhẹ bỗng trên nắm tay chuyển đến như núi lỡ vậy lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này so với hắn càng thêm hùng hậu, càng kinh khủng hơn. Phản phất Lý Vấn Tiền một quyền này kéo theo toàn bộ thiên địa lực lượng tại để ép hắn. Nhân lực làm sao cùng thiên địa chi lực chống lại? Làm sao có thể? Một quyền này của hắn làm sao cường đại như thế? Trong tâm vừa lóe lên ý nghĩ này, sau một khắc, bạn mã liền bị đây khổng lồ quyền kình đánh lui. Chỉ thấy hắn hai chân xoa nắn mặt đất, tại trên mặt đất kéo ra hai đầu rãnh sâu hoắm, một liền lùi lại mấy chục mét. Lúc này đình chỉ. Một quyền đánh lui bạn mã sau đó, mã lai tộc đại vu sư thuật nguyền rủa cũng đến. Từng đạo màu đen nhánh nguyền rủa sợi tơ, tựa như dây câu một dạng, hướng phía Lý Vấn Thiền từng vòng xoay quanh mà đến. Bên trong nguyền rủa chi lực, dính chi chết ngay lập tức. Mau tránh ra a! Linh lão bang chủ hô to một tiếng, hắn nhìn thấy Lý Vấn Thiền cư nhiên đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, mặc cho nguyền rủa sợi tơ cuốn thân. Bắt được, lần này ngươi nhất định phải chết. Mã Lai tộc đại vu sư trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn nguyền rủa chi lực, có thể khiến người ta huyết nhục trong nháy mắt tối giữa, cho dù là loại kia luyện thể ngang liên tông sư, cũng không ngoại lệ. Trong tay hắn đầu lâu chính là một vị thể phách cực hạn cường đại hoành luyện tông sư mà đến. Hắn phảng phất đã thấy Lý Vấn Thiền toàn thân thối rữa mà chết thê thảm cảnh tượng. Có thể một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại. Những kia màu đen nguyền rủa sợi tơ cuốn chặt lấy Lý Vấn Thiền, không có khởi đến bất kỳ chỗ dùng nào. Lý Vấn Thiền cơ thể như ngọc, tản ra hóng ánh quang huy, trong lúc mơ hồ, ở sau thân thể hắn có nhật nguyện hành không, ánh chiếu thiên địa. Thân thể của hắn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem toàn bộ nguyền rủa sợi tơ toàn bộ kéo đứt. Chỉ là quỷ vực thủ đoạn, cũng muốn bị thương ta. Hắn tu luyện nhật nguyện thân thể, trước mắt tuy rằng vẫn chỉ là đệ nhất trọng, nhưng đây nhưng là chân chính vô thượng tiên pháp, tương lai có thể cùng thần cảnh chí tôn đầu đả. Một điểm nho nhỏ thuật nguyền rủa muốn bị thương hắn, quả thực là nói vớ vẩn. Cuối cùng chỉ còn lại đại kèm Hi Âu Master Y Mai để quỷ trảo. Quỷ trảo bên trên xuất hiện rất nhiều đoán linh khuôn mặt, vô cùng kinh khủng, đổi thành người bình thường, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều phải bị hù dọa ngất đi. Nhưng Lý Vấn Thiền chỉ là chập ngón tay như kiếm, trên không rạch một cái. Đoạn. Một đạo thế kiếm khí màu đen tăng vọt mà ra, chừng dài 3 trượng ngắn, chém về phía quỷ trảo. Vô dụng. Võ đạo tông sư hóa kình chi lực, không tổn thương được oán linh. Ý gì hãy mãi để lạnh giọng nói. Oán linh là một loại không có hình thể đồ vật, giống như là dòng nước một dạng, ngươi liền tính đi chém dòng nước, đó cũng là rút dao chém nước nước càng chảy mà thôi. Chút tài mọn, phá ngươi thì có khó khăn gì? Lý Vấn Tiền khinh thường. Chỉ thấy kiếm khí của hắn chém qua, quỷ trảo trong nháy mắt liền bị chia ra làm hai, hơn nữa một cổ thế ngọn lửa màu đen lan ra mà lên, trong khoảnh khắc ngay tại một hồi thê lương tiếng kêu rên bên trong, đem toàn bộ oán linh đốt cái hình thần câu diện. Hắn cái này cũng chỉ một kiếm, không phải là hóa cảnh chi lực, mà là từ phần tinh chi hỏa ngưng tụ mà thành, phần tinh chi hỏa, liền tinh thần đều có thể đốt cháy hầu như không còn, chớ nói chi là loại này quỷ mị tà vật rồi. Trong chớp mắt, Lý Vấn Thiền một quyền, chấn động, một chỉ, liền đem ba đại cường giả công kích toàn bộ phá giải. Ai cũng thật không ngờ kết quả như thế. Đây cũng quá ưu việt đi. Mọi người cơ hồ đều muốn thấy choáng. Vốn cho là tam đại cường giả lấy ra đòn sát thủ, Lý Vấn Thiền không chết cũng phải trọng thương, ai ngờ đến hắn vậy mà lấy một loại phong thái vô địch, phá hủy tất cả. Lẽ nào hắn đã bước chân vào võ đạo chí cao lĩnh vực, đạt đến nhất phẩm đại tông sư chi cảnh? Mọi người nội tâm đang run rẩy. Lý Vấn Tiền bày ra thực lực, thật là đáng sợ người tiên. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, coi đời này có trẻ tuổi như vậy nhất phẩm đại tông sư. Có thể là trừ nhất phẩm đại tông sư ra, còn có ai có thể như vậy dễ dàng phá hỏng bọn hắn hợp vây? Hơn nữa nhìn Lý Vấn Tiền kia thoải mái bộ dạng, tựa hồ còn xa xa không có lấy xuất toàn lực. Xem ra trước ngươi có thể phát hiện ta, không phải ngoài ý muốn, ngươi quả nhiên là trong những người này người mạnh nhất. Đang lúc này, một mực xem cuộc chiến đại tế tư lên tiếng. Thần sắc của hắn giữa rốt cuộc xuất hiện vẻ ngưng trọng. "Làm sao, ngươi là muốn ra tay sao?" "Vừa vặn, ta cũng đối ngươi nhiếp hồn thuật có chút hứng thú, đại có thể động thủ thử xem." Lý Vấn Thiền chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng đại tế tư. Những người khác đối với đại tế tư nhiếp hồn thuật như tị xà hạt, vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà hắn lại vẻ mặt không quan tâm. "Đã như vậy, vậy thành toàn cho ngươi." Đại tế tư lạnh rên một tiếng, đối với ba người khác nói, giống như hắn cường giả như vậy, cho dù là ta, chỉ sợ cũng không khống chế được quá lâu, tại ta động thủ thời điểm, các ngươi không muốn cất giữ, đem hết toàn lực giết hắn. Được. Tam đại cường giả đều gật đầu một cái, trọng trấn kỳ cổ. Việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có tử chiến đến cùng, nếu không Lý Vấn Thiền không thể nào bỏ qua cho bọn hắn. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính trúc long nhãn. Đại tế tư sát khí lang nhiên, mi tâm bên trên ánh mắt đống nhiên lưu lại đỏ tươi huyết lệ. Ban đầu con mắt này giống như là vẽ lên đồ đằng, nhưng là bây giờ đôi mắt này giống như là sống lại, tích lưu lưu chuyển động. Con mắt này đen như mực, thâm thúy vô cùng, phản phất là vực sâu địa ngục, khiến người không rét mà run. Thí hồn thuật, nhiếp hồn thuật chủ yếu là khống chế người khác thân thể, mà thí hồn thuật là chân chính sát phạt chi thuật, trực tiếp công kích người linh hồn, đối với người linh hồn tiến hành chém giết. Môn này thí hồn thuật tu luyện cực kỳ khó khăn, coi như là nắm giữ trúc long nhãn người cũng rất khó khống chế. Đại tế tư vì luyện thành thuật này, từ nhỏ đã tự phế cả mắt, đem tâm huyết đều chút xuống tại trúc long nhãn bên trên, coi đây là đại giới, khiến cho hắn trúc long nhãn cực kỳ cường đại. Lúc này thúc giục thuật này, ầm ầm, liền thấy một đạo mắt trần có thể thấy, giống như thực chất màu đen quang trụ trận từ trong mắt bắn ra, thẳng hướng Lý Vấn Thiền. Đại tế tư tin tưởng, coi như là nhất phẩm đại tông sư, cũng không thể chống đỡ được mình một đòn này. Bởi vì hắn một đòn này là thuần túy tinh thần lực, nhất phẩm đại tông sư cường đại đi nữa, chỉ cần tinh thần lực không bằng hắn, đều sẽ bị hắn thí hồn thuật tiên diệt linh hồn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 163, không giảng đạo lý cường đại. Màu đen nhánh cổ sáng giống như long giống như rắn, thế như trẻ che bắn về phía Lý Vấn Thiền. Lấy vứt bỏ cặp mắt làm giá, mới nắm giữ môn này thí hồn thuật. Từ tinh thần lực độ cao ngưng luyện, công kích như vậy, chính là đại tế tư cũng chỉ có thể một lần phát động mà thôi, sau chuyện này ít nhất phải nghỉ ngơi hơn mấy tháng mới có thể khôi phục. Bất quá Lý Vấn Thiền cường đại, ép hắn không thể không động dùng thuật này. Tại đây đạo màu đen quang trụ xuất hiện ngay lập tức, một cổ cường đại tinh thần uy áp quyết tán ra, bao phủ toàn trường. Xung quanh Linh lão bang chủ và một đám tông sư đều cảm thấy hai mắt bắt đầu mơ hồ, giống như là được lao thị mở dạng, ý nghĩ cũng bắt đầu mê man, ngay cả thính giác, tri giác, xúc giác chờ ngũ giác lục giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là đại tế tư thí hồn thuật, lấy cường đại vô cùng tinh thần lực hướng bọn hắn giác quan đã tạo thành mơ hồ. Không tốt, khắc nguy hiểm rồi. Ninh lão bang chủ nhanh chóng tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến. Đây vừa vặn chỉ là dư âm mà thôi, tự nhiên liền ảnh hưởng đến hắn. Chân chính đối mặt một kích này Lý Vấn Thiền lại là thừa nhận như thế nào áp lực. Coi như là nhất phẩm đại tông sư cũng không phải toàn năng, một dạng cũng có nhược điểm. Ngay tại từng đạo chấn động trong ánh mắt của, đây đạo màu đen nhánh của sáng, chút nào không sai lệch bắn trúng Lý Vấn Thiền mi tâm. Sau đó, hắn liền không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như có lẽ đã bị đạo cổ sáng kia ảnh hưởng một dạng. Lý Vấn Thiền, ngươi có khỏe không? Linh Hoa ảnh thần sắc biến đổi, liền vội vàng kêu một tiếng, nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Trong nháy mắt, Ninh lão bang chủ đám người tâm toàn bộ đều trầm xuống. Hắn trung chiêu, thừa dịp hiện tại độc thủ. Đại tế tư chợt quát một tiếng. Tam đại cường giả cũng sớm đã tại vận sức chờ phát động, chính là chờ đợi một khắc này. Tung 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 tung. Chấn động dày đặc trống tiếng vang lên, nhưng mà tỉ mỉ nghe, lại phát hiện đây không phải là tiếng trống, mà là tim đập thanh âm. Cổ thái quyền vương bản mã trái tim đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp lúc nhích, mỗi phút vượt qua 300 dưới. Người bình thường nhịp tim là chừng 100, vượt qua 140 đã nhịp tim qua nhanh, cực có thể đưa tới chết đột ngột chờ chứng bệnh. Mà bản mã trái tim, cư nhiên vượt qua 300. Hơn nữa mỗi một lần khiêu động, trái tim của hắn đều giống như một bơm nước bản, tại đè ép đại lượng huyết dịch. Trái tim liền là cơ thể con người lò động lực, có thể vận chuyển khí huyết, thúc đẩy huyết dịch ở trong người vận hành, hoàn thành thân thể thay thế cần. Hiện tại trái tim của hắn tốc độ cao khiêu động, khiến cho thân thể hiện ra liên tục không ngừng lực lượng, đây là cổ thái quyền bên trong, một loại được gọi là hội tâm nhất kích liều mạng kỹ pháp. Cả đời cũng chỉ có thể dùng mấy lần như vậy mà thôi. Chỉ thấy toàn thân hắn da thịt đều biến thành đỏ bừng màu, trong lỗ chân lông thậm chí bắt đầu tràn máu, dưới da gân xanh càng giống như là xung khí một dạng, bành trướng gồ lên. Quấn ở tứ chi bên trên băng vải, tại chỗ nổ nát vụn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khắp nơi tràn ngập khí tức cường đại. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra từ lúc sinh ra tới nay một kích mạnh nhất. Một đạo màu đỏ quyền mang, từ quyền của hắn bên trên nở rộ mà ra, hóa thành bản chất, uy thế mạnh mẽ, giống như là một quả đạn pháo đập tới, coi như là ngọn núi đều có thể san bằng. Cho dù là Trầm Dật Chu tại đây, đối mặt liều mạng như vậy một quyền, cũng tuyệt đối phải tránh lui 90 dặm, không dám tranh phong. Vì giết ngươi, lại muốn ngồi ta vất vả luyện chế pháp khí, bất quá chờ giết ngươi, dùng đầu lâu của ngươi nhất định có thể luyện chế ra lợi hại hơn pháp khí. Mã Lai tộc đại vu sư trong mắt thoáng qua một vẻ nhức nhối, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi xuống ở trong tay đầu lâu phía trên. Bộ xương này đầu hấp thu tinh huyết sau đó, run lẩy bẩy. Giết hắn. Đại vu sư hướng về Lý Vấn Tiền một chỉ. Gào. Đầu lâu há mồm ra, phát ra một tiếng vô cùng thê lương sắc bén tiếng kêu, thanh âm này so sánh tiếng sấm còn to lớn hơn, tạo thành mắt trần có thể thấy sóng âm, càn quét mà đi. Sóng âm nơi đi qua, trên đất bùn đất trực tiếp bị cạo đi một tầng lại một tầng. Những người khác càng là cảm thấy đinh thai nhức óc, thậm chí ngay cả bên trong thân thể khí huyết đều chấn động không ngừng. Phúc. Chính Hoa trực tiếp thổ huyết. Linh Hoa ảnh có Ninh lão bang chủ che chở, tình huống tốt hơn một chút, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, thống khổ che lốt hai. Mà phát ra một kích này đầu lâu bên trên, càng là xuất hiện từng vết nước, đây là lấy vứt bỏ pháp khí làm giá, mới có thể phát động sát chiêu. Đến mức đại kèm hỉ ấu Master Yi Mai để, hắn sát chiêu, liền càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Bàn tay hắn như đao, cư nhiên phá vỡ bộ ngực mình ra thịt, lộ ra bên trong khiêu động trái tim. Đỏ tươi tâm huyết từ trái tim của hắn bên trong tuôn trào, bị trên ngón tay của hắn những chiếc nhẫn kia hấp thu. Ở nó bên trong giới chỉ hoàn linh, giống như là đã nhận được vật đại bổ, phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm.